Chương 25, tu hành thiên tài. Lục Thừa Bình thấy Lục Phàm mở miệng liền muốn ngăn cản, nhưng miệng vừa mở ra, lại ngậm lại. Hắn không khỏi nhớ tới, linh căn của Lục Phàm mới khôi phục bao lâu, vậy mà đã đạt đến luyện khí trung kỳ, cảnh giới đáng sợ của phàm thể tầng 5, mình lỗ mãng ngăn cản, chỉ sợ sẽ phản tác dụng, ngược lại làm rối loạn tiết tấu tu hành của Lục Phàm. Triệu Di dường như nhận ra sự thay đổi tâm trạng của Lục Thừa Bình, nhỏ giọng nói bên cạnh hắn, Phàm Nhi đã trưởng thành rồi, có phán đoán hành sự của riêng mình. Ngươi còn chưa nhìn ra sao? Hành sự của nó, tự có mục đích, chỉ là ngươi ta không biết mà thôi. Lục Thừa Bình cũng khẽ thở dài, Lục Phàm lúc trước trầm mặc ít nói, mãi đến 3 năm trước, sau khi có hy vọng, mới dần dần cởi mở. Hiện nay, vấn đề bệnh tật đã được giải quyết, thiên phú tự nhiên cũng bộc lộ ra. Chỉ là, Lục Phàm vừa mới lộ ra tài năng, dường như có chút kích tiến, đây mới là điều khiến hắn lo lắng nhất. Bên kia, Trần Hành Vân nghe Lục Phàm nói vậy, không khỏi mừng thầm trong lòng, nhưng nghĩ đến Lục Thừa Bình còn ở đó, liền nói, thực lực của ngươi hiện nay vẫn chưa đủ, tuy rằng có thể chế tác nhất giai thượng phẩm linh phù, nhưng vẫn có một số vấn đề mà linh phù không giải quyết được. Muốn vào Hàn Phong Giản, yêu cầu thấp nhất cũng phải học được ngự kiếm phi hành mới được. Dù sao, ngươi cũng không thể ngâm mình trong nước vừa bơi vừa khám phá Hàn Phong Giản chứ. Triệu Di lúc này mới phụ họa, đúng vậy. Phàm Nhi, ngự kiếm phi hành tuy không phải pháp môn gì cao thâm, nhưng cần phải linh hoạt khống chế linh khí mới được, không phải một sớm một chiều có thể thành công. Lục Thừa Bình há miệng, hắn cảm thấy chỉ học ngự kiếm phi hành thôi thì e là chưa đủ, ngay cả Kim Lân Quyết Lục Phàm cũng chỉ cần một lần là nhập môn, chẳng lẽ ngự kiếm phi hành còn khó hơn Kim Lân Quyết sao? Lục Thừa Bình không muốn Lục Phàm bây giờ liền tiến vào Hàn Phong Giản, hắn hít sâu một hơi, đống nhiên nói, Trần Bang Chủ, ngài cũng biết Phàm Nhi có thiên phú về chế phù, đây là bảo đảm cơ bản nhất của nó hiện nay, không biết trong Thanh Sơn Bang có phù thư thích hợp nào để nó học tập hay không. Đương nhiên, nếu Trần Bang Chủ có yêu cầu gì, Lục Thừa Bình ta xin tận lực. Lục Minh nói vậy là sai rồi, Phàm Nhi đã gọi ta là thúc thúc, ta sao có thể mong báo đáp của ngươi? Hơn nữa, Thanh Sơn mấy năm nay cũng nhiều lần được ngươi chiếu cố rèn luyện, ân tình này ta còn chưa trả đâu. Như vậy đi, Thanh Sơn Bang quả thật có dự trữ phù thư, năm xưa ta từng nhặt được một quyển nhị giai linh phù thư trong lúc tìm kiếm ở nơi hoang dã, mấy vị linh phù sư trong bang nghiên cứu nhiều năm, cuối cùng không tìm được manh mối, khó có thể dựa vào nó để thăng cấp nhị giai. Chi bằng để Phàm Nhi thử xem có chỗ nào có thể tham khảo hay không. Lục Phàm trong lòng khẽ động, hắn còn đang nghĩ làm sao để mở lời, không ngờ thúc thúc đã giúp mình hỏi trước, mà Trần Hành Vân lại sảng khoái đáp ứng như vậy, không hề có ý tứ giấu giếm. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu Thanh Sơn Bang có thể xuất hiện một vị nhị giai linh phù sư, vậy thì có gì khác biệt so với việc có thêm một cao thủ trúc cơ? Ồ, vẫn có khác biệt, địa vị của nhị giai linh phù sư cao hơn nhiều so với tu sĩ trúc cơ bình thường. Vậy thì đa tạ Trần thúc. Lục Phàm trực tiếp đáp ứng, hắn muốn vào Thanh Sơn Bang chính là muốn hưởng thụ tài nguyên ở đây, lúc này sao có thể từ chối. Lần này, Trần Hành Vân không ở lại lâu nữa, khích lệ Lục Phàm vài câu, chào hỏi mọi người một tiếng rồi rời đi. Lục Phàm cũng lười ứng phó với sự dò hỏi của Trần Loan bọn họ, cũng nói hôm nay đột phá luyện khí trung kỳ, rất mệt mỏi, cũng đi ngủ trước. Lục Phàm thật sự mệt mỏi, nhưng không phải mệt vì đột phá, mà là do tinh thần lực có chút tiêu hao quá mức dẫn đến mệt mỏi. Nhưng Lục Phàm không biết, một lát sau, Lục Thừa Bình liền kéo Triệu Di lén lút tìm Trần Loan. "Trần Loan, ta muốn mời ngươi dạy Lục Phàm ngự kiếm thuật." "Ừm, càng khó càng tốt." Sáng sớm hôm sau, Lục Phàm thức dậy, chuẩn bị rửa mặt rồi đi xem quyển nhị giai phù thư kia trước. Dù sao, không phải quyển sách nào cũng đều là cấp bậc của phù khí yếu điểm, nếu thật sự xem không hiểu, hắn liền chuẩn bị bế quan vài ngày, điên cuồng chế phù, tranh thủ nhanh chóng thăng cấp nhị giai linh phù sư. Tuy nhiên, hắn vừa mới ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Trần Loan mặc một bộ váy dài màu xanh lá cây, hai tay ôm thanh kiếm nhỏ nhắn xinh xắn, dựa vào cửa phòng hắn. À. Lục Phàm giật mình, không khỏi kinh ngạc nhìn Trần Loan, "Loan tỷ, tỷ sáng sớm dựa vào cửa phòng ta làm gì?" "Tự nhiên là đến dạy ngươi ngự kiếm thuật." "Hả? Cái đó, không cần gấp như vậy chứ. Thật ra ta đang có rất nhiều nghi vấn về chế phù, đang định đi xem quyển nhị giai phù thư kia. Ta thấy ngươi xem sách mới không cần gấp gáp, ngược lại là ngự kiếm thuật, ngươi vừa mới thăng cấp luyện khí trung kỳ, khống chế linh khí chắc chắn còn chưa thành thạo, phương diện này cần phải siêng năng luyện tập. Nếu không, đợi ngươi xem sách, xem mê mẩn rồi, lại bắt tay vào vẽ một chút, ngươi khi nào mới có thể nắm vững ngự kiếm thuật?" "Hình như cũng có lý." Lục Phàm nghe vậy, nghiêm túc suy nghĩ một chút, linh phù hắn có thể trực tiếp bắt tay vào làm, nhưng các loại thuật pháp tiên môn lại rất cần độ thuần thục. "Vậy được rồi, chúng ta bắt đầu đi." Trần Loan trực tiếp trợn trắng mắt, "Bắt đầu cái gì mà bắt đầu, ngươi có kiếm sao?" "Đi, chúng ta trước tiên đến cửa hàng luyện khí của Thanh Sơn Bang, tìm một thanh kiếm vừa tay rồi nói sau." "Ta có kiếm mà." Nói xong, Lục Phàm thuận tay lấy thanh phái kim kiếm vốn thuộc về Thiệu Đại Xuyên ra khỏi túi trữ vật. Trần Loan lập tức trừng mắt, sau đó kinh hô, "Pháp khí phi kiếm, ngươi từ đâu mà có?" "Hôm qua nhặt được." "Chết tiệt, hôm qua ngươi đi giết Thiệu Đại Xuyên, tại sao không mang ta theo?" "Lục Phàm, hôm qua ta bê quan đột phá, chưa gặp Thiệu Đại Xuyên." Trần Loan tức đến nghiến răng, cuối cùng vẫn nhịn xuống nói, "Được, ngươi đủ cứng đầu." Nói xong, Trần Loan lấy ra một quyển sách từ túi trữ vật, tùy ý ném cho Lục Phàm nói, "Đây là cương lĩnh nhập môn ngự kiếm thuật, ngươi xem trước đi, xem xong lĩnh ngộ một lần, có gì không hiểu thì hỏi ta." Trần Loan khẽ hừ một tiếng, nàng vốn định tự mình dạy, nhưng Lục Thừa Bình nói dạy càng khó càng phức tạp càng tốt. Nàng tuy có chút không hiểu, nhưng dù sao, một số kiến thức cơ bản vẫn phải biết, nếu không nàng làm sao dạy được. Vừa hay, Lục Phàm lại không biết điều như vậy, nàng chuẩn bị để Lục Phàm nếm thử đau khổ trước. "Hừ, đợi lát nữa khi ngươi căn bản không khống chế được linh khí, thậm chí ngay cả kiếm cũng không thể ngự phi hành được, xem ngươi làm sao cầu xin ta." Lục Phàm nhận lấy sách, lập tức cười toe toét, hắn còn tưởng là Trần Loan tự mình dạy mình. Nhưng dường như cũng không khác biệt lắm, đối với hắn mà nói, nhập môn chỉ là trong nháy mắt mà thôi, không sao cả. Một lát sau, ngươi cẩn thận nghiên cứu ngự kiếm thuật nhập môn tổng cương lĩnh ngộ ngự kiếm thuật pháp môn cơ bản ngự kiếm thuật, chưa nhập giai độ thuần thục, không, 9999 hiệu quả, ngự kiếm bay lên, cách không giết địch. Phù Hương Ngự Phong, đặc kiếm mà đi ngươi hiện tại vẫn chưa nhập môn, xin hãy hoàn thành một trong những điều sau: ngự kiếm xuất vỏ, ngự kiếm phi hành trên không, ngự kiếm phi hành, ngự kiếm pha không, ngự kiếm xoay quanh đường, cũng thú vị đấy. Xem ra mấu chốt của tất cả kỹ xảo đều nằm ở việc khống chế linh khí. Gộp lại, ngự kiếm thuật này kỳ thật khảo nghiệm chính là khống chế linh khí a. Chỉ thấy Lục Phàm gập xét lại, cảm nhận linh khí lưu chuyển trong đan điền và bắt đầu thử dẫn dắt linh khí tràn ra ngoài cơ thể, từ từ chạy vào thoái kim kiếm. Trần Loan lúc đầu không để ý, thậm chí sau khi Lục Phàm gập xét lại, khoe miệng còn lộ ra một tia dễ cận. Mới bao lâu, nội dung trong sách đã nhớ chưa, mà đã trực tiếp bắt tay vào thử rồi. Ông Long tuy nhiên, giây tiếp theo thân thể nàng đột nhiên cứng đờ, kinh ngạc nhìn Lục Phàm. Đúng vậy, nàng nhìn thấy Lục Phàm cộng hưởng với kiếm, theo một ý nghĩa nào đó, đây chính là dấu hiệu nhập môn ngự kiếm thuật. Một hơi thở, hai hơi thở, ba hơi thở. Thoái kim kiếm rung động, chậm rãi rút ra khỏi vỏ, mất năm hơi thở, cuối cùng rời khỏi vỏ, lắc lư lơ lửng giữa không trung. Vậy là nhập môn rồi. Trần Loan đầy mặt kinh ngạc, nàng không khỏi nhớ tới lúc mình tu luyện ngự kiếm thuật, phải mất 3 ngày mới có thể cộng hưởng với kiếm, lại thêm 3 ngày mới có thể ngự kiếm xuất vỏ. Nhưng thiếu niên trước mắt, vậy mà chỉ mất vẹn vẹn thời gian một nén nhang, đây là đang nói đùa sao? Khoảnh khắc này, Trần Loan không khỏi nhớ tới bộ dạng muốn nói lại thôi của Lục Thừa Bình tối hôm qua. Lúc đó nàng còn ăn ủi, ngự kiếm thuật nhập môn tuy đơn giản, nhưng muốn học được tinh túy, quả thật không dễ. Có ta ở đây, chỉ cần hắn có chút thiên tư, ta đều có thể dạy được. Nhưng bây giờ xem ra, mình còn chưa dạy, chỉ trong một nén nhang, người ta đã tự mình nhập môn rồi. Chẳng lẽ, ta thật sự gặp được thiên tài tu hành vạn người mới có một? Chương 26, ta thì cho hắn một quyển sách mà thôi. Choang toái kim kiếm rơi xuống đất, chủ yếu là do Lục Phàm thao tác xuất hiện đứt đoạn, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên thử nghiệm, độ thuần thục không đủ, đối với linh khí nhập vào khống chế cũng không thấu triệt gây ra. Ngươi thành công hoàn thành một lần ngự kiếm xuất vỏ, ngự kiếm thuật độ thuần thục 120 hơi chậm, độ thuần thục cũng hơi ít. Lần này cùng kiếm xuất vỏ, tốn mất 8 tức thời gian, nếu thật sự đi đánh nhau, kiếm còn chưa rút ra, bản thân đã bị người ta chém chết rồi. Hơn nữa, dưới sự phụ trợ gấp 4 lần tốc độ của linh xà kinh, độ thuần thục mới 120 điểm, nghĩa là nếu chỉ dựa vào bản thân, độ thuần thục của một lần ngự kiếm chỉ có 30 điểm. Nhưng nghĩ lại, kỳ thật cũng coi như không tệ, bởi vì ngự kiếm thuật không cần thiên tài địa bảo, hoàn toàn là dựa vào việc lặp đi lặp lại tiêu hao linh khí, cảm thụ linh khí vận chuyển và chuyển ra để tăng độ thuần thục. Về phần tiêu hao linh khí, Lục Phàm ước tính, với thực lực luyện khí tầng 8 của mình, một lần ngự kiếm xuất vỏ, đại khái chỉ tiêu hao không đến 1 phần 10 linh khí, cũng có thể là 20 phần 1, dù sao cũng không rõ ràng lắm. Cho nên, Lục Phàm chỉ cần dự trữ đủ nhiều linh hạch là có thể tiếp tục tu hành. Không phải sao? Trần Loan lúc này khẽ hừ một tiếng nói, nội tính ngược lại không tệ, nhưng 3 tầng đầu của ngự kiếm thuật là tương đối dễ nắm giữ, đến tầng thứ 3 là có thể ngự kiếm phi hành, nhưng càng về sau mới càng khó. Nếu ngươi đã nhập môn, vậy hãy tận khả năng thử, ta muốn xem ngươi chỉ bằng sự lý giải của mình có thể nâng ngự kiếm thuật đến trình độ nào. Trần Loan vốn nghĩ chỉ dẫn dắt Lục Phàm nhập môn, thế nào cũng cần 2-3 ngày, vậy đã là cực nhanh. Sau khi nhập môn, tuy nàng cũng có thể cung cấp chỉ đạo về kỹ xảo, nhưng bây giờ xem ra, bản thân dường như không cần thiết nhồi nhét sự lý giải của mình cho hắn, như vậy rất có thể phản tác dụng. Được, Loan tỷ. Chỉ thấy, Lục Phàm tiếp tục cắm thoái kim kiếm vào vỏ, tiếp tục bắt đầu thử. Một lát sau, ngươi thành công hoàn thành một lần ngự kiếm xuất vỏ, ngự kiếm thuật độ thuần thục 120, ngươi thành công hoàn thành một lần ngự kiếm xuất vỏ, ngự kiếm thuật độ thuần thục 120 một lần. Hai lần. 3 lần. Không biết từ lúc nào, thời gian đã trôi qua 1 canh giờ. Lục Phàm lúc này nắm trong tay một viên trung phẩm linh thạch, vẫn đang không ngừng thử nghiệm đột nhiên. Ngươi không ngừng thử ngự kiếm xuất vỏ, đối với linh khí vận chuyển và chuyển ra ngoài có sự lý giải sâu sắc hơn, thành công đột phá ngự kiếm thuật tầng thứ nhất, đồng thời nắm giữ ngự kiếm phiêu không hô cách đó không xa, nhìn Lục Phàm ngự kiếm xuất vỏ tốc độ một lần nhanh hơn một lần, Trần Loan đột nhiên thấy toái kim kiếm lơ lửng giữa không trung, mí mắt cũng không khỏi bắt đầu giật giật. Vậy mà đã có thể ngự kiếm phiêu không rồi. Trần Loan có chút ngây người, ngự kiếm phiêu không là tiêu chí của ngự kiếm thuật tầng thứ 2. Mà Lục Phàm chỉ dùng 1 canh giờ đã làm được. Khoảnh khắc này, Trần Loan miệng cũng hơi há ra. Bản thân lúc trước là mấy ngày mới có thể ngự kiếm phiêu không, hình như là mất nửa tháng. Lục Phàm thiên phú này, chẳng lẽ còn vượt xa ta? Trần Loan lúc này rốt cuộc xác định, cái gọi là thiên phú của mình bị hoàn toàn nghiền nát. Lục Phàm ngược lại không chú ý tới biến hóa biểu cảm của Trần Loan, sự chú ý của hắn vẫn tập trung vào ngự kiếm thuật. Ngươi thành công hoàn thành một lần ngự kiếm phiêu không, ngự kiếm thuật độ thuần thục 80 quả nhiên, sau khi thăng lên tầng thứ 2, độ thuần thục giảm mạnh. Tuy nhiên, tuy độ thuần thục giảm xuống, nhưng thời gian hoàn thành ngự kiếm thuật tương đối ngắn. Hiện tại hắn ngự kiếm xuất vỏ đã có thể làm được trong vòng một tức, ngự kiếm phiêu không cũng dần dần nắm giữ. Lục Phàm tiếp tục bắt đầu thử. Ngươi thành công hoàn thành một lần ngự kiếm phiêu không, ngự kiếm thuật độ thuần thục 80, ngươi thành công hoàn thành một lần ngự kiếm phiêu không, ngự kiếm thuật độ thuần thục 80 lại 1 canh giờ rơi sau. Ngươi không ngừng thử ngự kiếm phiêu không, đối với linh khí vận chuyển và chuyển ra ngoài có sự lý giải sâu sắc hơn, thành công đột phá ngự kiếm thuật tầng thứ 3, đồng thời nắm giữ ngự kiếm phi hành thành công. Khi Trần Loan nhìn thấy toái kim kiếm bay đến dưới chân Lục Phàm, mà Lục Phàm thuận thế đứng lên trên kiếm, lúc đó cả người đều không ổn. Cái này cũng quá bắt nạt người rồi, tên này thiên phú yêu nghiệt đến mức độ này sao? Đúng lúc này, Lục Thừa Bình, Triệu Di, Mã Phi Dương 3 người đang cùng nhau trở về. Ngoại trừ Triệu Di, mỗi người trong tay đều cầm một món vũ khí, nghĩ đến là pháp khí luyện chế từ ngọc linh thiết đã xong, cho nên cả buổi sáng không thấy bóng dáng bọn họ. Nhưng lúc này, ba người đều sững sờ tại chỗ. Triệu Di và Lục Thừa Bình nhìn nhau, có chút nghi hoặc nói, Phạm Nhi trước khi thân thể bị thương, có học qua ngự kiếm thuật sao? Lục Thừa Bình khẽ lắc đầu. Triệu Di nhất thời ngẩn ra, kinh ngạc nói, không học qua.
Không có.
Lục Thừa Bình biết, thiên phú của Lục Phạm, lần này là giấu không được nữa rồi. Mã Phi Dương hít sâu một hơi nói, lão Lục à, trước kia sao lại không phát hiện nhà ngươi sinh ra một tên quái thai vậy? Thấy Lục Thừa Bình nhanh chóng đi tới trước mặt Trần Loan, dạy nhanh như vậy sao? Trần Loan lập tức nổi giận nói, dạy cái gì mà dạy, ta còn chưa dạy đâu. Triệu Di lúc này cũng đi tới, không dạy. Vậy hắn làm sao biết được? Trần Loan lập tức mặt đỏ bừng, cực kỳ không cam lòng nói, ta chỉ cho hắn một quyển sách thôi. Triệu Di, Lục Thừa Bình, Bịch mấy người đang nói chuyện, Lục Phàm ngã ngồi xuống đất, mà hắn lúc này mới thấy Lục Thừa Bình bọn họ đã trở về.
Thúc,
chào buổi sáng.
Ờ,
Phàm Nhi, con có muốn ăn chút gì không? Tu hành cũng cần nghỉ ngơi kết hợp.
Không cần, con không mệt. Con lát nữa còn muốn đi xem nhị giai phụ thư.
Thấy Lục Thừa Bình lấy ra một cây trường cung nói, cung con muốn đã làm xong rồi, không thử sao?
Ồ,
con đến đây. Lục Phàm không tiếp tục ngự kiếm phi hành, theo tâm niệm của hắn vừa động, trường kiếm tự động bay vào vỏ, nhìn Lục Thừa Bình mí mắt cũng giật. Lục Phàm từ trong tay Lục Thừa Bình nhận lấy ngọc thiết cung, trên thân cung có hoa văn xoắn ốc, trọng lượng tổng thể chỉ có 50 cân không đến, vừa đúng ý hắn. Cung đã có, còn lại chỉ cần tiên cung thuật pháp. Cái này hắn còn chưa có được, nhưng cũng đã nằm trong kế hoạch, cũng không đổi. Ngược lại Triệu Di tò mò nói, Phàm Nhi, trước kia con có tiếp xúc với chiến cung sao?
Không có. A Triệu Di,
vậy tại sao con muốn chế tạo một cây cung?
Bởi vì đẹp trai a.
Mọi người, thiếu niên hành sự không câu nệ, mọi người cũng không tiện nói gì, chỉ là cảm thấy có chút kỳ quái. Chỉ có Lục Thừa Bình biết, mẫu thân của Lục Phàm ngày xưa một tay tiên cung chiến pháp, có thể nói là khinh thường đồng mối. Nhưng Lục Thừa Bình cũng không biết, Lục Phàm thật sự là bởi vì đẹp trai a. Bên này, mọi người đang bị Lục Phàm chấn động, lại thấy một bóng người chạy như bay tới, không phải Trần Thanh Sơn thì là ai?
Thanh Sơn, ở địa bàn nhà mình, còn cần phải chạy sao?
Mã Phi Dương cười nói. Tuy nhiên, Trần Thanh Sơn lại nghiêm mặt, chính trọng nói, có chuyện rồi.
Hừm.
Lập tức, ý cười trên mặt mọi người đều biến mất, có thể khiến Trần Thanh Sơn gấp gáp như vậy, xem ra không phải chuyện nhỏ.
Đã xảy ra chuyện gì?
Lục Thừa Bình nghiêm mặt nói. Trần Thanh Sơn nhìn mọi người một cái, vẻ mặt ngưng trọng nói, Liệp Yêu hội truyền ra, Trần Thị Linh phủ phường và bọn họ kết minh. Chương 27, Liệt Dương Nhiên Quốc Hoàn, cầu truy đọc, Trần Thanh Sơn mang đến tin tức này, lượng thông tin có thể nói là rất lớn. Trần Thị Linh phủ phường là nơi như thế nào? Một nơi chuyên chế phủ. Trong phường có hàng chục linh phụ sư, học đồ chế phủ cũng có mấy chục người. Mấu chốt là trưởng quầy Trần Thị Linh phủ phường, Trần phủ, đó là một nhị giai linh phụ sư chân chính. Trần phủ dựa vào cái gì có thể dùng tu vi luyện khí đỉnh phong, chiếm cứ vị trí trung tâm thanh linh chấn, tự nhiên là có chiến tích, đó chính là hắn từng dùng nhị giai linh phủ, cường thế chấn sát cao thủ trúc cơ. Từ đó về sau, đã không còn ai quan tâm đến cảnh giới cá nhân của Trần phủ nữa, mọi người chỉ biết Trần phủ là tồn tại sánh ngang cao thủ trúc cơ. Trần Thị Linh phủ phường và Liệp Yêu hội đột nhiên liên minh, chuyện này không thể nào là vô duyên vô cớ. Nếu nói Liệp Yêu hội ép buộc Trần Thị Linh phủ phường liên minh, chuyện này không quá khả thi, bởi vì Thanh Linh trấn chỉ là nơi nhỏ bé như vậy, không ai có thể xem nhẹ một linh phủ phường, càng không ai có thể xem nhẹ một nhị giai linh phủ sư. Có lẽ, Trần phủ không địch lại đại đương gia Liệp Yêu hội. Nhưng thật sự đánh nhau, đại đương gia cũng chưa chắc có thể đánh chết Trần phủ, dù sao cũng không ai biết trên người Trần phủ rốt cuộc có bao nhiêu nhị giai linh phủ, mà những nhị giai linh phủ này đều thuộc cấp bậc gì. Vậy vấn đề đến rồi, Liệp Yêu hội có thể khiến Trần Thị Linh phủ phường gia nhập, chỉ sợ là hứa hẹn với Trần phủ lợi ích nặng mà hắn căn bản không thể từ chối. Hiện tại, mọi người có thể nghĩ đến, cũng chỉ có bí mật dưới Hàn Phong Giản. Một khi Trần Thị Linh phủ phường cũng tham gia vào, liền tương đương với bên Liệp Yêu hội có thêm vô số linh phủ, cho dù Thanh Sơn Bang lợi hại hơn nữa, trong đội ngũ này cũng không có một hai có thể đánh được. Điều này cũng có nghĩa là, Thanh Sơn Bang muốn đối đầu với Liệp Yêu hội, chia nhau bí mật dưới Hàn Phong Giản, thì cần phải cân nhắc xem, mình có thể trả cái giá đó hay không. Mọi người đều không khỏi nhíu mày. Hiện tại, một chỗ dựa lớn của mọi người ở lại Thanh Sơn Bang là dựa vào linh cảm của Lục Phàm, bọn họ có khả năng nhanh hơn Liệp Yêu hội một bước, thành công thăm dò Hàn Phong Giản. Nhưng nếu ngay cả Hàn Phong Giản cũng không vào được, thì nói gì đến thăm dò? Nếu không có chút công lao nào, thời gian ngắn thì còn đỡ, thời gian dài, khó tránh khỏi khiến một bộ phận người trong Thanh Sơn Bang bất mãn. Dù sao, tiểu đội hái thuốc không có đường lui, đắc tội Liệp Yêu hội, nếu không có Thanh Sơn Bang che chở, bọn họ thậm chí không có cơ hội vào Thanh Linh Sơn nữa. Tổng không thể, một đội ngũ cường đại như vậy, ngày ngày ở Thanh Sơn Bang ăn không ngồi rồi chứ? Mã Phi Dương mắng, lão già Trần Phù này đầu óc hỏng rồi sao? Liệp Yêu hội loại người này cũng chịu hợp tác, bởi vì hắn hứa hẹn giúp Trần Phù đột phá bình cảnh, tấn thăng trúc cơ. Lại nghe một giọng nói hùng hậu vang lên, thì thấy Trần Hành Vân long hành hổ bộ đi về phía này.
Phụ thân,
Trần Bang chủ. Trần Hành Vân gật đầu, tùy ý nói, chư vị không cần lo lắng chuyện này. Liệp Yêu hội có thể đầu tư vào Trần Phù, Thanh Sơn Bang ta cũng không phải không có lựa chọn. Nói xong, Trần Hành Vân nhìn về phía Lục Thừa Bình nói, Lục Hinh, ta biết ngươi không có linh căn, cũng không thể tu hành, chỉ có thể đi con đường luyện thể. Bây giờ, nghe nói ngươi đã ở đỉnh phong phàm thể tầng 12 rất lâu rồi. Lục Thừa Bình chắc tay, hổ thẹn, luyện thể đột phá, thật sự quá khó. Ta đã thử nhiều lần, dùng thêm tiên tài địa bảo, đều không thể thành công. Có lẽ, Lục Minh chỉ là phương pháp không đúng. Chỉ thấy, Trần Hành Vân giơ tay lấy ra một hộp ngọc tinh xảo từ túi trữ vật, khi hộp ngọc mở ra, mùi thuốc nồng nặc truyền vào mũi mọi người, chỉ ngửi một chút, liền khiến mọi người đều tinh thần chấn động. Chỉ có Lục Phàm ánh mắt lóe lên, lại thấy trên đan dược kia lại hiện lên ánh sáng màu vàng, lại là nhị giai cực phẩm đan dược. Đây là? Lục Thừa Bình chỉ ngửi mùi thuốc, lại cảm thấy khí huyết trong cơ thể dâng trào, hắn có thể cảm nhận được, đây tuyệt đối là một viên đại dược luyện thể. Liệt Dương Nhiên Quốc Hoàn. Lại nghe Trần Hành Vân nói, viên đan này là nhị giai cực phẩm, là ta từ Mã Đan Dương đổi lấy. Viên đan này bá đạo, có thể kích phát tiềm lực của ngươi, giúp ngươi đột phá cực hạn của bản thân. Nhưng cái giá phải trả, có thể sẽ tổn hại mấy chục năm thọ nguyên của ngươi. Nếu Lục Minh có thể tấn thăng tẩy thủy cảnh, thọ nguyên này tự nhiên cũng sẽ bù lại. Nhưng nếu không thể tấn thăng, khi Lục Phàm nghe thấy Liệt Dương Nhiên Quốc Hoàn, lập tức hiểu ra, đây là loại thuốc mạnh mẽ rút ngắn tiềm năng sinh mệnh. Loại thuốc này tuy không tồi, có thể khiến hắn đột phá, nhưng cái giá phải trả cũng rất lớn. Lục Phàm không rõ Trần Hành Vân hiểu biết về loại thuốc này bao nhiêu, nhưng hắn biết, loại thuốc này không chỉ rút ngắn thọ nguyên, mà còn rút ngắn tiềm năng. Thọ nguyên có thể bù, tiềm năng rút ngắn rồi, thì thật sự là rút ngắn rồi. Cho dù Lục Thừa Bình dùng loại thuốc này, thật sự tấn thăng tẩy tủy cảnh, nhưng cả đời này e rằng cũng chỉ có thể dừng lại ở tẩy tủy cảnh, khó mà tấn thăng chú thể cảnh nữa. Đa tạ Trần Bang chủ ban tặng, Lục Mỗ mặt dày nhận lấy. Ta không dám bảo đảm điều gì khác, nhưng có cơ hội lấy được Hàn Ngọc Băng Liên kia, nhất định sẽ mang về. Lục Phàm không nói gì, khi Trần Hành Vân lấy viên Liệt Dương Nhiên Cốt Hoàn này ra, hắn liền biết Lục Thừa Bình nhất định sẽ nhận lấy. Không phải vì Hàn Phong giản, mà là vì hắn còn có đại thù chưa trả. Thậm chí, đừng nói hy sinh bao nhiêu thọ nguyên, cho dù dùng loại thuốc này, giống như Lục Phàm chỉ còn 3 năm thọ mệnh, Lục Thừa Bình cũng sẽ không chút do dự. Trái lại, Triệu Di nhíu mày nói, "Thừa Bình, hay là ngươi suy nghĩ lại một chút?" "Không cần, ta đã quyết định rồi." Trần Hành Vân nói, "Lục huynh, ngươi có thể suy nghĩ kỹ rồi hãy quyết định. Cho dù ngươi không thể lấy Hàn Ngọc Băng Liên cho ta, ta cũng có biện pháp đưa các ngươi ra khỏi Thanh Linh Trấn." "Lục Thừa Bình, không cần suy nghĩ nữa, phiền Trần Bang chủ tìm cho ta một nơi bế quan." "Được, vậy thì chúc Lục huynh đột phá thành công. Ngoài ra, trong Thanh Sơn Bang cũng có công pháp luyện thể tẩy tùy cảnh, tuy không tính là tốt, nhưng ít nhất có thể để Lục huynh tiếp tục con đường luyện thể." "Đa tạ." Lục Phàm âm thầm thở dài, biết sự việc đã đến nước này, không thể vãn hồi. Tuy nhiên, hắn cũng phải thừa nhận, Trần Hành Vân là người có khí phách. Không hổ là bang chủ Thanh Sơn Bang, chỉ riêng ánh mắt và khí phách này đã hơn người một bậc. Đầu tư vào Lục Thừa Bình tuyệt đối không kém hơn đầu tư vào Trần Phủ. Phải biết rằng, nếu Lục Thừa Bình đột phá, vậy hắn chính là người luyện thể số 1 Thanh Linh Trấn. Ở Thanh Linh Trấn vẫn chưa có ai biết một cường giả luyện thể tẩy tùy cảnh rốt cuộc sẽ mạnh đến mức nào. Một lát sau, Lục Thừa Bình đi bế quan, Triệu Di mới kéo Lục Phàm sang một bên. "Phàm Nhi, thúc thúc con là vì báo thù sao?" "Vâng, con không ngăn cản một chút sao?" "Triệu Di, không ngăn cản được đâu, đây là chấp niệm lớn nhất trong lòng thúc thúc con. Tuy nhiên, Di yên tâm, mối thù này cũng có phần của con sẽ không để thúc thúc con xảy ra chuyện nữa." Hắn thấy Lục Thừa Bình không tiếc lấy thọ nguyên làm đại giới cũng muốn đột phá, kỳ thật cũng cho những người khác một động lực. Rất nhiều tài nguyên từ chuyến đi đến lãnh địa cự cốt viên trước đó, có thể tận dụng, chuẩn bị đầy đủ để tiến vào Hàn Phong Giản. Ngoại trừ Triệu Di, bao gồm cả Trần Loan, đều đi tìm công pháp điện tịch. Còn Lục Phàm, vậy thì càng không cần phải nói, bây giờ hắn tràn đầy động lực, có thể gọi là con lửa năng lượng hạt nhân, không cần người khác khích lệ. Tối hôm đó, mọi người liền thấy thiếu niên đứng trên trường kiếm giữa không trung quanh tiểu viện, từ lắc lư đến dần dần ổn định. Chương 28, nhị giai linh phù sư, cầu truy đọc, sáng ngày hôm sau. Trời còn chưa sáng, Lục Phàm đã ngồi xếp bằng trên nóc nhà, chờ đợi tia nắng bình minh lúc rạng đông. Khi ánh bình minh xuất hiện, Lục Phàm nhanh chóng đổ lọ tử khí thủy cướp được từ tay Thiệu Đại Xuyên vào miệng. Thứ này được ngưng tụ từ khí tím của ánh bình minh, vô cùng hiếm có. Ngay khi ánh sáng buổi sớm chiếu vào người Lục Phàm, hắn chỉ cảm thấy vùng eo dường như có dòng nước ấm áp chảy xuôi, thật khẽ rung động, một cảm giác thân thuộc với nước không hiểu hiện lên. Ngươi dùng linh tài nhị giai tử khí thủy, thủy linh căn tăng lên một chút linh căn, ngũ hành linh căn, hạ phẩm kim linh căn, 1960-9999 hạ phẩm mộc linh căn, 3188-9999 hạ phẩm thủy linh căn, 5180-9999-6680-9999 hạ phẩm hỏa linh căn, 1744-9999 hạ phẩm thổ linh căn, 2496-9999. Ngươi dùng linh tài nhị giai tử khí thủy, có một lượng nhỏ linh khí tràn vào cơ thể, linh khí ngưng tụ ở đan điền. Ngươi dùng linh tài nhị giai tử khí thủy, nộ tính tăng lên đáng kể trong thời gian ngắn. Nhìn thấy cảnh này, khoe miệng Lục Phàm nhếch lên, thủy linh căn tăng lên tới 1500 điểm. Hiện tại thủy linh căn vượt xa các linh căn khác, mình có thể ưu tiên cân nhắc tăng cường thực lực từ công pháp thuộc tính nước và thuật pháp tiên quyết. Tuy không biết mình phải kiếm được bao nhiêu linh quả mới có thể nâng ngũ hành hạ phẩm linh căn lên trung phẩm, nhưng đây không phải là vấn đề lớn. Chỉ cần có cơ hội đến nơi tu hành lớn hơn, sẽ có cách để có được linh quả tương ứng có thể nâng cao linh căn. Vấn đề thực sự là, sau khi cấp bậc linh căn được nâng lên trung phẩm, cấp bậc thiên tài địa bảo cần thiết cũng ngày càng cao. Đặc biệt là khi đạt đến thượng phẩm, khi đó mỗi loại thiên tài địa bảo có thể sẽ có vô số người tranh giành, không phải muốn có là được. Về việc nâng lên ngũ hành cực phẩm linh căn sánh ngang với thiên linh căn, khi đó việc nâng cao linh căn có thể không chỉ đơn giản là dựa vào thiên tài địa bảo. Nghĩ vậy, Lục Phàm không khỏi thở dài, mình đúng là mệnh đường nhiều trắc trở, đường đi gập ghềnh. Đương nhiên, hắn tuyệt đối sẽ không lãng phí thời gian vàng bạc như vậy. Lục Phàm ngự kiếm mà đi, đến bãi đất trống gần kề sân của bang chủ Thanh Sơn Bang. Nơi đây là nơi cất giữ điện tịch của Thanh Sơn Bang, có người chuyên canh gác, bang chúng Thanh Sơn Bang dựa theo cống hiến cá nhân, có thể đổi lấy các loại linh tài tu luyện hoặc công pháp điện tịch từ nơi cất giữ. Lục Phàm gõ cửa, liền thấy một lão giả mắt nhắm mắt mở ra cửa. Lão giả không hề phàn nàn, chỉ nhìn Lục Phàm thật sâu rồi nói, ngươi chính là Lục Phàm phải không? Bang chủ đã dặn dò, ngươi có thể xem sách phù nhị giai bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ngươi cũng chỉ có thể xem sách phù nhị giai, nếu muốn đổi những thứ khác, vẫn phải tuân theo quy củ của Thanh Sơn Bang. Ta biết rồi, lão tiên sinh. Lão giả này không phải cao nhân ẩn giật gì, nhưng số liệu trên đỉnh đầu cũng đạt tới 2312 điểm, khá tốt. Ước chừng, thực lực của lão giả này tương đương với Thiệu Đại Xuyên, ở Thanh Linh Trấn đã được coi là nhân vật hiếm có. Nếu thực lực thấp hơn, e rằng Trần Hành Vân cũng sẽ không để lão canh giữ nơi cất giữ điển tịch. Lão giả dẫn Lục Phàm vào một phòng đọc sách riêng biệt và mang đến một hộp đá, bên trong hộp đựng chính là cuốn sách phù lục nhị giai kia. Đợi lão giả rời đi, Lục Phàm mới vội vàng mở hộp, thấy trên bìa sách viết bản thảo linh phù phức hợp nhị giai ửng, linh phù phức hợp, chất lượng có chút bình thường. Lục Phàm chỉ liếc mắt một cái, liền biết cuốn sách này không phải sách phù lục nhị giai thuần túy, mà là sách được hợp nhất từ các linh phù nhất giai. Vì vậy, bản chất cuốn sách này thuộc về sách phù lục nhất giai, cộng thêm sự gia tăng nộ tính của tử khí thủy, mắt Lục Phàm sáng lên, liền cảm thấy độ khó lĩnh ngộ hẳn là sẽ không quá cao. Ba canh giờ sau, người đã nghiên cứu kỹ lưỡng bản thảo linh phù phức hợp nhị giai, hiểu biết về đạo chế phù sâu sắc hơn, lĩnh ngộ nhất giai thượng phẩm kim quang hộ thân phù. Người đã nghiên cứu kỹ lưỡng bản thảo linh phù phức hợp nhị giai, lĩnh ngộ nhất giai thượng phẩm cự lực phù. Người đã nghiên cứu kỹ lưỡng bản thảo linh phù phức hợp nhị giai, lĩnh ngộ nhất giai thượng phẩm thần hành phù. Người đã nghiên cứu kỹ lưỡng bản thảo linh phù phức hợp nhị giai, lĩnh ngộ nhị giai trung phẩm tăng lực phù. Người hiện vẫn chưa thăng cấp linh phù sư nhị giai, xin hãy trở thành linh phù sư nhị giai và vẽ thành công nhị giai trung phẩm tăng lực phù cho đến khi thông báo này xuất hiện. Lục Phàm lập tức đóng sách lại, sau đó dùng tay xoa xoa mắt, cuối cùng cũng xong. May mà là linh phù phức hợp, nếu thực sự là sách phù lục nhị giai thuần túy, mình cũng chưa chắc đã hiểu được. Nội dung của bản thảo này không phức tạp, toàn bộ cuốn sách đều đang giải cấu lá bùa nhị giai trung phẩm tăng lực phù kia. Tác dụng của tăng lực phù có thể coi là bán phụ trợ. Sau khi sử dụng lá bùa này, có thể tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ, sức mạnh, tốc độ trong thời gian ngắn. Vì nó chú trọng cân bằng, nên được gọi là tăng lực phù. Điều đáng nói là, kim quang hộ thân phù, cự lực phù và thần hành phù là do Lục Phàm ngộ ra từ việc giải cấu và lý giải tăng lực phù. Từ khí thủy thần kỳ như vậy sao? Lục Phàm lúc này mới hiểu tại sao linh phù sư của Thanh Sơn Bang không thể lĩnh ngộ cuốn sách này, bởi vì muốn lĩnh ngộ tăng lực phù, phải biết trước ba loại linh phù nhất giai thượng phẩm này. Để bọn họ suy luận ngược lại để lĩnh ngộ, chuyện này căn bản không phải người thường có thể làm được. Nếu không phải Lục Phàm học bất kỳ công pháp điện tịch nào đều trực tiếp nhập môn, cộng thêm cuốn sách này không phải là sách phù lục nhị giai thuần túy, hắn cũng chưa chắc đã lĩnh ngộ được những linh phù này. Có thêm linh phù mới học được này, thủ đoạn hộ thân của mình lại nhiều thêm vài phần. Lục Phàm không rời khỏi nơi cất giữ điện tịch, mà bắt đầu chế phù ngay tại chỗ, vừa hay nơi đây rất yên tĩnh, không ai quấy rầy. Người trẻ tuổi trung quy vẫn không nhịn được nóng nổi. Đã bắt đầu thử làm rồi, trên đời này làm gì có chuyện dễ dàng như vậy. Lão giả canh giữ nơi cất giữ điển tịch nhìn Lục Phàm nóng lòng muốn thử, khẽ lắc đầu, không còn để ý nữa. Nửa tháng trôi qua, Lục Phàm ngày nào cũng đi sớm về muộn, đều là ngự kiếm phi hành, tự nhiên mà tiến bộ ngự kiếm thuật đến tầng thứ tư, cảnh giới ngự kiếm phá không. Lúc này, Lục Phàm ngự kiếm xuất vỏ, chỉ cần một ý niệm, tốc độ ngự kiếm phi hành cũng đã tăng lên đáng kể, so với việc tự mình chạy hết tốc lực, nhanh hơn khoảng 3 phần. Hơn nữa, đây còn chưa tính đến việc tăng tốc phi hành, chỉ cần chịu tiêu hao linh khí có thể tăng tốc độ ngự kiếm phi hành lên rất nhiều. Ban ngày, Lục Phàm chế phù trong nơi cất giữ điện tịch. Ban đêm, Lục Phàm nằm trên giường tu luyện linh xà kinh. Buổi sáng, Lục Phàm mượn lúc mặt trời mọc, tử khí đông lai, uống xà đăng cửu, luyện thiên quân chủ y pháp. Thời gian đã kín mít, tuy Lục Phàm vẫn muốn tìm một bộ thuật pháp tiên quyết hệ thủy, nhưng nghĩ đến việc này rất có thể sẽ làm chậm tiến độ chế phù của mình, liền từ bỏ. Cuối cùng, vào ngày thứ 14 Lục Phàm khổ tu, người đã vẽ thành công một lá thần hành phù, phẩm chất thượng, độ thành thạo chế phù 5, người đã thăng cấp linh phù sư nhị giai, kỹ năng chế phù được nâng cao linh phù sư nhị giai độ thành thạo, 5.9999 hiệu quả, tốc độ chế phù tăng lên đáng kể, kỹ năng điều khiển bút tăng lên đáng kể, thị lực và sức mạnh tinh thần tăng lên một chút, cuối cùng cũng thăng cấp, thật khó. Lúc này tâm trạng Lục Phàm rất thoải mái, nếu không có gì bất ngờ, hiện tại tốc độ chế phù tăng lên hẳn là trên 5 phần, thậm chí cao hơn. Điều khó nhất chính là kỹ năng điều khiển bút, đây mới là mấu chốt của việc vẽ linh phù nhị giai. Không phải nói linh phù sư nhất giai nhất định không thể vẽ linh phù nhị giai, mà là kỹ thuật quá kém, dẫn đến tỷ lệ thành công quá thấp, cho dù thỉnh thoảng thành công, cũng căn bản không được coi là linh phù sư nhị giai. Lục Phàm không dám lơ là, thời gian không chờ đợi ai, hắn phải làm quen với việc vẽ tăng lực phù trước đã. Một lát sau, một tờ phù bị hỏng, ngay cả hạ phẩm cũng không tính. Một tờ, hai tờ, ba tờ, liên tục vẽ hơn 10 tờ, Lục Phàm cuối cùng mới quen với kỹ năng điều khiển của linh phù sư nhị giai. Người đã vẽ thành công một lá nhị giai tăng lực phù, phẩm chất hạng, độ thành thạo chế phù 1, người đã vẽ thành công một lá nhị giai tăng lực phù, phẩm chất hạng, độ thành thạo chế phù 1. Ngày thứ 16 Lục Phàm khổ tu. Người đã vẽ thành công một lá nhị giai tăng lực phù, phẩm chất trung, độ thành thạo chế phù 2. Đúng lúc Lục Phàm chuẩn bị tiếp tục chế phù, Triệu Tiểu Nhị tìm đến. "Lục Phàm ca ca, Trần Thúc Thúc xuất quan rồi." "Ồ." Lục Phàm lập tức phấn chấn, ngay lập tức hỏi, "Thúc Thúc ta đột phá rồi sao?" Chương 29, xuất phát. Lục Phàm lòng như lửa đốt, khẩn thiết muốn biết đáp án, mặc dù đáp án sắp được tiết lộ. Triệu Tiểu Nhị bĩu môi, vẻ mặt ủy khuất than thở, "Ta không biết a. Mọi người đều coi ta như tiểu hải tử, chỉ có việc truyền lời mới giao cho ta. Ngay cả Lục Phàm ca ca ngươi cũng không ngoại lệ." Lục Phàm thậm chí còn cảm thấy một tia hổ thẹn. Nhưng mà, loại hổ thẹn này rất nhanh biến mất, chỉ vì hắn bắt được một chút độ cong nơi khóe miệng Triệu Tiểu Nhị vô tình nhếch lên. Lục Phàm lập tức thở phào nhẹ nhõm, xem ra lão thúc đã thắng được. Tâm tình thả lỏng, Lục Phàm nói đùa, ta thật sự đã cho nàng tham gia hành động rồi. Triệu Tiểu Nhị đỏ mắt, tham gia mà ngay cả cửa nhà cũng chưa ra sao? Lục Phàm nghiêm túc nói, một trợ thủ cường đại, có năng lực mưu tính lấy đầu địch nhân từ ngàn dặm. Nàng xem, ở nhà tùy tay vẽ một lớp trang điểm, liền lấy được đầu Triệu Đại Xuyên, đây chẳng phải rất lợi hại sao? Lục Phàm ca ca, huynh xác định huynh đang khen ta, chứ không phải chính mình sao? Triệu Tiểu Nhị nhất thời có chút không nói nên lời. Triệu Tiểu Nhị bĩu môi, Lục Phàm lại chú ý tới một số điểm khác biệt. Triệu Tiểu Nhị, thực lực tăng trưởng thật nhanh. Một tháng trước, thực lực chân chính của Triệu Tiểu Nhị còn chưa tới 1100. Thế mà chỉ trong thời gian ngắn ngủi một tháng, thực lực của nàng lại tăng vọt lên tới 1508 điểm. Tuy rằng vẫn kém hắn một chút, nhưng tốc độ tăng trưởng này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Như vậy có thể thấy, Triệu Tiểu Nhị tuyệt đối không phải chỉ đơn giản là diện bích tư quá như Triệu Di nói. Cũng không biết Triệu Di rốt cuộc là truyền thừa gì, cảm giác rất không đơn giản. Rất nhanh, hai người liền trở về bên ngoài đại viện nơi mọi người cư trú. Còn chưa vào cửa, đã nghe thấy âm thanh đinh đàng trong sân. Đợi Lục Phàm đẩy cửa ra xem, liền thấy Mã Phi Dương, Trần Loan và Trần Thành Sơn ba người đang liên thủ vây công lão thúc. Triệu Di và Trần Hành Vân ở một bên quan chiến. Ba người trong sân dường như ra tay hết sức, Lục Phàm liền thấy kiếm mang sắc bén cùng đao quang đồng bột bao vây lão thúc. Cộng thêm một Trần Thanh Sơn, hắn cũng dùng đao, đó là vũ khí hắn dùng ngọc linh thiết chế tạo cho mình. Ba người công kích mãnh liệt, Lục Phàm tự nghĩ, trừ phi trên người dán mấy chục tấm kim quang hộ thân phủ, nếu không chỉ trong nháy mắt sẽ bị đánh nổ. Ngược lại lão thúc, trên người kim lân hiện hiện, như thực chất bao phủ trên bề mặt cơ thể. Hắn đứng tại chỗ, không né không tránh, mặc cho đao quang kiếm ảnh rơi xuống người mình. Điều khiến người ta khiếp sợ là, ba người hợp lực lại không thể lay chuyển lão thúc chút nào. Cái này cũng quá biến thái. Mã Phi Dương trực tiếp thu đao, trận này không đánh nổi nữa rồi. Đây chính là thể tu tẩy tủy cảnh sao? Ba người chúng ta hợp lực, cho dù là cự cốt viên cũng có thể lay chuyển, sao lại hoàn toàn không đánh nổi ngươi? Trần Loan kinh ngạc, cảm thấy thật khó tin. Lúc này, Lục Thừa Bình nói, kỳ thật, nếu các ngươi có thể kiên trì thêm 10 hơi thở, kim lân hộ thể của ta sẽ bị các ngươi công phá. Lục Minh không cần kiêm tốn, với chiến lược như mình, cho dù là ta và đại đương gia Liệp Yêu Hội, cũng chưa chắc là đối thủ của mình. Xem ra, Liệp Yêu Hội lần này đã chọc nhầm người rồi. Trần Hành Vân mỉm cười, vẻ mặt cảm khái. Còn Trần Thanh Sơn, lúc này ánh mắt nóng bỏng, hắn kiêm tu luyện thể và luyện khí, cho nên dẫn đến tiến triển của hai con đường đều không nhanh. Nhưng không thể không thừa nhận, thực lực tổng hợp của hắn là tương đối khá. Hiện giờ nhìn thấy Lục Thừa Bình thể hiện ra chiến lược cường đại, nói không hâm mộ là giả. Đáng tiếc, hắn cũng biết Kim Lân Quyết là tuyệt học của Lục Thừa Bình, cho dù muốn đổi, Thanh Sơn bang căn bản không có công pháp luyện thể cùng cấp bậc để trao đổi. Thúc Lục Phàm lên tiếng, khiến Lục Thừa Bình lập tức hoàn hồn. Chỉ thấy Lục Thừa Bình khó giấu nổi vui mừng, cười nói, "Phàm Nhi, ta đột phá rồi." "Thúc, ta thấy rồi, mạnh đến mức khó tin." Lục Phàm không tiếc lời khen ngợi. Hắn nhìn thấy chỉ số chiến lược trên đầu Lục Thừa Bình cao tới 7681 điểm. Đối với chiến lược này, Lục Phàm cũng không bất ngờ, bởi vì ở phàm thể cảnh, chiến lược của lão thúc đã vượt xa người thường. Đây không phải là do thiên phú của lão thúc cao bao nhiêu, mà là công pháp luyện thể Kim Lân Quyết quá mức bất phàm. Lục Phàm gần như có thể khẳng định, đẳng cấp của Kim Lân Quyết hẳn là rất cao. Tóm lại, đây chung quy là chuyện tốt, chứng minh cho dù là lão thúc hay là Trần Hành Vân đều đã thắng cược. Lục Phàm thở phào nhẹ nhõm, sự đột phá của lão thúc đã phá vỡ cục diện bế tắc do Liên Minh Liệp Yêu Hội và Trần Thị Linh Phủ Phường tạo ra. Điều này cũng có nghĩa là chuyến đi Hàn Phong Giản không còn trở ngại nữa. Nửa tháng nay mọi người tiềm tu, tuy rằng Trần Hành Vân không nói đến động tĩnh của Liệp Yêu Hội, nhưng Lục Phàm biết Liệp Yêu Hội chắc chắn sẽ không ngồi yên. Nhân lúc áp chế Thanh Sơn Bang, bọn họ nhất định sẽ triển khai thăm dò Hàn Phong Giản. Về phần thăm dò đến mức nào, Lục Phàm không biết, nhưng chắc chắn là chưa thành công. Dù sao hai nhân vật cốt truyện của Thanh Linh Chi Biến vẫn còn ở bên hắn. Phàm Nhi, nhị giai linh phủ kia, ngươi đã có manh mối nào chưa? Lục Thừa Bình kỳ thật muốn hỏi Lục Phàm có thể chế tác nhị giai linh phủ chưa, nhưng lại lo lắng tạo áp lực quá lớn cho Lục Phàm, dù sao đó là nhị giai linh phủ, cho dù Lục Phàm là thiên tài phù đạo, cũng chưa chắc có thể nắm vững trong thời gian ngắn như vậy. "Thúc, ta đã tấn thăng nhị giai linh phủ sư." "Cái gì?" Phản ứng của Lục Thừa Bình còn coi như bình tĩnh, nhưng những người khác thì không bình tĩnh nổi, đó thế nhưng là nhị giai linh phủ sư. Toàn bộ Thanh Linh trấn, cũng chỉ có một Trần Phù là nhị giai linh phủ sư. Trần Phù đã là lão già rồi, Lục Phàm mới 17 tuổi thôi. Trong lòng mọi người không khỏi sinh ra một nghi hoặc, thiên phú của Lục Phàm thật sự đã đạt đến mức độ này rồi sao? Trần Hành Vân càng lá sắc mặt đại biến, kinh ngạc nhìn Lục Phàm. Trải qua hoang dã nhặt nhạnh, hắn so với bất cứ ai đều rõ ràng sự gian nan khi trưởng thành của linh phụ sư, cũng như sự đáng sợ của một vị nhị giai linh phụ sư. Hiện giờ thiếu niên này tuổi còn nhỏ đã trở thành nhị giai linh phụ sư, tương lai thành tựu e rằng vượt xa tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả hắn. May mà không cùng một đội ngũ như vậy là địch, nếu không một khi không thể đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, ngày sau tất nhiên hậu hoạn vô cùng. Trần Hành Vân âm thầm may mắn trong lòng. Biến thái. Trần Loan nhỏ giọng lẩm bẩm. Triệu Di lại mỉm cười, dường như an ủi, dường như đơn thuần là vì Lục Phàm mà cao hứng. Mọi người vẫn còn chìm đắm trong khiếp sợ, nhất thời không nói nên lời. Lục Thừa Bình dẫn đầu hoàn hồn, nói: "Được rồi, nếu đã như vậy, chuyến đi Hàn Phong Giản cũng nên được đưa lên lịch trình. Việc không nên chậm trễ, có một số việc cũng nên làm cái rõ ràng." Lục Thừa Bình trong lòng hiểu rõ, Trần Hành Vân đối với toàn bộ đội ngũ của bọn họ, đặc biệt là hắn và Lục Phàm thúc cháu, đã giúp đỡ rất nhiều, ân tình này nhất định phải trả. Lục Thừa Bình không muốn thua thiệt Thanh Sơn Bang quá nhiều, càng không muốn ở lại Thanh Sơn Bang lâu dài, nếu không người ta hoàn toàn có lý do mời Lục Phàm chế phủ cho bọn họ. Hắn không muốn bởi vì chế phủ mà làm chậm trễ sự trưởng thành của Lục Phàm. Cho nên, Hàn Phong giản, bọn họ phải nhanh chóng đi mới được. Lục Phàm lại nhìn thoáng qua số liệu của bản thân. Tên: Lục Phàm, cảnh giới: Luyện khí bát tầng linh căn, ngũ hành linh căn, hạ phẩm, chiến lực: 2385, thể chất: phàm thể, ngũ giai, công pháp: Thanh Hư quyết nhất giai, bát tầng, Kim Lân quyết nhất giai, ngũ tầng, Linh Xà kinh nhất giai, lục tầng, chiến pháp: Thiên Quân chủ y pháp nhất giai, tam tầng, thuật pháp: Ngự kiếm thuật nhất giai, tứ tầng, thân pháp: Lang Vân bộ nhất giai, viên mãn, nghề nghiệp: Khai thác đá nhất giai, 318, 9999, ngắt lấy, chưa nhập giai, nhị giai linh phủ. Sư: 268, 9999, vũ khí: Hắc Ngọc Thiết chủ y, nhị giai cực phẩm phàm khí, Toái Kim kiếm, trung phẩm pháp khí. Nửa tháng nay, chiến lực của hắn có lẽ tăng không nhiều lắm, đó là bởi vì phần lớn thời gian hắn đều dùng để thúc đẩy tiến độ chế phủ. Nhưng dù vậy, ngự kiếm thuật căn bản không cần tu luyện cũng đã đạt tới tầng thứ tư, Thiên Quân chủ y pháp đạt tới tầng thứ ba. Linh Xà kinh bởi vì căn bản không cần cố ý tu luyện, càng là chỉ kém một chút nữa là đến tầng thứ bảy. Hắn tin tưởng, nếu cho hắn thêm nửa tháng đến một tháng, thực lực của hắn ít nhất cũng có thể sánh ngang, thậm chí vượt qua Trần Thanh Sơn. Nhưng thời gian không đợi người. Cốt truyện Thanh Linh Chi biến dường như đã bắt đầu được kích hoạt, hắn dù thế nào cũng phải đuổi kịp làn sóng này, đây mới là đại cơ duyên chân chính. Còn những người khác, Mã Phi Dương, ta đã sớm không đợi được nữa rồi. Trần Loan, ta bất cứ lúc nào cũng có thể xuất phát. Triệu Di mỉm cười, các ngươi đều chuẩn bị tốt là được, nói đứng lên hôm nay đúng là ngày lành tháng tốt. Bất quá Phạm Nhi, có cần cho ngươi chút thời gian chế phù không? Lục Phàm lắc đầu, không cần, ta lĩnh ngộ không phải linh phù công kích, tần suất sử dụng cũng không cao như vậy. Hơn nữa hai ngày nay ta cũng tích lũy được một ít, hẳn là đủ dùng rồi. Vậy thì đi thôi, cũng đến lúc nên đi gặp Liệp Yêu Hội rồi. Chương 30, chạy mau a. Lục Thừa Bình vừa đột phá, ngay cả khí chất cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất, lúc nói chuyện càng vô thức lộ ra một cỗ để khí không rõ. Việc này đặt ở trước kia, hành sự luôn cẩn thận ổn trọng như hắn, bất cứ chuyện gì cũng sẽ cân nhắc ba lần. Như việc tiến vào Hàn Phong giàn này, hắn nhất định sẽ dành thêm chút thời gian cho Lục Phàm vẽ nhị giai linh phù. Nhưng hiện tại, cảnh giới hoàn toàn mới, ban cho hắn thực lực chưa từng có, cho hắn lòng tin tuyệt đối. Nhưng kỳ thật, chỉ có Lục Phàm biết là vì sao. Đó là bởi vì bí pháp hàm chứa trong Kim Lân quyền thuật, Kim Long quyền ảnh. Không hề khoa trương mà nói, nếu Lục Thừa Bình bộc phát toàn lực, trong địa giới Thanh Linh trấn, không ai địch nổi. Theo một ý nghĩa nào đó, Lục Thừa Bình bây giờ đã coi như là người đứng đầu toàn bộ Thanh Linh trấn. Trần Hành Vân đề nghị an bài hai đội cùng đi với Lục Thừa Bình bọn họ, nhưng lập tức bị cự tuyệt. Tiểu đội người hái thuốc đã phối hợp 3 năm, an ý vô cùng. Tạm thời thêm hai đội vào, chưa nói đến việc phong cách chiến thuật của nhau có thể phù hợp hay không, nói không chừng đến lúc mấu chốt còn phải phân tâm chiếu cố bọn họ. Như vậy, ngược lại sẽ làm chậm tiến độ toàn bộ hành trình, làm sao có thể đơn đao trực nhập đến gọn gàng dứt khoát. Hơn nữa, Lục Thừa Bình tự tin sau khi đột phá, cho dù trực diện đại đương gia Liệp Yêu Hội, cũng không hề sợ hãi. Trần Hành Vân không kiên trì, tự mình đưa mọi người đến ngoài Thanh Linh trấn, trên đường kể về tình hình hiện tại. Đại đương gia Liệp Yêu Hội nửa tháng nay phảng phất như bốc hơi khỏi trần gian, không có tung tích, Trần phủ cũng tuyên bố bế quan, nhưng có thật sự bế quan hay không thì không ai biết. Bọn họ rất có thể đã lẻn vào Hàn Phong giản. Đương nhiên, cũng không loại trừ việc trốn trong bóng tối, chờ cơ hội ra tay với Thanh Sơn bang của ta. Trần Hành Vân khẽ thở dài, tiếp tục nói, ban đầu ta còn có thể phái người dò xét tình hình Hàn Phong giản, nhưng đám người Liệp Yêu Hội tinh thông ngự thú pháp, 10 ngày trước, người của ta liền không thể bước vào phạm vi 10 dặm của Hàn Phong giản. Vì chuyện này, Thanh Sơn bang đã tổn thất hơn 10 huynh đệ. Còn trong Thanh Linh trấn, gần đây cũng có một cỗ quỷ dị không nói nên lời. Quỷ dị? Mọi người đều lộ vẻ nghi hoặc. Trần Hành Vân, gần đây, tần suất tử vong của tu hành giả trong Thanh Linh trấn có hơi cao, số lượng thi thể chôn ở bãi tha ma nhiều hơn gần 3 lần so với thời gian trước. Sự việc bất thường tất có yêu quái, các ngươi vào núi phải tự cẩn thận. Đa tạ Trần bang chủ nhắc nhở, chúng ta sẽ chú ý. Mọi người cáo biệt Trần Hành Vân, Quang Minh chính đại tăng tốc đi về phía Thanh Linh Sơn, trên đường không ngừng có người khai thác đá hoặc người do thám của Liệp Yêu Hội nhìn trộm từ xa. Nhưng mà, mọi người còn chưa tới chân núi Thanh Linh Sơn, đã thấy một đám người chắn ngang phía trước, chặn đường bọn họ. Lục Phàm nhìn kỹ, lại chính là trưởng quầy của Trần Ký Linh Phủ Phường, Trần Phủ. Chỉ nghe thấy Trần Phủ mở miệng trước, "Tiểu tử Lục Phàm, Trần Ký Linh Phủ Phường của ta có gì không tốt? Ngươi lại tình nguyện che giấu Thiên Phú chế phủ, cũng không nguyện gia nhập Trần Ký Linh Phủ Phường của ta. Nếu ngươi sớm bộc lộ thiên phú như vậy, bây giờ nhất định là quan môn đệ tử của ta." Từ khi Trần Phủ biết được là Lục Phàm giết Thiệu Đại Xuyên, liền biết mình bị lừa. Khoảnh khắc đó, không ai kinh hãi hơn hắn, chỉ chưa đầy một tháng, đã có thể vẽ ra nhất giai thượng phẩm linh phù, ngươi nói với ta là dùng 3 năm mới thăng cấp nhất giai linh phù sư. Lừa quỷ sao? Lục Phàm cười nói, "Trần lão, ta tính tình hoang dã, không thích bị gò bó, ở lại Trần Ký Linh Phù Phường không thích hợp với ta." "Đúng rồi Trần lão, ta cho ngài một lời khuyên." "Ồ, nói nghe một chút." Lục Phàm cười toe toét, ngữ khí thoải mái lại lộ ra vài phần thâm ý, "Ngài năm nay tuổi đã cao, tư chất cũng tương đối có hạn, cho dù may mắn trúc cơ thành công, con đường tu hành sau này e rằng cũng khó có đột phá và thành tựu lớn. Theo ta thấy, ngài thật sự không cần thiết tham gia vào chuyện hôm nay, chi bằng cứ như vậy trở về, thưởng phúc, an hưởng tuổi già. Nếu không, ta sợ rằng ngay cả những ngày tháng an ổn cuối cùng này ngài cũng không sống nổi." Ha ha ha, Trần Phu ngửa đầu cười to, trong tiếng cười tràn đầy sự chế giễu và khinh thường, người trẻ tuổi chính là không biết trời cao đất rộng, miệng không có cửa, cũng không biết tiểu tử ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy. Nói xong, sắc mặt Trần Phù đột nhiên lạnh xuống, ánh mắt như lao bắn về phía Lục Thừa Bình và những người khác. Lục Thừa Bình, hôm nay các ngươi không nên ra ngoài. Lục Thừa Bình bước lên hai bước, trên tay hắn không biết từ lúc nào đã đeo một đôi bao tay cổ xưa. Ta đã đến thì sao? Đã đến thì không thể để ngươi quay về. Nói xong, Trần Phù giơ một tay lên, mấy tấm linh phủ trôi nổi trước người. Bên cạnh Lục Thừa Bình, Lục Phàm cũng giơ một tay lên, một tấm tăng linh phủ lập tức nở rộ, hóa thành ba luồng ánh sáng ba màu bao quanh Lục Thừa Bình. Trần Phù hơi nhíu mày, hắn chưa từng thấy loại phù này, trong lòng nghi hoặc thanh linh trấn này lại còn có phù mà mình không biết. Đương nhiên, hắn không để tâm. Trong mắt hắn, Lục Phàm dù có thiên tài đến đâu thì trung quy cũng chỉ là một nhất giai linh phù sư, cùng lắm cũng chỉ vẽ được nhất giai thượng phẩm linh phù mà thôi, có thể làm gì hắn. Tuy nhiên, Lục Thừa Bình lại chỉ cảm thấy tinh thần chấn động, cảm nhận được lực lượng của bản thân tăng vọt gần hai thành, thân thể cũng nhẹ nhàng hơn. Siêu siêu siêu, Trần Phù đã ra tay, hắn biết rõ Lục Thừa Bình trước mắt là cao thủ luyện thể tầng 12, nhất giai linh phù bình thường căn bản không thể gây ra chút thương tổn nào cho hắn. Cho nên, vừa ra tay, đều là nhị giai linh phù. Chỉ thấy từng ngọn lửa nhảy múa trên không trung, trong nháy mắt hóa thành từng con chim lửa sống động như thật, mang theo quần quần nhiệt sóng lao về phía Lục Thừa Bình. Ồ, Kim Ô Hỏa Phù. Ánh mắt Lục Phàm sắc bén, lập tức nhận ra loại linh phù này, đây là nhị giai hạ phẩm linh phù, uy lực không tầm thường. Tu sĩ trúc cơ sơ kỳ bình thường nhìn thấy, cũng phải tránh né mũi nhọn. Nhưng mà, dùng để đối phó với thúc thúc, lại là xa xa không đủ. Trần Phù rõ ràng là khinh địch, còn tưởng rằng thúc thúc đang ở phạm thể cảnh. Bởi vì cảm thấy thúc thúc không dễ đối phó, cho nên mới dùng một lần năm tấm Kim Ô Hỏa Phù, định một chiêu chế phục thúc thúc. Lục Thừa Bình lúc này bước ra một bước, toàn thân kim lân bao phủ, giống như một tôn kim giáp chiến thần. Hắn không chút do dự nên đón chim lửa xông lên, đồng thời thi triển kim lân quyền, quyền phong gào thét, khí thế bằng bạc. Ầm ầm ầm, chỉ thấy chim lửa nổ tung, sóng nhiệt nóng bỏng như sóng lớn quần cuộn tràn ra, chỗ đi qua, cỏ cây đều hóa thành tro tàn. Cái gì? Ngươi không phải phàm thể cảnh? Sắc mặt Trần Phù lại biến, khi hắn thấy Lục Thừa Bình dễ dàng đập nát 5 con chim lửa, liền ý thức được mình đã phạm phải một sai lầm chí mạng. Một tên phàm thể cảnh, không thể nào coi nhị giai hạ phẩm linh phù như không thấy, hơn nữa còn có thể dễ dàng phá giải. Vậy thì đáp án chỉ có một, Lục Thừa Bình đã đột phá phàm thể cảnh, đạt đến tẩy tủy cảnh. Đáng tiếc, Trần Phù đã hiểu ra quá muộn. Chỉ thấy hai tay hắn nhanh chóng lấy ra mỗi tay một sấp phù, một sấp là hộ thân phù, một sấp trong nháy mắt hóa thành từng đạo lôi hồ, không thèm nhìn liền điên cuồng ném về phía Lục Thừa Bình. Trong nháy mắt, tiếng gió gào thét, lôi hồ nổ vang. Phong lôi phù, nhị giai trung phẩm linh phù. Lục Phàm hơi nghiêm mặt lại, điều này có nghĩa là trình độ chế phù của Trần Phù ít nhất cũng đạt đến nhị giai trung đẳng. Ken ken ken, bốp bốp bốp, lôi hồ liên tiếp nổ vang, thanh thế kinh người, nhưng hiệu quả đánh lui như dự đoán lại không xuất hiện. Đủ 7-8 tiếng nổ vang qua đi, kèm theo sự tàn phá bừa bãi của phong đao và sự lóe sáng của lôi hồ, Lục Thừa Bình lại cứng rắn chống đỡ tất cả công kích, không hề hấn gì. Không chỉ như thế, trên quyền mang của hắn đột nhiên bộc phát ra một đạo kim long ảnh, gào thét lao ra. Ngươi hoành! Giáp giáp giáp, Trần Phù còn chưa kịp lên tiếng, liền bị một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải đánh bay ra ngoài, cả người như đạn pháo ra khỏi nòng, nảy lên rồi rơi xuống đất, lặp đi lặp lại vài lần, trực tiếp bị đánh văng ra gần 100 mét. Sấp hộ thân phù trong tay hắn, gần như trong nháy mắt toàn bộ kích hoạt, trực tiếp rút đi không ít linh khí của Trần Phù. Thật mạnh. Lục Phàm nhìn đến ngây người, nhưng đồng thời cũng nhận ra một chuyện, đó là Trần Phù lại không dùng nhị giai hộ thân linh phù. Nếu là nhị giai hộ thân linh phù, một quyền này của thúc thúc tuyệt đối sẽ không đánh ra hiệu quả như vậy. Chẳng lẽ Trần Phù căn bản không biết vẽ nhị giai hộ thân linh phù? Mấy người Mã Phi Dương bên cạnh bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động hoàn toàn. Không có cách nào, một quyền này của Lục Thừa Bình thật sự quá mạnh, một quyền đánh nổ cả sấp hộ thân linh phù trong tay người ta. Lục Phàm cảm thán nói, ta đã cho hắn lời khuyên rồi, nhưng hắn không nghe. Lục Phàm vừa cảm thán, vừa lấy ra một sấp linh phù, đưa cho mỗi người 5-6 tấm. Trần Loan, đúng vậy. Hắn quên mất, bản thân hắn dù sao cũng là luyện khí đỉnh phong. Đúng rồi, đây là phù gì? Lục Phàm, tăng lực phù, đại khái có thể giúp các ngươi tăng tốc độ, phòng ngự, lực lượng lên khoảng 4 thành. Hả? Tay Mã Phi Dương run lên, suýt chút nữa không đỡ được, vẻ mặt kinh ngạc nói, khoa trương như vậy sao? Lục Phàm tùy ý cười nói, nhị giai linh phù vốn dĩ tương ứng với trúc cơ kỳ. Đáng tiếc ta hiện tại còn chưa thành thạo, nếu không hiệu quả hẳn sẽ tốt hơn. Cái ta đưa cho các ngươi bây giờ là loại tốt nhất ta có thể vẽ ra. Phải tiết kiệm sử dụng, bởi vì thời gian duy trì mỗi lần chỉ có chưa đến 100 hơi thở. Tác dụng phụ là hơi đói, nhưng mọi người đều có linh thủy dịch, ngược lại không cần lo lắng tác dụng phụ. Ngay cả Triệu Di cũng không khỏi cảm thán, dù không phải loại tốt nhất, cũng có thể tăng 4 thành chiến lực, quả thật có chút khoa trương. Lý do Lục Phàm đưa phụ cho mọi người là bởi vì ở đây không chỉ có một mình Trần Phù, còn có một đám người chưa ra tay. Chỉ là, trận chiến giữa Thúc Thúc và Trần Phù diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức những người này còn chưa kịp phản ứng. Bây giờ, bọn họ đúng là đã phản ứng lại, nhưng không ai dám lên. Có người nhỏ giọng nói, chúng ta có lên không? Ý miệng, xem Trần Lão có thể thắng hay không. Nếu thua thì sao? Nói nhảm, thua thì chạy chứ sao? Xoạt xoạt chạy mau. Mấy người Lục Phàm liền thấy, đám người đối diện co giò chạy, đầu cũng không ngẩng lại. Chương 31, Trần Phù cái chết không trách những người này trực tiếp bỏ chạy, chủ yếu là đối thủ quá hung hãn. Hơn nữa, Trần Phù đã bắt đầu nôn ra máu. Trần Phù là một vị linh phù sư không sai, trong tay hắn có rất nhiều linh phù, điểm này cũng không thể nghi ngờ, nhưng linh phù cũng không phải là bản năng. Lục Thừa Bình trực tiếp tung đòn mạnh nhất, uy lực của quyền đó chỉ sợ tu sĩ trúc cơ hậu kỳ cũng phải đắn đo, huống hồ Trần Phù chỉ là luyện khí đỉnh phong. Mặc dù Trần Phù dựa vào số lượng hộ thân linh phù nhiều, đã đỡ được quyền này, nhưng hắn quá khinh địch, chuẩn bị không đủ, cho dù chặn được quyền ảnh kim long, quyền kinh vẫn xuyên qua hộ thể linh quang, trực tiếp nhập thể, trọng thương hắn. Giờ khắc này, Trần Phù vừa ổn định thân hình, liền không nhịn được cuồng nôn ra máu tươi. Hắn không dám chậm trễ, vừa định lấy phù, Lục Thừa Bình đã áp sát tới. Ầm 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 những năm đấm lấp lánh kim quang kia, như cuồng phong bạo vũ, liên miên không dứt. Chỉ thấy những linh phù Trần Phù vừa lấy ra, trong nháy mắt liền liên tiếp vỡ nát. Đôi khi là vỡ nát một tấm, đôi khi là vỡ nát hai tấm. Lần này, lão đầu Trần Phù cuối cùng vẫn lấy ra nhị giai hộ thân linh phù, đáng tiếc đã quá muộn. Lục Phàm thấy vậy, thầm lắc đầu, lão đầu này hoàn toàn là do khinh địch, mới khiến bản thân chật vật đến mức này. Thật ra, điều này cũng không thể trách hết Trần Phù, ai có thể ngờ thứ đồ chơi hộ thân phù này, lấy ra cả một sớp, lại còn có thể bị một quyền đánh tan. Lục Phàm thử đặt mình vào vị trí của Trần Phù, kinh ngạc nhận ra nếu bản thân ở trong tình cảnh tương tự, có lẽ cũng sẽ có phản ứng giống như Trần Phù. Điều này không khỏi khiến hắn tự tỉnh lại, sau này gặp thể tu, nên bỏ thì phải bỏ, nếu không bạn nhất gặp phải kẻ biến thái, muốn hối hận cũng không kịp nữa rồi. Cùng với những nắm đấm của Lục Thừa Bình không ngừng rơi xuống, bức tường vô hình bên ngoài cơ thể Trần Phù liên tiếp vỡ nát. Lục Phàm từ xa nhìn thấy, Trần Phù đột nhiên giơ lên một tấm linh phù màu đỏ máu, sắc mặt lập tức hơi biến. Phải biết rằng, phù chỉ cũng có cấp bậc, loại phù chỉ màu máu này, khả năng chịu tải mạnh hơn phù chỉ bình thường không ít. Thúc, lùi lại. Ầm ầm. Tiếng nổ vang vọng đinh tai nhức óc, không xa ngọn lửa bốc lên trời, sóng nhiệt cuộn, tạo thành một biển lửa, uy thế kinh người. Dù Lục Thừa Bình kịp thời lùi lại, vẫn bị chấn động bay ngược ra xa mấy chục mét. Tuy nhiên, bộ giáp kim lân của Lục Thừa Bình vẫn rực rỡ dưới ánh mặt trời, dường như không bị thương gì. Mà sắp hộ thân linh phù nữa trong tay Trần Phù, sau vụ nổ này, lại hóa thành hư không. Giờ khắc này, mọi người chỉ thấy Trần Phù một tay lấy phù chỉ ra ngoài, một tay vội vàng mở một bình sứ, dốc hết sức đổ đan dược bên trong vào miệng. Khu cụ do máu tươi không ngừng trào ra, khiến đan dược còn chưa kịp nuốt hoàn toàn, liền lại bị nôn ra. Ta nhận thua, ta rút lui. Trần Phù không dám đánh nữa, hắn tin rằng, hôm nay nếu đổi lại là người khác, cho dù Trần Hành Vân tự mình ra trận, bản thân hắn cũng không đến mức chật vật như vậy, càng sẽ không chịu trọng thương như thế này. Hắn cuối cùng cũng nhận ra, linh phù cũng không phải bản năng, bây giờ nhận thua, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Lao Thúc quay đầu nhìn Lục Phàm một cái, suy nghĩ một lát rồi nói, toàn bộ nhị giai phù thư, giao ra đây, ta có thể tha cho ngươi một con đường sống. Lục Thừa Bình không ra tay hạ sát nữa, trong mắt hắn, sống chết của Trần Phù không quan trọng, nhưng nhị giai linh phù thư lại vô cùng quan trọng. Với thiên phú của Lục Phàm, không cần bao lâu, liền có thể biến chúng thành vật dụng của mình, trở thành trợ lực bên cạnh. Trần Phù thở phào nhẹ nhõm, lại lung tung nhét thuốc vào miệng, lần này không ho ra nữa. Chỉ thấy, hắn run rẩy thò tay từ trong túi trữ vật lấy ra một cuốn phù thư. Trần Phù hiểu rõ, bản thân không còn lựa chọn nào khác, với trạng thái hiện tại của hắn, căn bản không thể chịu đựng được sự cuồng mạnh tặng của Lục Thừa Bình. Cho dù hắn có đủ linh phù cũng vô dụng, với trạng thái hiện giờ của hắn, tốc độ kích hoạt linh phù xa không bằng tốc độ ra quyền của Lục Thừa Bình. "Phàm Nhi, con hãy xem phù thư này có vấn đề gì không?" Lục Thừa Bình không hiểu phù thư, việc này chỉ có thể dựa vào Lục Phàm tự mình phân biệt. Lục Phàm nhận lấy phù thư, trên đó viết ví dụ về linh phù công kích nhị giai, đợi hắn tùy ý lật xem một chút, phát hiện linh phù trong sách quả thật khá phức tạp. Đáng tiếc, số lượng hơi ít, chỉ có 3 loại. Lần lượt là nhị giai hạ phẩm, nhị giai trung phẩm, nhị giai thượng phẩm mỗi loại một cái. Ngoài ra, trong sách còn kẹp thêm một số trang sách tạm thời bổ sung, cũng không biết Trần Phù lấy từ đâu ra, trên những trang sách này vẽ một loại linh quang hộ giáp phù nhị giai hạ phẩm. Lục Phàm biết, át chủ bài của Trần Phù hẳn đã bị vắt kiệt. 3 loại linh phù này, hắn vừa rồi đều đã dùng qua, quả thật uy lực không tồi, vừa vặn bù đắp khuyết điểm của bản thân không có linh phù công kích nhị giai. Thu hồi phù thư, Lục Phàm thò tay nói, túi trữ vật. Trần Phù chỉ cảm thấy đau lòng, vì đối phó với Thanh Sơn Bang, khoảng thời gian này hắn mang theo số lượng linh phù lên đến hàng ngàn tấm. Bây giờ thì hay rồi, dâng tay cho người khác. Nhưng hắn không còn cách nào, thành vương bại khấu, hôm nay có thể sống sót đã là vận hạnh. Khoảnh khắc Trần Phù giao ra túi trữ vật, cả người hắn dường như già đi 10 tuổi, không còn vẻ kiêu ngạo trước đó, giống như một lao già cô độc lưng còng. Đi thôi. Lục Thừa Bình đã nói tha cho Trần Phù một mạng, tự nhiên sẽ không ra tay nữa. Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc Lục Phàm nhận lấy túi trữ vật, hắn một tay như dao, thẳng tắp đâm vào ngực Trần Phù. Ngươi Trần Phù vừa định chống cự, khóe mắt liếc thấy một luồng ngân quang lóe lên ở phía bên kia. Phủ đầu của Trần Phù bị xuyên thủng ngay lập tức, ngực bị Lục Phàm một tay đâm vào, dưới sự tấn công kép, hắn thậm chí còn không có cơ hội phản ứng, liền lập tức ngã xuống tại chỗ. Ta đã cho ngươi lời khuyên rồi, là do chính ngươi không nghe. Lục Phàm nhẹ nhàng nói bên tai Trần Phù, khi ánh mắt hắn sắp tan rã. Trong mắt Trần Phù lóe lên một tia phức tạp, sau đó hoàn toàn trở về bình tĩnh. Các ngươi Lục Thừa Bình đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy người ra tay là Lục Phàm và Triệu Di, nhất thời không biết nói gì. Chỉ nghe Lục Phàm nói, thúc, diệt cỏ, phải trừ tận gốc. Triệu Di, Thừa Bình, Phàm Nhi nói đúng, lẽ nào ngươi quên hoàn cảnh của mình sao? Lục Thừa Bình không khỏi chấn động trong lòng, quả thật, những năm đầu tiên chạy trốn, hắn và Lục Phàm đã nhiều lần lâm vào hiểm cảnh. Sau này, hắn liền học được thọ khôn có ba hàng, mãi cho đến khi rời bỏ quê hương đến Thanh Linh Trấn, cuộc sống mới ổn định lại. Mã Phi Dương khẽ cười một tiếng, chết không hết tội. Trong đôi mắt đẹp của Trần Loan lộ ra một tia kinh ngạc, giờ khắc này nàng nhìn thấy trên người Lục Phàm là sự lạnh lẽo, sự thờ ơ vô cảm. Nàng không biết quá khứ của Lục Thừa Bình và Lục Phàm, chỉ cảm thấy khó tin, một thiếu niên 17 tuổi, sao lại có tâm tính như vậy? Thôi vậy, đi thôi. Cái chết của Trần Phù chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn. Không lâu sau, tin tức liền truyền về Thanh Linh Trấn, các tu sĩ trong tiểu trấn xôn xao. Khi Trần Hành Vân nghe được tin tức này, cả người đều có chút hoảng hốt. Có lẽ, Thanh Sơn đi theo đội ngũ như vậy, quả thật là một lựa chọn không tồi. Thanh Linh Sơn, khi Long Đức Hải thông qua linh yến, nhìn thấy bản người Lục Phàm tiến vào phạm vi 10 dặm của Hàn Phong Giản, sắc mặt lập tức trở nên nghiêm trọng. Long Đức Hải quét mắt nhìn đám thủ hạ xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên một tay đấm kỳ cựu của Liệp Yêu Hội. "A Đức, ngươi qua đây." Chỉ thấy một gã tráng hán đầu chọc và mỡ, ba bước làm hai bước đi đến trước mặt Long Đức Hải. "Nhị đương gia, bây giờ ra tay sao?" Long Đức Hải nhìn sâu vào gã tráng hán đầu chọc này, nói, "Đoàn người Lục Thừa Bình có thể tiến vào núi, nói rõ Trần Hành Vân đã ra tay rồi. Xem ra chỉ dựa vào một mình Trần phủ, cuối cùng vẫn không ngăn được Thanh Sơn Bang. Bây giờ đại ca đã dẫn người vào Hàn Phong Giản, chỉ còn ta có thể đi chặn Trần Hành Vân một chút." Thân sắc của gã tráng hán đầu chọc nghiêm lại, "Nhị đương gia, ta đi cùng ngài." "Không." Long Đức Hải dùng sức vỗ vai gã tráng hán đầu trọc, "A Đức, nói thật, toàn bộ Liệp Yêu Hội, ta xem trọng ngươi nhất. Bây giờ Xuyên Nhi đã đi, ta có ý định để bạt ngươi làm tam đương gia." "A, nhị đương gia, cái này sao được?" Long Đức Hải lại dùng sức vỗ vai gã tráng hán đầu trọc, "A Đức, ta Long Đức Hải chưa bao giờ nhìn nhầm người. Lần này xong việc, ta sẽ cùng đại ca nhắc đến chuyện này. Nhưng bây giờ, ta còn có một nhiệm vụ quan trọng giao cho ngươi." Đầu óc của gã tráng hán đầu trọc lúc này hơi mơ hồ, "Tam đương gia, đây là điều mà trước đây hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới." "Nhị đương gia, ta nhất định không phụ lòng ngài phó thác." Long Đức Hải tán thưởng gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về hướng đội ngũ khai thác dược liệu, chậm rãi mở miệng nói, "A Đức, ta đi chặn Trần Hành Vân, Hàn Phong Giản nơi này nhất định sẽ không có chủ. Bây giờ, ta cho phép ngươi đặc quyền, anh em trấn thủ Hàn Phong Giản tùy ngươi điều khiển, nhất định phải tiêu diệt toàn bộ đoàn người Lục Thừa Bình, không để sót một ai." Gã tráng hán đầu chọc lập tức nghe răng cười, "Chỉ thế thôi sao?" Long Đức Hải nghe xong sửng sốt một chút, thầm nghĩ ai mẹ nó cho ngươi sự tự tin này. Tuy nhiên, trên bề mặt Long Đức Hải vẫn bình thản nói, "Đúng, chỉ thế thôi. Người khác làm việc, ta không yên tâm." Gã tráng hán đầu chọc lập tức lộ ra vẻ khinh thường, "Nhị đương gia ngài yên tâm, bây giờ trong tay mọi người có hàng chục tấm linh phù, mấy chục anh em tùy tiện ném ra mấy tấm, đó là mấy trăm tấm. Nhóm người này dù lợi hại đến đâu, còn có thể chặn được mấy trăm tấm linh phù luân phiên oanh tạc sao?" Long Đức Hải trách mắng, "A Đức, sư tử bộ thọ cũng dùng toàn lực, nhiệm vụ tuy đơn giản, nhưng ngươi cũng cần phải dốc toàn lực." "Vâng, nhị đương gia." Long Đức Hải lúc này mới gật đầu nói, "Được, vậy ta phải nhanh chóng đi hỗ trợ Trần phủ rồi, chuyện trong núi giao cho ngươi. Đợi chuyện này xong, vị trí tam đương gia của Liệp Yêu Hội không ai khác ngoài ngươi." Gã tráng hán đầu chọc lập tức lộ ra hung quang, sát khí đằng đằng. "Nhị đương gia yên tâm, chỉ cần ta để thoát một người, ta sẽ trồng cây chối ăn cức." Long Đức Hải. Chương 32, bật hết hỏa lực đoàn người Lục Phàm tiến về phía trước tốc độ cực nhanh, yêu vật trinh sát gặp phải dọc đường, cùng với những người lén lút đi theo, bọn họ đều không để trong lòng. Cho đến khi đến bên ngoài Hàn Phong Giản, nơi này rừng cây thưa thớt, tầm nhìn khá rộng rãi, người của Liệp Yêu Hội không còn chỗ nào để ẩn thân nữa. Mã Phi Dương lẩm bẩm nói, "Đám gia hỏa Liệp Yêu Hội này, vậy mà thật sự dám bay lên." Trần Loan khẽ miệng nổi lên một tia khinh thường, nói, "Xem ra tình báo dưới núi còn chưa truyền lên, cũng tốt, đã là địch nhân, vậy thì không có gì phải lưu thủ." Chỉ thấy, một đám thành viên Liệp Yêu Hội lúc này cũng không ẩn nấp nữa, nhao nhao từ trong rừng đi ra, lại có đến hơn 60 người. Những người này, mỗi người trong tay đều nắm giữ linh phủ, còn có vài người bên cạnh đi theo yêu thú. Người cầm đầu là một đại hán đầu trọc xa lạ, chỉ nghe hắn cười lạnh một tiếng, "Các ngươi chính là tiểu đội hái thuốc gần đây danh tiếng vang dội. Đáng tiếc, hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây." "Đúng là đáng tiếc." Triệu Di phủi phủi xương sớm trên tay áo, giọng nói nhẹ nhàng như gió lướt qua rừng. Nếu đổi lại là trước đây, Liệp Yêu Hội bày ra trận thế như vậy, bọn họ có lẽ thật sự sẽ vất vả hơn một chút. Nhưng bây giờ thực lực mọi người tăng mạnh, Lục Thừa Bình lại càng thành công đột phá, đối kháng thực lực chênh lệch như vậy, bọn họ thậm chí cảm thấy thắng cũng không vẻ vang. Giết đại hán đầu chọc của Liệp Yêu Hội, giọng nói lạnh lẽo, không hề lưu thủ. Xoạt 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 hơn 60 tấm lôi hỏa phù, từ những hướng khác nhau, góc độ khác nhau, trong nháy mắt đổ ra. Có sự cung ứng linh phù của Trần Thị Linh Phù Phường, bọn họ căn bản không để ý đến sự tiêu hao của linh phù. Bọn họ chỉ biết, tất cả những ai cố gắng tiến vào Hàn Phong Giản đều phải chết. Thật sự đã bỏ vốn lớn rồi. Mã Phi Dương kêu lên một tiếng kỳ quái, lập tức kích phát 3 tấm kim quang hộ thân phù. Khi linh phù cháy, hình thành màn sáng màu vàng, giống như khoác lên người hắn một tầng kim hà. Giây tiếp theo, hắn liền như linh hầu nhanh chóng xông ra ngoài. Những người khác cũng như vậy, đương nhiên sẽ không chờ lôi hỏa phù hội tụ đến trước người rồi nổ tung. Khác biệt là phương pháp ứng phó của mọi người khác nhau. Trần Thanh Sơn học theo, nhưng chỉ kích phát một tấm kim quang hộ thân phù. Trần Loan trực tiếp ngự kiếm xung thiên, tốc độ cực nhanh. Triệu Di kích phát một tấm kim quang hộ thân phù xong, một tay túm lấy quần áo Lục Thừa Bình, bị Lục Thừa Bình đang cuồng buôn mang theo cả người bay lên, giống như con diều nhẹ nhàng. Còn về Lục Phàm, tốc độ của hắn không nhanh như vậy, đương nhiên là lấy ra một sấp hộ thân phù để ứng phó. Ầm 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 lôi hỏa phù nổ tung, mặt đất xung quanh bị nổ tung, cỏ cây bay tứ tung, khói bụi tràn ngập, sóng nhiệt và cuồng phong khiến người ta gần như không mở mắt nổi. A, trong màn khói bụi đó, rất nhanh liền truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Bút phía Lục Phàm vừa mới hóa giải uy năng nổ tung của lôi hỏa phù, liền nhìn thấy trên trời đột nhiên rơi xuống một đạo kiếm quang. Phụt một tiếng cắt rõ ràng vang lên, nghĩ đến người bị cắt kia, chắc là không còn mạng sống. Ầm 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 a a a, Lục Phàm vừa mới xông ra được một nửa, liền nhìn thấy Lao Thúc quyền đánh bốn phương, có thể nói là một quyền bạo địch, ngay cả người lẫn phù cùng nhau nổ tung. Điều này khiến hắn nhất thời không biết nên đánh vào đâu, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Làm sao có thể? Không tốt, bọn họ sao lại mạnh như vậy? Chạy mau phụt lại thấy một đạo đao mang xẹt qua, một người đang hô hoán chạy mau, cùng với cây đại thụ bên cạnh cùng nhau bị chém nước. Người đó lúc đầu còn có chút mờ mịt, dường như cảm thấy cơ thể có chút ngứa, còn đưa tay gãi một cái, nào ngờ gãi một cái, nửa bên cơ thể lại rơi xuống. Có lẽ là những ngày này mọi người bị đè nén, lúc này mọi người đại sát tứ phương, gần như không có đối thủ. Mà trong đám đông, người tao nhã nhất và hiệu quả nhất, phải kể đến Triệu Di. Lục Phàm chỉ thấy một thân bạch y phiêu giật giữa không trung, tốc độ nhanh đến kinh người, từ trên người nàng lan ra mấy chục sợi kim tuyến mảnh, giống như đang dệt lưới. Chẳng qua, trên tấm lưới lớn này, lúc này đã treo 6 người. Mọi người trong tiểu đội hái thuốc mỗi người thi triển thần thông, Trần Thanh Sơn một đôi thiết quyền vô kiên bất đổi, Trần Loan kiếm giải giữa không trung, kiếm quang như sao băng rơi xuống, Mã Phi Dương đao quang như phụt, tự mình chém giết thành người máu me, kỳ lạ nhất là Triệu Di, giữa lúc tay trắng nhẹ nhàng nâng lên, dệt xuống thiên la địa vong trong rừng, ngân châm ám khí phá không giết địch, hơn nữa cây kim đó còn có thể chuyển hướng. Mẹ kiếp, thật mãnh liệt. Lục Phàm cũng là lần đầu tiên nhìn thấy tiểu đội hái thuốc toàn lực phát hỏa, hiệu quả chiến đấu quả thực bùng nổ. Trước đó ở địa bàn cự quốc viên, tiểu đội hái thuốc kỳ thật chỉ là đánh lén và chạy trốn, cũng chưa thể hiện thủ đoạn siêu phàm như vậy. Bây giờ xem ra, Lục Phàm đều không thể không kinh thán, chỉ với trận thế này, Thiệu Đại Xuyên là mồ mả tổ tiên bốc khói đen mới dám đến đắc tội. Đám bang chúng của Liệp Yêu hội này, khi nào đã từng thấy trận thế như vậy? Đừng nói luyện khí đỉnh phong, bọn họ đa số đều là luyện khí trung hậu kỳ, thậm chí luyện khí trung kỳ chiếm đa số, chỗ dựa lớn nhất chính là linh phụ trong tay. Nhưng lúc này, bọn họ đột nhiên phát hiện linh phủ căn bản không có chỗ để tung ra, hoặc nói là căn bản không ném chúng người. Hai người duy nhất có thể ném chúng, lại căn bản không sợ lôi hỏa phù, cứng rắn chống đỡ lôi hỏa phù đều có thể một quyền đánh nát đầu của bọn họ. Trên thực tế, Lục Phàm lúc này cũng cảm thấy trận chiến này có chút quá tàn bạo. Lục Phàm cũng muốn ném một ít linh phủ ra ngoài, dù sao cũng đã tham gia hành động lần này, cao thấp cũng phải có chút thành tựu chứ. Tuy nhiên, đám người Liệp Yêu hội này có thể nói là vừa chạm đã tan, thậm chí đã có người bắt đầu liều mạng chạy trốn, điều này khiến Lục Phàm nhất thời đều mất đi mục tiêu có thể công kích. Phía Liệp Yêu hội, A Đức cũng ngây người. Cảnh tượng đồ sát một phía trong dự đoán đã không xuất hiện. Ngược lại, phía mình mới là đối tượng bị đồ sát. Khoảnh khắc đó, trong lòng hắn thậm chí nảy ra một ý nghĩ, nhị đương gia không phải lừa ta đấy chứ? Nhưng nghĩ lại, có lẽ nhị đương gia cũng không biết những người này lợi hại như vậy, hắn ta là người coi trọng ta nhất. A Đức đang nghĩ lần này mình nên giải thích thế nào, lại đột nhiên phát hiện trong tiểu đội hái thuốc còn có một thiếu niên chưa động đậy. Mà thiếu niên đó, không phải là thiếu niên đã ám sát Triệu Đại Xuyên sao? Ngay lập tức, A Đức mạnh mẽ vô đầu, cao giọng hô, giết thiếu niên đó. A Đức là biết Lục Phàm, nghe nói là một bệnh ương tử, có thể giết Thiệu Đại Xuyên, hoàn toàn là dựa vào linh phủ mà thôi. Hơn nữa, bệnh ương tử này còn là cháu ruột của Lục Thừa Bình, nếu bắt được hắn, đám người Lục Thừa Bình này chẳng phải sẽ ném chuột sợ vỡ bình sao? Cách đó hơn 10 dặm, Long Đức Hải thông qua linh yến, bình tĩnh nhìn cảnh đổ sát một chiều này, trong miệng lại bật ra một từ ngữ như vậy. Sở dĩ hắn chọn A Đức đến chủ trì cuộc phục sát lần này, chính là vì tên này đủ ngu ngốc, đủ thẳng thắn. Hắn cũng không nghĩ lại, người ta 6 người dám xông vào Hàn Phong Giản, làm sao có thể dễ trọng? Bây giờ xem ra, Lục Thừa Bình đột nhiên đã đột phá phàm thể cảnh, trận đánh này căn bản đã không thể đánh được nữa rồi. Ngay lập tức, Long Đức Hải quay đầu, căn bản không xem chiến sự, thẳng tiến ra ngoài núi. Giữa sân, A Đức vừa hô xong đi giết Lục Phàm, mọi người trong tiểu đội hái thuốc đều lộ vẻ mặt cổ quái. Mã Phi Dương lẩm bẩm một câu, thầm nghĩ trước mặt lão Lục, ngươi còn muốn giết cháu trai hắn, đây là chê mình chết không đủ nhanh sao? Quả nhiên, Lục Thừa Bình nghe vậy, đột nhiên nhìn về phía A Đức, khiến A Đức thần kinh dù lớn đến đâu, cũng cảm thấy da đầu tê dại. Sau khi vô thức nuốt một ngụm nước bọt, A Đức liền cố gắng giành trước Lục Thừa Bình, bắt lấy Lục Phàm. Bởi vì hắn cách Lục Phàm tương đối gần hơn một chút, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền nhìn thấy Lục Thừa Bình cực nhanh chạy đến, tốc độ nhanh đến nỗi hắn thậm chí còn chưa kịp nhích ra hai bước. Lục Thừa Bình đã đến trước mặt rồi. Nhanh thật. A Đức có chút nghi hoặc, hắn làm sao có thể nhanh như vậy? Khoảnh khắc tiếp theo, A Đức liền bạo quát một tiếng, nhấc đao lên, trên đao xoẹt một tiếng bốc ra ngọn lửa mãnh liệt, lại muốn cùng Lục Thừa Bình liều một phen. Dắt trường đao đứt gãy, A Đức chỉ cảm thấy mình bị một luồng cự lực nhấc lên. Tuy nhiên, A Đức tuy rằng bản thân không thể thành công đi bắt Lục Phàm, nhưng Liệp Yêu hội quả thật có 3 người thưởng ứng lời kêu gọi của hắn. Ba người này vừa nhìn thấy Lục Phàm đơn độc, lại không xa bọn họ, cho rằng đã có cơ hội, lập tức toàn tốc xông tới giết Lục Phàm. Lục Phàm thấy vậy, lập tức quát nhẹ một tiếng, đến tốt lắm. Ao ao một nắm nhỏ tàng kiếm phù giải ra, lại thấy giữa không trung hiện ra mấy chục đạo linh quang kiếm ảnh, bắn thẳng về phía ba người bọn họ. Khi ba người cũng thầm kêu không tốt, cùng nhau kích phát hộ thân phù, thậm chí có người thi pháp, từ dưới đất triệu hoán ra một khối hắc ám sơn thạch chắn trước người. Len ken ken phù phụt nằm ngoài dự liệu của ba người, hộ thân phù của bọn họ căn bản không có tác dụng. Khối hắc ám sơn thạch kia trong nháy mắt bị cắt nát bét. Khoảnh khắc tiếp theo, thân thể ba người liền như tờ giấy rách nát, bị cắt nát bấy. Nhìn thi hài ba người tản mắt ra, Lục Phàm có chút cả lời, các ngươi chẳng lẽ không biết, giữa linh phủ và linh phủ cũng có sự chênh lệch rất lớn sao? Tôi cũng không ít người thấy cảnh này, nội tâm hoàn toàn sụp đổ. Tàng kiếm phủ bọn họ cũng có mà, sao tàng kiếm phủ của bọn họ lại không có uy năng như vậy? Chạy, chia nhau chạy. Tình huống này ai còn dám đánh nữa, những người còn sống lập tức làm chim thú tán loạn, căn bản không dám có chút dừng lại nào. Mọi người không đi đuổi theo, bởi vì không cần thiết. Còn về A Đức kia, lúc này đang bị Lục Thừa Bình một tay bóp cổ, giơ cao lên. Ầm. Lục Thừa Bình một quyền đánh thẳng vào ngực hắn. Lại thấy, thân thể A Đức trực tiếp nổ tung, một mảng lớn máu thịt và nội tạng vương vãi, chắc chắn là không sống nổi nữa rồi. Thế là, trận vây giết tưởng chừng như rầm rộ này, trong khoảnh khắc ngắn ngủi này đã tuyên bố kết thúc. Chỉ kéo dài chưa đến trăm hơi thở, trong mắt Lục Phàm đã không còn một thành viên Liệp Yêu hội nào còn có thể đứng vững. Lục Phàm gần như toàn bộ quá trình đứng ngoài xem, lúc này lại đang suy ngẫm. Khi người khác chiến đấu, hắn phát hiện tốc độ của mình quả thật không theo kịp. Thủ đoạn chiến đấu, hoặc là quyền, hoặc là truy, ngay cả thuật pháp tiên quyết cũng không biết, như vậy là tuyệt đối không được. Xem ra, chỉ dựa vào linh phủ quả nhiên không đủ. Lần này xong việc, ta nhất định phải bế quan một thời gian rồi. Mã Phi Dương hất đi giọt máu trên lưỡi đao, xách đao, cười toe toét hàm răng vàng ố đi trở về, sảng khoái, đã lâu không có trận chiến sảng khoái đẫm máu như vậy rồi. Trần Loan hạ xuống đất, đừng quá đắc ý, không phải chúng ta lợi hại đến mức nào, mà là thực lực của những người này quá kém. Lục Thừa Bình đi trở về, thấy Lục Phàm đứng tại chỗ gần như không động đậy, nghĩ rằng có lẽ là lần đầu tiên Lục Phàm nhìn thấy cảnh tượng như vậy, còn có chút không thể chấp nhận được. Thế là hắn an ủi nói, Phàm Nhi, chân lý tuyệt đối của tu hành, vĩnh viễn nằm trong ba tấc quyền phong của con. Con biết rồi, thúc. Ngay khi mọi người cho rằng sự việc đã kết thúc, lại nghe Trần Loan đột nhiên kêu hót một tiếng, tất cả mọi người rời khỏi vách đá. Mọi người nhao nhao quay đầu nhìn lại, lại thấy màn sương mù vốn nên xuất hiện dưới hàn phong giản, lúc này lại bốc hơi lên, giống như vật sống bắt đầu bao phủ về phía chiến trường này. Chương 33, tiến vào gàn phong giản mọi thứ đến quá đột ngột, làn sương mù xám trắng lặng lẽ lan tỏa từ dưới hàn phong giản, hơi lạnh cắt da cắt thịt tỏa ra từ sương mù, giống như những dòng chảy ngầm lạnh buốt, khiến nhiệt độ xung quanh giảm mạnh. Lục Phàm hít một hơi khí lạnh, cùng mọi người nhanh chóng lùi lại, cho đến khi làn sương mù xám trắng nuốt chửng hoàn toàn chiến trường vừa rồi, lúc này mới có dấu hiệu ngừng quyết tán. Mắt Triệu Di không nhìn thấy, hai tự nhiên càng nhạy bén. Nàng khẽ nhíu mày, nhẹ giọng nói, trong sương mù có động tĩnh, hình như có thứ gì đó ở bên trong. Mọi người nghe vậy, tinh thần lập tức chấn động, nhao nhao bày ra tư thế chiến đấu. Lục Thừa Bình càng không chút do dự đứng ở trước nhất, tùy thời chuẩn bị ứng phó nguy hiểm chưa biết. Rất nhanh, Lục Phàm cũng nghe thấy âm thanh ở rìa sương mù, giống như là khô cọ sát, lại giống như tiếng nói nhỏ thì thầm, khiến người ta sợn tóc gáy. Đột nhiên, một hình người xám trắng xuất hiện ở rìa sương mù mà không có bất kỳ dấu hiệu nào. Chết tiệt, dọa ta giật mình. Mã Phi Dương bị hình người đột nhiên xuất hiện này dọa cho run rẩy, âm thanh không tự giác mà nâng cao vài phần. Không chỉ Mã Phi Dương, ngay cả Lục Phàm cũng cảm thấy da đầu tê dại. Là Vũ Yêu. Lục Phàm lập tức phán đoán ra thứ trong sương mù, nhưng hắn lại cảm thấy kỳ lạ. Theo lý mà nói, thanh linh chi biến còn chưa bắt đầu, không nên có sương mù có thể chủ động lan tỏa ra ngoài mới đúng. Tuy nhiên, bóng dáng quỷ dị trước mắt lại thực sự bày ra trước mắt mọi người. Chỉ thấy hình người xám trắng kia ở rìa sương mù nhấc tay lên, một mảng màu máu quỷ dị từ đầu ngón tay của nó từ từ chảy ra. Nó giống như đang viết chữ, cố gắng truyền đạt thông tin nào đó cho mọi người. Nhưng chữ viết con mèo mèo, không ngừng biến đổi hình dạng, cuối cùng đơn giản uốn lượn thành một khuôn mặt cười đỏ tươi, giống như một biểu tượng cảm xúc đặc biệt đáng sợ, cố làm ra vẻ huyền bí. Trong lòng Lục Phàm dâng lên một ngọn lửa vô danh, đột nhiên một tay vung lên, một tấm lôi hỏa phù từ lòng bàn tay bắn ra, hướng về phía khuôn mặt cười quỷ dị kia bay đi. Âm lôi hỏa phù nổ tung, làm cho mảng sương mù kia co lại một chút, nhưng dường như không nổ trúng thứ gì. Không biết có phải vì hành động này của Lục Phàm hay không, mảng sương mù này sau khi lan tỏa ra ngoài một lúc ngắn ngủi, liền bắt đầu hồi lưu, từ từ co lại về phía vách đá, cuối cùng lại chìm vào trong hàn phong giản. Chỉ là, lúc này mọi người đều không khỏi cảm thấy trong lòng trống rỗng, luồng khí lạnh lẽo và quỷ dị vừa rồi vẫn còn vương vấn trong lòng họ, không thể xua tan. Phu Trấn Loan thở ra một hơi dài nói thật, vừa rồi ta đã từng muốn chạy. Ngay cả Mã Phi Dương, người thường ngày nói nhiều, lúc này cũng không thao thao bất tuyệt, chỉ nói gọn lọn phụ họa, ta cũng vậy. Ta nghĩ chúng ta cần hồi phục một chút, sau đó mới xem xét có nên đi xuống hay không. Trần Thanh Sơn hiếm khi chủ động tham gia thảo luận loại đề tài này, nhưng những hạt mồ hôi nhỏ li ti trên trán hắn đã bán đứng hắn, có thể thấy vừa rồi hắn cũng vô cùng căng thẳng. Tình hình của Lục Thừa Bình tương đối tốt hơn, hắn chỉ hơi sợ hãi một chút, nhưng không sợ đến mức đó. Hắn đã có kinh nghiệm tương tự, nhiều năm trước, hắn từng theo đại ca cùng khám phá động phủ tiên nhân, đã chứng kiến một số thứ kỳ quái. Ta có thể cảm nhận được, vừa rồi các ngươi đều rất căng thẳng, trong sương mù có gì vậy? Triệu Di mở miệng hỏi. Trần Loan, có bóng người, còn vẽ cho chúng ta một khuôn mặt cười, giống như đang chế giễu chúng ta. Lục Phàm lắc đầu, nghiêm túc nói, không phải chế giễu, cảm giác giống như đang đe dọa hơn. Ngươi làm sao nhìn ra? Trần Loan đầy vẻ nghi hoặc hỏi. Lục Phàm không phải nhìn ra, mà là suy luận ra. Mặc dù không biết Hàn Phong Giản lúc này khác gì so với lúc hắn chơi game, nhưng hắn biết rõ, bản thân Vũ Yêu thực lực không tính là mạnh mẽ, trí thông minh cũng chênh lệch không nhiều so với yêu vật núi rừng thông thường. Thứ duy nhất khó đối phó chính là năng lực khiến người ta sản sinh ảo giác của Vũ Yêu. Nhưng bóng người vừa rồi rõ ràng có trí tuệ không tồi. Vừa rồi ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu Lục Phàm là bóng người kia là Vũ Yêu, nhưng nghĩ lại, Vũ Yêu sao có thể bày trò khuôn mặt cười đỏ tươi như vậy? Hơn nữa, trong sương mù mới là thiên hạ của chúng, hà tất phải chạy đến rìa sương mù khiêu khích tiểu đội hái thuốc của mình? Hành động như vậy có vẻ quá cố ý. Lục Phàm giải thích, bóng người kia biểu hiện quá cố ý lại hiện thân, lại vẽ mặt, hết sức tạo ra một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ, cố gắng khiến chúng ta sinh ra sợ hãi, càng giống như cố ý làm vậy để xua đuổi tiểu đội hái thuốc của chúng ta ra ngoài. Có lý. Triệu Di lập tức phụ họa, nàng không khỏi tán thưởng nói, Phàm Nhi, ta phát hiện đầu óc ngươi thật thông minh. Lục Phàm cười toét toét, nếu thật sự là như vậy, đó vừa vặn chứng tỏ vị kia trong sương mù không đủ tự tin lắm. Cho nên, ta cho rằng chúng ta càng nên xuống xem một chút. Đừng nói nữa, sau khi phân tích như vậy, ta ngược lại cảm thấy không sợ lắm. Mã Phi Dương thở phào nhẹ nhõm nói. Lục Thừa Bình cũng khẽ gật đầu, trầm giọng nói, nếu đã vậy, vậy thì đi thôi. Chuyến này xuống sớm xuống muộn, cuối cùng vẫn phải xuống. Mọi người lại đi về phía vách đá, nhưng vừa đặt chân vào chiến trường vừa rồi, tất cả đều nhận thấy sự khác thường. Thi thể đâu? Mã Phi Dương kinh hô. Đúng vậy, vừa rồi Liệp Yêu hội chết không ít người, có thể nói là máu đổ đầy rừng. Nhưng lúc này, tất cả thi thể đều biến mất không còn dấu vết, ngay cả một vết máu cũng khó tìm thấy. Trần Loan đầy vẻ bối rối nói, chuyển đi nhiều thi thể như vậy ta còn có thể hiểu, nhưng những vết máu kia làm sao có thể xử lý sạch sẽ nhanh như vậy? Lúc này, ngay cả Lục Phàm cũng rơi vào trầm tư, tình huống này chưa từng xảy ra trong game mà hắn từng chơi. Nếu phải đoán, đó là vết máu gì đó đều bị sương mù hấp thụ rồi. Nhưng sương mù mang đi thi thể, hấp thụ tinh huyết dùng làm gì, đó lại là một vấn đề không thể giải thích được. Mọi người bất đắc dĩ, chỉ có thể đi bước nào hay bước đó. Mã Phi Dương do dự một chút, nhỏ giọng hỏi, còn xuống nước không? Trần Loan cười khẩy, sao vậy, người già rồi, bắt đầu tiết mạng rồi phải không? Nói vậy, ta chỉ cảm thấy không đúng thôi. Mã Phi Dương nghẹn họng, khuôn mặt dán mua có chút đỏ lên. Lục Thừa Bình thần sắc kiên định, trầm giọng nói, xuống. Hơn nữa, chúng ta phải lấy Phàm Nhi làm trung tâm, mọi người tuyệt đối đừng phân tán. Lục Phàm dường như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên hỏi, thúc, người là thể tu, không thể ngự kiếm phi hành thì làm sao bây giờ? Nói nhiều, đương nhiên ta mang theo hắn, vừa vặn hắn cũng có thể chỉ đường cho ta. Triệu Di liếc Lục Phàm một cái, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ. Ồ, các ngươi vui là được. Khu cụ chữa ổ của Lục Phàm cố ý kéo dài, đến nỗi Lục Thừa Bình cũng không nhịn được ho khan hai tiếng, cố gắng che giấu sự lúng túng của mình. Lục Phàm trong lòng thầm cười, lao thúc cái gì cũng tốt, chỉ là trong việc biểu đạt tình cảm quá bảo thủ. Thật ra, Lục Phàm ban đầu đã chuẩn bị một bộ phương án khác, nhưng vì hai người tình nguyện, hắn cũng không tiện mạnh mẽ chưa cắt. Được rồi, chuẩn bị xuống đi. Triệu Di nhẹ giọng nói. Vút 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 chỉ thấy, Triệu Di đầu ngón tay khẽ búng, từng sợi tơ vàng như linh xà bơi lội bắn ra, lần lượt khóa chặt trôi phi kiếm của năm người bọn họ. Triệu Di, sợi tơ vàng này là gì? Lục Phàm hiếu kỳ hỏi. Đây là pháp khí kim tuyến của ta, được chế tạo từ ngọc linh thiết dung hợp với kim tầm thi. Lục Phàm đống nhiên hiểu ra. Ngọc linh thiết của Trần Loan và Mã Phi Dương lần lượt được chế tạo thành kiếm và đao, Lao Thúc chế tạo một bộ bao tay, Trần Thanh Sơn cũng chế tạo một thanh đao. Hắn vốn tưởng Triệu Di sẽ chế tạo một số ám khí kim châm, ai ngờ nàng lại chế tạo tơ vàng. Lục Phàm may mắn, may mà mình không lôi sợi dây đã chuẩn bị sẵn ra, nếu không dường như sẽ khiến mình trông rất ngớ ngẩn. Vì mọi thứ đã chuẩn bị xong, mọi người cũng không chỉ hoan nữa. Họ lập tức ngự kiếm bay lên, hướng về phía chính giữa Hàn Phong giản bay đi. Chỉ nghe Lục Phàm nói, "Chư vị, bất kể lát nữa gặp phải chuyện gì, đều phải giữ bình tĩnh. Nếu mỗi người tự né tránh, nhất định sẽ khiến chúng ta phân tán, tạo cơ hội cho Vũ Yêu và Băng Hàn Phong yêu trong sương mù. Tóm lại, gặp phải thứ không thể tránh được, ưu tiên sử dụng kim quang hộ thân phủ, nếu dùng hết, ta ở đây còn có nhất giai trung phẩm hộ thân phủ, đủ dùng." Cuối cùng thời gian cũng có hạn, Lục Phàm mặc dù vẽ không ít kim quang hộ thân phủ, nhưng tổng cộng chỉ có hơn nửa tháng thời gian, hắn dù siêng năng đến đâu cũng không thể cung cấp cho mỗi người 100 tấm kim quang hộ thân phủ. Tuy nhiên, hộ thân phủ về lý thuyết là đủ, dù sao tiểu đội hái thuốc ai nấy thân thủ bất phàm, lại không phải là khúc gỗ, sẽ không để mặc yêu vật tấn công. Hiểu rồi. Không biết từ lúc nào, dù sao cũng đã quen với sự sắp xếp của Lục Phàm. Còn trước đây, người đóng vai trò sắp xếp này thường là Lục Thừa Bình hoặc Triệu Di. Mọi người trực tiếp hạ xuống tại chỗ, gió lạnh buốt giá của Hàn Phong giản cuộn ngược lên, trong khoảnh khắc, mọi người chỉ cảm thấy cơ thể lạnh thấu xương. Cùng với việc mọi người tiếp tục hạ xuống, gió càng lúc càng mạnh, hơn nữa trong gió mang theo hạt băng tinh, có xu hướng có thể cạo rách thể phách con người. Xoẹt xoẹt xoẹt. Mọi người đồng loạt kích hoạt kim quang hộ thân phủ, chống lại sự xâm nhập này. Lần này, giống như có 6 khối sáng vàng rực rỡ đang hạ xuống, lập tức thu hút một số sự dao động. Chít chít trên vách đá hai bên Hàn Phong giản bắt đầu xuất hiện dị động, tiếng kêu chít chít chói tai không ngừng vang lên. Chương 34, trong sương mù đánh lén cẩn thận là băng Hàn Phong yêu. Số lượng rất nhiều. Triệu Di cao giọng nhắc nhở. Thính giác của Triệu Di là nhạy bén nhất, cho dù ở trong tiếng gió gào thét này, cũng có thể đại khái phán đoán ra thể lượng của mục tiêu. Cái gọi là băng Hàn Phong yêu, kỳ thật cũng có một cái tên dễ nhớ hơn, tên là Hàn Sương Biến Bức. Dường như là chịu ảnh hưởng từ hoàn cảnh độc đáo của Hàn Phong giản, những con rơi này trời sinh đã có yêu lực tấn công loại sương giá. Chỉ nghe thấy một trận tiếng gào thét sắc bén từ bốn phương tám hướng truyền đến, ngay sau đó là từng đạo tiếng xé gió sắc bén. Mặc dù trong sương mù không nhìn thấy gì, nhưng trong lòng mọi người đều rõ ràng, một đám số lượng đáng kể Hàn Băng Biên Bức đang giống như mũi tên rời cung mà bắn về phía bọn họ. Khi Lục Phàm nhìn thấy con Hàn Sương Biên Bức kia bao phủ vầng sáng màu lam nhạt, quanh thân vây quanh băng nhận, từng đạo tơ vàng đột nhiên xuất hiện. Phốc 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 ngân châm bay qua, băng xương vỡ vụn, tơ vàng như du xà linh động, xuyên qua từng con Hàn Sương Biên Bức. Hiển nhiên, Triệu Di đã ra tay. Đội ngũ của ngươi thành công kích sát một con băng Hàn Phong yêu, được tiên đạo che chở, ngươi thu hoạch được một lượng nhỏ linh khí rót vào đội ngũ của ngươi thành công kích sát một con băng Hàn Phong yêu, được tiên đạo che chở, ngươi thu hoạch được một lượng nhỏ linh khí rót vào gợi ý liên tiếp không ngừng. Nhờ có kinh nghiệm đội ngũ gia trì, Lục Phàm cảm giác linh khí trong đan điền càng thêm ngưng tụ. Phàm Nhi, đi hướng nào? Giọng nói của Triệu Di bị tiếng gió bặm mèo, có cảm giác kỳ dị lúc xa lúc gần, lúc to lúc nhỏ. Hạ xuống phía trên dòng nước Hàn Phong giản hơn 30 mét, nơi đây gió mạnh, linh khí có chút hỗn loạn, không tiện cảm nhận. Mọi người nghe vậy, lập tức hạ thấp độ cao. Những con Hàn Sương Biên Bức kia đuổi sát theo sau, giữa lúc cánh hoạt động, từng đạo băng nhận hướng về 6 người mà cắt tới. Có lẽ là cương phong cuồng bạo ảnh hưởng đến phi châm của Triệu Di, khiến có một bộ phận nhỏ cá lọt lưới, ý đồ cắt xé mọi người. Tuy nhiên, những người có mặt ở đây há lại là kẻ vô danh tiểu tốt. Chỉ thấy đao kiếm bay múa, những con cá lọt lưới kia phần lớn đều bị Trần Loan cùng những người khác vây quanh Lục Phàm dễ dàng đánh chết. chỉ có một con Hàn Xương Biên bức may mắn đột phá phòng tuyến đi tới trước mặt Lục Phàm, lại bị Lục Phàm sớm đã tích thế chờ đợi tóm lấy bằng một tay. Những băng nhận vây quanh thân nó, toàn bộ đều rơi trên người Lục Phàm, vỡ vụn từng mảnh, cũng không thể làm Lục Phàm bị thương chút nào. Nhất giai trung kỳ, giá trị uy hiếp 712. Lục Phàm khẽ nhíu mày, giá trị đơn thể thế mà lại cao như vậy sao? Hàn Phong Giản là một trong ba phó bản cơ bản lớn của thôn Tân Thủ Thanh Linh Sơn, Lục Phàm đương nhiên đã cày qua rất nhiều lần. Trong tình huống bình thường, chỉ trong phó bản mới xuất hiện số lượng lớn yêu vật phổ thông nhất giai trung kỳ, nhưng bọn họ chỉ vừa mới đi xuống mà thôi. Chẳng lẽ là bởi vì cốt truyện chân chính còn chưa bắt đầu, hết thảy đều khác biệt với trò chơi mà mình đã chơi. Tuy nhiên, theo mọi người hạ xuống, Lục Phàm vốn cho rằng số lượng Hàn Xương Biên Bức sẽ tương đối ít đi. Dùng cách nói của trò chơi là đã chạy ra khỏi phạm vi cửu hận của quái vật rồi. Tuy nhiên, một cảnh tượng kỳ quái đã xuất hiện. Đồng hành với Lục Phàm bọn họ một đường hạ xuống, những con Hàn Xương Biên Bức này lại như uống thuốc kích thích vậy, thế mà lại đuổi sát không tha. Ngân châm của Triệu Di gần như đã rệt không gian mà mấy người bọn họ đang ở thành một cái kén lớn, Hàn Xương Biên Bức bị đánh chết không đếm xuể. Nhưng Triệu Di tiêu hao cũng không nhỏ, thế này đã bắt đầu phục dụng linh thủy dịch rồi. Nàng cầm trong tay một cái hồ lô rượu, thỉnh thoảng lại rót vào miệng một ngụm. Nói cho cùng, Triệu Di cũng chung quy là luyện khí đỉnh phong, có lẽ trữ lượng linh khí nhiều hơn tu sĩ bình thường, nhưng cũng không thể nhiều hơn quá nhiều. Huống chi, nàng còn mang theo lão thúc nữa. Giờ phút này, đối mặt với hàng trăm hàng nghìn con Hàn Xương Biên Bức nhất giai trung phẩm, Thiên La Địa Vong do Triệu Di dệt ra có thể duy trì mà không sụp đổ, đó đều phải may mắn là nàng vừa đổi pháp khí tơ vàng. Nếu không, Thiên La Địa Vong này sớm đã bị xé nát rồi. Không đúng. Lục Phàm rõ ràng nhận thấy sự bất thường, dưới Hàn Phong Giản cố nhiên nguy hiểm, nhưng tuyệt đối không phải là nguy hiểm vượt quá lẽ thường như thế này. Dường như trong cõi u minh có một loại lực lượng đang ngăn cản bọn họ tiến lên. Loại lực cản này càng mạnh mẽ, ngược lại càng nói rõ dưới Hàn Phong Giản có chuyện lớn gì đó đang được thanh nén, không hy vọng bị người ngoài quấy nhiễu. Ngay lập tức, Lục Phàm quát lớn một tiếng, "Triệu Di, dùng phù." Chỉ thấy, Lục Phàm vung tay ra, gần trăm tấm lôi hỏa phù bị ra ra. Lại thấy từng cây ngân châm xuyên qua mà đến, mang theo từng tấm lôi hỏa phù ném vào trong đám Hàn Xương Biên Bức. Ầm 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 đồng hành với lượng lớn lôi hỏa phù bị dẫn nổ, trời mới biết đã có bao nhiêu con Hàn Xương Biên Bức ngã xuống, tóm lại đàn rơi đã tạm thời yên tĩnh một chút. Chỉ nghe Lục Phàm hô to, dựa vào vách đá bên trái, toàn lực tiến lên. Lục Phàm dựa theo vị trí trong trí nhớ, chỉ huy mọi người tiến lên. Tuy nhiên, đàn Hàn Xương Biên Bức phía sau chỉ hỗn loạn trong chốc lát, liền lại đuổi theo. "Triệu Di, thúc, ta đổi vị trí với hai người." Triệu Di cùng những người khác vây Lục Phàm ở giữa, Triệu Di ở cuối đội ngũ. Nhưng giờ phút này đàn Hàn Xương Biên Bức truy kích tới, cho dù Triệu Di xem linh thủy dịch như nước mà uống, chỉ sợ cũng không kịp bổ sung linh khí hao tổn. Lao thúc là cận chiến, trong tình huống này căn bản không có tác dụng. Nhưng Lục Phàm thì khác, linh khí trong cơ thể hắn không ngừng tăng lên. Có thể nói, trong trạng thái này, chỉ cần Hàn Xương Biên Bức liên tục tử vong, linh khí của hắn liền dồi dào không ngừng. "Phàm Nhi, ngươi có nắm chắc không?" "Triệu Di, ta biết rõ." Ở phía sau Triệu Di, toàn thân cơ bắp của Lục Thừa Bình đã căng cứng, một khi bên phía Lục Phàm xảy ra ngoài ý muốn, hắn sẽ trực tiếp nhảy ra ngoài, toàn lực ra tay, tạo cơ hội thoát thân cho Lục Phàm. Đổi vị trí với Triệu Di, Lục Phàm hai tay mỗi tay nắm một sấp linh bạo phù, mặc dù chỉ là linh phù nhất giai trung phẩm, nhưng uy lực của nó lại khá mạnh, sánh ngang với một đòn tấn công của luyện khí tầng 8. Xoạt 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 lại thấy, mấy chục tấm linh bạo phù đồng thời bay ra, loạn xạ trong luồng khí lưu của bạo. Ầm 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 dưới sự oanh tạc dữ dội như vậy, ngay lập tức một loạt thông báo hiện lên. Ngươi thành công kích sát một con băng hàn phong yêu, được thiên đạo che chở. Ngươi thu hoạch được một lượng nhỏ linh khí rót vào ngươi thành công kích sát một con băng hàn phong yêu, được thiên đạo che chở. Ngươi thu hoạch được một lượng nhỏ linh khí rót vào từng luồng linh khí hội tụ vào trong cơ thể Lục Phàm. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Lục Phàm đổi vị trí với Triệu Di. Trung Phi vẫn là kinh nghiệm tự mình đơn sắc cao, cứ thế này, ta rất nhanh có thể đột phá đến luyện khí hậu kỳ rồi. Ngay lúc Lục Phàm chuẩn bị tiếp tục vung vãi linh bạo phù, đột nhiên trong lòng hắn nhanh chóng dâng lên một luồng cảnh báo mạnh mẽ, đó là một loại cảm giác uy hiếp chí mạng. Lục Phàm không chút do dự, một tay hoạch ngang trước ngực, hơn mấy chục tấm kim quang hộ thân phủ giấu trong ngực đột nhiên kích phát. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền nhìn thấy trong sương mù cách đó mấy mét đột nhiên xuất hiện một bóng người đang lao nhanh về phía mình. Những thứ khác hắn đều còn chưa nhìn thấy, nhưng giá trị uy hiếp 8027 đỏ tươi kia lại vô cùng bắt mắt. Chết tiệt, răng rắc chỉ thấy một thanh loan đao lướt qua cổ Lục Phàm, kim quang hộ thân thế mà trong nháy mắt vỡ vụn 16 tầng. Khoảnh khắc đó, Lục Phàm cảm thấy cổ mình lạnh lạnh, suýt chút nữa tưởng rằng mình sẽ bỏ mạng tại đây. May mắn là hắn đã nắm giữ kim quang hộ thân phủ, nếu không chỉ dựa vào hộ thân phủ nhất giai trung phẩm, thật sự chưa chắc đã ngăn được đòn tấn công sắc bén này. Lại thấy, cả người Lục Phàm đều bị một đao này chém bay ra ngoài. Tuy nhiên, vào khoảnh khắc Lục Phàm bay ra ngoài, hắn cũng nhìn rõ mặt người tới. Liệp Yếu Hội đại đương gia. Lục Phàm bay ra ngoài đồng thời, miệng quát lớn. Khoảnh khắc tiếp theo, hắn liền nhìn thấy một thân ảnh vàng rực, một cước điểm lên thanh phái kim kiếm của mình, rồi một quyền đập vào người đại đương gia. Âm đại đương gia bị một quyền này đánh bay ra ngoài, Lục Thừa Bình thì ở giữa không trung không có chỗ mượn lực, đang định rơi xuống, lại thấy toái kim kiếm lần nữa bay đến dưới chân hắn. Còn về phần Lục Phàm, đã bị một bàn tay đỡ lấy, chờ hắn định thần nhìn lại, không phải Trần Loan thì là ai? "Thúc, đừng xúc động." Lục Phàm sau khi rơi xuống kiếm của Trần Loan, lập tức hô to, sợ Lục Thừa Bình cảm nhận được sự tồn tại của đại đương gia, trực tiếp nhảy qua. Lúc này, mọi người mới ý thức được đã xảy ra chuyện gì. Mã Phi Dương mắng một tiếng, tên kia sao lại xuất hiện ở đây, trong sương mù hắn cũng có thể tìm thấy chúng ta sao? Triệu Di trực tiếp quát, "Tập hợp!" trong lòng mọi người giờ phút này đều trầm xuống. Nếu là Liệp Yếu hội đại đương gia, vậy thì ở đây người duy nhất có thể chống lại hắn, chỉ có một mình Lục Thừa Bình. Mọi người đều có tự biết mình, bọn họ cộng lại cũng không đủ cho Liệp Yếu hội đại đương gia chém mấy đao. Giờ phút này, mọi người không chút do dự, từng người đều nắm kim quang hộ thân phủ. Nhưng cho dù như vậy, mọi người cũng vô cùng căng thẳng, bởi vì bọn họ biết, không chiến kịch liệt, Lục Thừa Bình căn bản không thể thi triển hết sức. Khác với người khác, Lục Phàm giờ phút này đồng dạng sắc mặt nghiêm trọng, nhưng hắn không phải vì lao thúc không có cách nào phát huy thực lực, mà là bởi vì chuyện này bản thân nó đã lộ ra sự quỷ dị. Mặc dù không biết Liệp Yêu hội đại đương gia làm thế nào, nhưng lần tập kích này có thể rút ra một kết luận, đó chính là đại đương gia có thể tự do đi lại trong sương mù như vậy, thậm chí còn tìm thấy bọn họ một cách chính xác. So với điều này, giá trị uy hiếp của đại đương gia từ 7518 tăng lên đến 8000 hiện tại, có vẻ không còn quan trọng lắm. Bởi vì Lục Phàm rõ ràng biết, lớp sương mù này rất quỷ dị, thần thức của trúc cơ tu sĩ căn bản không thể xuyên qua. Hắn đang nghĩ, liệu có phải đại đương gia đã tu luyện loại công pháp đặc biệt nào đó, ví dụ như công pháp loại âm ba hoặc công pháp đặc biệt gì khác. Chít chít chít, tuy nhiên, không cho phép Lục Phàm nghĩ nhiều, đàn hàn xương biên bức che trời lấp đất lại lần nữa quần cuộn lao tới. Lục Phàm vừa điều khiển phi kiếm của mình bay về, vừa đứng trước người Trần Loan, tùy tiện giắc linh bạo phù về phía lớp sương mù mịt mờ kia. Ngay lúc này, dị tượng đột nhiên xuất hiện. Lục Phàm phát hiện, giá trị uy hiếp đại diện cho đại đương gia, thế mà lại tập kích đến từ hướng đàn hàn xương biên bức. Hắn không phải đại đương gia, hắn là Vũ Yêu. Lại nghe Lục Phàm đột nhiên lớn tiếng quát lên, nhắc nhở mọi người. Chương 35, đại đương gia cái chết. Mặc dù suy đoán này của Lục Phàm nghe có vẻ hoang đường, nhưng hắn hiểu rõ trong lòng, đây lại chính là lời giải thích hợp lý nhất. Ở một nơi nhỏ bé như Thanh Linh Sơn, tìm ra một tu sĩ tu luyện công pháp đặc biệt thật khó biết bao. Vừa có thể tự do xuyên qua làn sương mù đặc biệt này, lại còn có thể trà trộn vào bầy băng hàn phong yêu, càng khó như lên trời. Lời giải thích duy nhất hợp lý chính là vị đại đương gia của Liệp Yêu hội này đã sớm không còn là người mà hắn quen biết nữa rồi. Điều này khiến Lục Phàm không khỏi nghĩ đến năng lực kỳ lạ của Vũ Yêu, ảo thuật và phụ thân. Trên thực tế, tuyệt đại đa số Vũ Yêu chỉ có năng lực tạo ra ảo thuật đơn giản, mà muốn phụ thân người khác, Vũ Yêu trước hết phải có tư duy rõ ràng, đây ít nhất phải là Vũ Yêu nhất giai mới có thể làm được. Kết hợp thêm tình huống trị số chiến lực của đại đương gia đột nhiên tăng vọt lên hơn 8000, Lục Phàm nào còn có thể không nghĩ đến việc hắn bị Vũ Yêu phụ thân chứ? Ánh mắt Lục Phàm nhanh chóng quét nhìn xung quanh, nhưng sương mù quá dày đặc, tầm nhìn chưa đến 10 mét, trong lòng hắn không khỏi có chút hoảng loạn. Khắc khắc, người đang tìm ai? Đột nhiên, Lục Phàm chỉ cảm thấy phía sau lưng lạnh toát, những sợi tóc dài mỏng manh rủ xuống bên tai hắn. Lục Phàm cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo đang áp sát vào má mình. Chết tiệt, Lục Phàm theo bản năng quay đầu sang một bên, lại nhìn thấy một khuôn mặt trắng bệch không có ngũ quan. Khuôn mặt đó, lúc này đang với một tư thế cực kỳ kỳ lạ, từ trên vai hắn nhìn về phía hắn. Lục Phàm vốn đầy sợ hãi, nhưng ánh mắt này quét qua, lại mở ra. Không có chỉ số uy hiếp. Lục Phàm đột nhiên dùng mình, vội vàng ngẩng đầu lên, quét nhìn xung quanh. Ánh mắt này quét qua, lại đột nhiên phát hiện ra 10 mét phía ngoài, chỉ số uy hiếp đỏ tươi đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt ép sát về phía hắn. Đúng vậy, thứ mình nhìn thấy là ảo giác, đại đương gia thật sự, hay nói đúng hơn là Vũ Yêu kia, lúc này đang giết về phía mình. Lục Phàm xác định đối phương là nhắm vào mình, cho dù bên mình còn có một Trần Loan, đối phương cũng hoàn toàn không quan tâm. Không phải bị phụ thân rồi sao? Sao còn cố ý nhắm vào ta? Nếu là chính đại đương gia nhắm vào mình, Lục Phàm cảm thấy quá đỗi bình thường. Dù sao, mình đã giết Thiệu Đại Xuyên, còn từng khiêu khích hắn ngay trước mặt, hắn ghi hận trong lòng cũng là điều dễ hiểu. Nhưng giờ đã bị phụ thân, vì sao vẫn nhắm vào mình? Là phụ thân không triệt để, hay còn có nguyên nhân khác? Lục Phàm nhất thời cũng không hiểu rõ, nhưng hắn vẫn kiên định tin rằng đại đương gia quả thật đã bị phụ thân. Xoẹt xoẹt xoẹt, Lục Phàm nào dám có chút lơ là, lần này trực tiếp kích hoạt gần 20 tấm kim quang hộ thân phủ, còn ném ra 5 tấm phong lôi phủ, điều này khiến linh khí trong cơ thể hắn bị rút đi gần 2 thành. Ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, từ trong tay áo Trần Loan bay ra một thanh tiểu kiếm màu đỏ, trên kiếm lấp lánh ánh sáng màu đỏ tươi, Lục Phàm có thể nhìn thấy trên kiếm dường như còn mang theo một vết máu. Xem ra, Trần Loan cũng đã sử dụng một loại bí thuật nào đó, uy lực của kiếm này hẳn không tầm thường. Chỉ là, điều ngoài dự liệu là, kiếm này lại chém về phía màn sương mù trống rỗng ở phía khác. Ồ không, không phải màn sương mù trống rỗng. Ở đó, Lục Thừa Bình lơ lửng giữa không trung, nắm đấm vàng rực rỡ, có tiếng rồng ngâm nhẹ nhẹ. Lục Thừa Bình trúng chọn một kiếm của Trần Loan, may mà lúc này trên cơ thể hắn phủ đầy kim lân, kiếm này tuy lợi hại, nhưng cũng không thể vượt cảnh giới mà chém trọng thương hắn. Trần Loan đánh nhầm người rồi, đây sẽ là trùng hợp sao? Tuyệt đối không phải, Lục Phàm hiểu rõ trong lòng, Trần Loan hẳn là đã nhìn thấy ảo giác. Mau lùi lại. Lục Phàm vội vàng lên tiếng nhắc nhở, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Chỉ thấy, hướng ra quyền của lão thúc cũng không phải là Vũ Yêu, mà là về phía Lục Phàm này. Vấn đề này thì nghiêm trọng rồi. Bọn họ đều nhìn thấy ảo giác rồi, nếu không có gì bất ngờ, lão thúc lúc này nhìn mình, thứ nhìn thấy hẳn là đại đương gia hoặc kẻ địch khác. Trần Loan không thể làm thương Lục Thừa Bình, nhưng một đạo kim long quyền ảnh của Lục Thừa Bình đủ để đánh xuyên cả hắn và Trần Loan. Thúc, phía trước bên trái 2 trượng. Lục Phàm vừa hô, vừa lấy ra nhất giai hộ thân phủ. Phải biết rằng, lúc đó Trần Phủ cầm một sấp hộ thân phủ nhất giai thượng phẩm, đều bị lão thúc đánh xuyên qua. 20 tấm kim quang hộ thân phủ của mình, trước mặt lão thúc căn bản không đủ nhịn. Nhưng lúc này, Lục Phàm chỉ có thể đánh cược một lần. Phong lôi phủ vừa được kích hoạt, lôi hồ lấp lánh, kèm theo tiếng nổ ầm ầm, đã định trụ đại đường ra cách đó 2 trượng. Nghĩ lại, Vũ Yêu kia cũng không ngờ rằng, ảo thuật của mình lại không có tác dụng với Lục Phàm. Ngược lại, chính mình lại bị linh phủ của đối phương đánh trúng, lúc này trong cơ thể lách cách vang lên, căn bản không thể động đậy. Đây là phong lôi phủ trong túi trữ vật của Trần Phủ, là nhất giai trung phẩm. Bất kể đại đương gia này hiện tại là thân phận gì, nhưng ở nơi tràn ngập hơi nước này, gặp lôi thì cứng đờ. Hơn nữa, so tốc độ, cho dù là tu sĩ trúc cơ hay yêu vật nhất giai, làm sao có thể nhanh hơn kia chớp lôi đỉnh? Chỉ thấy lão thúc đang giữa không trung đột nhiên xoay người, một quyền cách không nện về phía Vũ Yêu. Ẩm giác đại đương gia bị đánh bay đi, mặc dù đây là quyền cách không, nhưng quyền này vốn là bí thuật, Kim Long quyền ảnh kia là chân thật nện vào người hắn. Phù Lục Phàm thở phào một hơi dài, may mà lão thúc đã phản ứng kịp, nếu không hắn và Trần Loan cả hai đều sẽ nguy hiểm. Chỉ là không biết đại đương gia, hay nói đúng hơn là Vũ Yêu kia, có bị đánh chết hay không, Lục Phàm không muốn trải qua chuyện như vậy thêm lần nữa. Xì xì xì, tuy nhiên, chưa đợi Lục Phàm thở dốc, đột nhiên liền nhìn thấy đại đương gia vừa bị đánh bay kia lại bay trở về. Lục Phàm đột nhiên giật mình, hắn thậm chí còn chưa chuẩn bị xong. Trong mắt, nhìn thấy trị số uy hiếp của đại đương gia kia lại còn cao tới 3413 điểm, điều này khiến Lục Phàm có chút kinh hãi. Chúng năm tấm phong lôi phủ nhất giai trung phẩm, lại chúng bí thuật Kim Long quyền ảnh của Kim Lân quyền thuật, hơn nữa còn là cách đánh như đóng cọc gỗ, thế mà vẫn chưa hạ gục được tên này. Hơn nữa còn có thể nhanh như vậy mà giết trở lại. Ngay khi Lục Phàm tưởng rằng đại đương gia sắp sửa tấn công lần nữa, lao thúc lại đột nhiên dịch chuyển trên không trung, kèm theo lao thúc lại một lần nữa tung quyền mạnh mẽ, đại đương gia lại bị đánh bay đi. Lục Phàm đầy nghi hoặc, đại đương gia kia trở về nhanh như vậy, lao thúc làm sao phản ứng kịp? Lão thúc lại không biết ngự kiếm phi hành, lúc này hẳn là phải rơi xuống Hàn Phong Giản mới đúng. Nhưng khi Lục Phàm nhìn thấy sợi tơ vàng hiện lên giữa không trung, lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, là Triệu Di đã ra tay. Triệu Di đã kéo đại đương gia trở lại, lại dùng sợi tơ vàng kéo Lục Thừa Bình, để hắn nên đón đối phương. Quả nhiên, đại đương gia tuy lại bị đánh bay ra ngoài, nhưng trong nháy mắt lại bị kéo trở về. Lần này, hắn còn 2833 điểm trị số uy hiếp. Khi Lục Phàm nhìn thấy sợi tơ vàng siết chặt trên người đại đương gia, lúc này mới hiểu ra, không phải đại đương gia không muốn động, mà là toàn thân hắn đều bị sợi tơ vàng quấn quanh, không thể động đậy. Là khôi lỗi thuật sao? Lục Phàm không chắc lắm, bởi vì Triệu Di luôn thể hiện ra đều là ám khí kim châm. Đương nhiên, nói một cách nghiêm ngặt, Lục Phàm chỉ mới thấy Triệu Di ra tay vào ngày hôm nay. Ngay cả lần trước đi đến địa bàn của Cự Cốt Viên để trộm Ngọc Linh Hoa, hắn cũng chưa từng thấy Triệu Di ra tay. Cho nên, việc Lục Phàm không hiểu rõ phương thức chiến đấu của Triệu Di cũng rất bình thường. Nhưng không thể phủ nhận là Triệu Di dường như lợi hại hơn mình tưởng tượng. Triệu Di lợi hại như vậy sao? Ngay cả trúc cơ hậu kỳ cũng có thể khống chế, đây là chuyện mà luyện khí cảnh có thể làm được sao? Dường như là do bản năng cầu sinh, Vũ Yêu phụ thân trên người đại đương gia lại một lần nữa can nhiễu cảm giác của lão thúc, khiến lão thúc quyền thứ ba lại đánh lệch. Thúc, phía trước bên phải. Lục Thừa Bình lại một lần nữa tạm thời thay đổi quyền ấn, hướng về phía đại đương gia bị kéo về ở phía trước bên phải, một quyền bạo kích, trực tiếp nện cả bộ ngực của hắn lom xuống hoàn toàn. Nhưng lần này, đại đương gia không bị đánh bay, những sợi tơ vàng dày đặc siết chặt lấy hắn, lơ lửng giữa không trung, ngay cả cơ hội bị đánh bay cũng không còn để lại cho hắn. Mặc cho đại đương gia dễ rùa thế nào, cũng không thể thoát ra được. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, đây dù sao cũng là pháp khí nhất giai thượng phẩm, cho dù là tu sĩ trúc cơ, cũng đừng hỏng tùy tiện thoát ra. Ầm ầm ầm, lao thúc một quyền tiếp một quyền đệ xuống, chỉ số uy hiếp của đại đương gia càng giảm xuống với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ sau hơn 10 hơi thở, cả người đại đương gia đã bị lao thúc đập thành một đống bùn nhão, chỉ số uy hiếp trên đỉnh đầu cuối cùng cũng về không. Lục Phàm nhìn thấy vậy, thở dài một hơi thật dài. Nhưng Lục Phàm ngay sau đó liền đưa ánh mắt nhìn về phía màn sương mù, trong lòng có chút nghi hoặc. Sự phối hợp của Triệu Di dường như quá chính xác, quá hoàn hảo một chút. Nhưng muốn nói chỗ nào không đúng, hình như lại không nói ra được. Luyện khí đỉnh phong, dựa vào pháp khí thượng phẩm, cưỡng ép kéo giữ một chút cơ hậu kỳ có thực lực bình thường trong vài hơi thở, hình như có chỗ nào đó không hợp lý. Xoẹt, cho đến lúc này, Triệu Di mới ngự kiếm mà đến, Mã Phi Dương và Trần Thanh Sơn theo sát phía sau. Triệu Di vừa điều khiển sợi tơ vàng ngăn chặn băng Hàn Phong Yêu, vừa đón lấy Lục Thừa Bình. Mã Phi Dương vốn còn giữ động tác rút đao, kết quả nhìn thấy mọi người đều an toàn vô sự, không khỏi mở miệng hỏi, tình hình thế nào? Đại đương gia Liệp Yêu hội đâu? Chết rồi. Lục Thừa Bình thở dốc nói. Chết rồi sao? Triệu Di đột nhiên mở miệng nhắc nhở, nói sau, đi trước đã, băng Hàn Phong Yêu đuổi kịp rồi. Lục Phàm cũng trong lòng dùng mình, lập tức nhảy lên phi kiếm của mình, linh bạo phủ trong tay giải như giải tiền giấy vào trong màn sương mù, và thúc giục mọi người tiếp tục đi tới. Cứ như vậy kéo dài gần trăm hơi thở, linh bạo phủ mà Lục Phàm ném ra càng vượt quá 300 tấm. Đột nhiên, mọi người đều chỉ cảm thấy không khí xung quanh lạnh đi, một luồng khí lạnh ập đến. Lúc này, ngay cả băng Hàn Phong Yêu cũng không còn truy đuổi nữa, mọi người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mọi người vẫn không dám có chút lơ là, bởi vì tình hình ở đây dường như lại có chút không đúng nữa rồi. Hô hô, tiếng cuồng phong kỳ lạ vang lên. Một cơn lốc xoáy nước có thể nhìn thấy bằng mắt thường, đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Trần Loan lập tức hô lên, cẩn thận, ở đây có chỗ quái lạ. Chương 36, tin tức tốt cùng tin tức xấu, sự chú ý của mọi người lập tức bị thu hút. Trong màn sương mù có tầm nhìn cực thấp, bên cạnh mọi người lặng lẽ xuất hiện một vòng xoáy kỳ dị giống như lốc xoáy nước. Nhưng nó lại giống như một con rắn khổng lồ bị vặn mèo, tùy ý uốn éo, di chuyển, hơn nữa còn thỉnh thoảng thay đổi phương hướng. Lục Phàm nhìn thấy lốc xoáy nước này, trong mắt lóe lên tinh quang, trong lòng tin chắc mình không tìm nhầm chỗ, đây chính là con đường đi vào bí cảnh Hàn Phong Giản. Bởi vì, đây căn bản không phải là lốc xoáy nước gì cả, đây là trận. Tất cả dừng lại. Lục Phàm hô lên. Đã là trận, thì không thể xông vừa. Phàm Nhi, có phải đã phát hiện ra chỗ nào không đúng không? Lục Thừa Bình hỏi. Lục Phàm khẽ gật đầu, chỉ nghe hắn nói, phân bố linh khí phía trước dường như có vấn đề, ta đề nghị mọi người nghỉ ngơi ở đây trước, mỗi người tự khôi phục một chút. Mã Phi Dương, ngự kiếm thì khôi phục thế nào? Lại thấy, Triệu Di đầu ngón tay từng đạo kim tuyến bay ra, chuẩn xác đóng đinh trên vách đá lởm chởm bên cạnh. Ngay sau đó, kim tuyến nhanh chóng đan xen, giống như có một đôi tay khéo léo vô hình đang thao túng, trong nháy mắt đã dệt thành từng tấm lưới đơn giản. Mã Phi Dương sững sờ, thế này cũng được. Triệu Di khỏe miệng khẽ nhếch lên, thần sắc đặc biệt bình thản, biện pháp luôn do con người nghĩ ra. Chờ đến khi mọi người đều ngồi lên mạng đung đưa xích đu, Trần Thanh Sơn lập tức truy hỏi, đại đương gia của Liệp Yêu hội này thật sự đã chết rồi sao? Lục Thừa Bình trầm ngâm một lát, ánh mắt nhìn về phía màn xương mù vẫn còn dày đặc ở xa, chậm rãi nói, ta đã đánh nát toàn bộ xương cốt của hắn, ngũ tạng cũng đều bị chấn nát, hẳn là không còn khả năng sống sót. Mã Phi Dương sững sờ, dễ dàng như vậy đã bị đánh chết rồi sao? Dễ dàng. Trần Loan cười nhạo nói, vừa rồi cái chiến, như điện quang hỏa thạch chợt lóe lên rồi biến mất. Tuy nói hao phí thời gian cực ngắn, nhưng lại hiểm tượng hoàn sinh, chỉ cần sai sót một chút, chết đi không phải là hắn, mà là chúng ta rồi. Lục Thừa Bình cũng gật đầu nói, không sai, năng lực của Vũ Yêu Quỷ Dị có thể tạo ra ảo giác, nếu không phải Phạm Nhi nhắc nhở, hậu quả khó mà lường được. Trần Thanh Sơn lúc này cuối cùng cũng hỏi ra nghi vấn trong lòng, Lục Phàm, vậy rốt cuộc hắn là đại đương gia của Liệp Yêu hội hay là Vũ Yêu? Cả hai đều là. Trần Loan đung đưa xích đu va chạm một chút vào xích đu của Lục Phàm nói, giải thích rõ hơn chút. Lục Phàm không nhanh không chậm nói, đại đương gia của Liệp Yêu hội hẳn là bị yêu này phụ thân rồi. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn có thể ẩn mình trong đàn hàn xương biến mức, điều này vốn đã kỳ lạ. Cộng thêm hắn có thể tự do xuyên hành trong màn sương mù, điều này càng khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Ta suy đi nghĩ lại, cũng chỉ có khả năng bị phụ thân này thôi. Trần Thanh Sơn tán thành cách nói này, có chút cảm khái nói, thật không dám tin, đại đương gia của Liệp Yêu hội lại cứ thế mà chết rồi. Mã Phi Dương nghi hoặc, Vũ Yêu phụ thân ly kỳ như vậy, vậy bản thân Vũ Yêu này chỉ sợ cũng không đơn giản. Trần Loan dường như nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói, nhắc đến Vũ Yêu, các ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Trên đường đi này chúng ta sao lại không gặp một con Vũ Yêu nào cả? Lục Phàm, việc bất thường tất có yêu, đoạn đường phía sau chú ý một chút là được rồi. Còn về đại đương gia của Liệp Yêu hội, quả thật chết quá dứt khoát. Theo lý mà nói, hắn đã dám đi xuống, hẳn là có chút thủ đoạn giữ mạng, không ngờ lại bị phụ thân như vậy. Ngay lúc này, Triệu Di đột nhiên mở miệng, giọng nói đặc biệt rõ ràng, điều này chẳng có gì không dám tin, con đường tu hành, chết giữa chừng là chuyện bình thường, bởi vì không ai có thể đoán trước ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì. So với hoang dã thập di, cuộc sống tu tiên ở Thanh Linh trấn đã rất hạnh phúc rồi. Cái kia, ta có thể hỏi một chút, hoang gia thập di là cái gì? Mã Phi Dương cuối cùng không nhịn được mở miệng, không có cách nào, hắn đã nghe thấy từ này mấy lần rồi. Hắn, một người chưa từng trải qua chuyện gì lớn lao, cuối cùng cũng không kìm nén được sự tò mò trong lòng, truy hỏi. Gù gù Triệu Di uống một ngụm linh thủy dịch, ngựa khí dường như có chút cảm khái nói, nghe nói, thế giới này của chúng ta rất lớn, là một phương tiên vực. Con người khởi nguồn từ tiên vực, khám phá tiên vực, đem nơi an toàn vô hại đó, gọi là phàm trần. Phàm trần trong tiên vực này chẳng qua là một hạt cát giữa biển, không đáng nhắc tới. Ngoài phàm trần, còn có lượng lớn tiên vực hung hiểm quỷ dị, đó là nơi phàm nhân không thể đặt chân tới, lại là bảo địa tu hành của người tu hành. Trong đó có một bộ phận tiên vực, bên trong ẩn chứa thiên tài địa bảo, khoáng sản kỳ trân, mọi người gọi là tiên vực hoang dã. Người tu hành đào đất tìm bảo, tìm được tiên duyên, được gọi là thập di, ý là nhặt nhạnh những thứ trời đất để lại. Đây chính là hoang dã thập di. Mã Phi Dương trong mắt lóe lên một tia vẻ mặt khao khát, nghe có vẻ thật khiến người ta mơ ước. Trần Thanh Sơn lại như dội một gáo nước lạnh vào đầu, cha ta nói hoang dã thập di đó là lấy mạng ra đánh cược cơ duyên. Nơi tiên vực hoang dã đó có vô số nơi nguy hiểm, người tu hành đi đánh cược cơ duyên cũng nhiều như cá giết qua sông, đến không xuể. Người không chỉ phải đối mặt với nguy hiểm trong hoang dã, còn phải đối mặt với sự tranh giành của đồng đạo. Cho dù là trúc cơ tu sĩ, nghe nói tỷ lệ sống sót trong 10 năm ở tiên vực hoang dã cũng chưa đến 3 thành, sự hung hiểm của nó có thể thấy rõ một phần. Mã Phi Dương tặc lưỡi một cái, vậy luyện khí tu sĩ thì sao? Trần Thanh Sơn, nghe nói ở bất kỳ nơi tiên vực hoang dã nào, luyện khí tu sĩ chết đi mỗi ngày đều lên tới hàng trăm hàng nghìn người. Mã Phi Dương, Lục Phàm nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Hoang dã thật gì, hắn nhất định phải đi. Bằng không muốn ở Thanh Linh trấn đem linh căn của hắn để thăng đến trung phẩm, cơ hội không có khả năng. Hơn nữa, bản thân có thể đem cơ duyên ở Thanh Linh Sơn ăn sạch hay không còn là chuyện khác. Lại qua khoảng một nén hương, mọi người đều đã khôi phục được 7-8 phần, lúc này mới lên đường trở lại. Lần này, mọi người chỉ bay về phía trước vài chục mét, liền phát hiện lốc xoáy nước cũng càng ngày càng nhiều, bởi vì phương hướng biến hóa không theo quy luật nào, không gian mà họ có thể ngự kiếm phi hành cũng càng ngày càng nhỏ. Tiểu tử Lục Phàm, ngươi nhìn chúng như vậy cũng không giải quyết được vấn đề đâu. Hay là chúng ta đổi cách suy nghĩ? Hoặc là lùi lại một bước trước, suy nghĩ kỹ rồi lại đến, nơi này thật là lạnh. Mã Phi Dương ở trong gió hô lớn. Lục Thừa Bình cũng quan tâm nói, Phàm Nhi, Long Hấp Thủy này có vấn đề gì sao? Lục Phàm cũng không biết nên nói thế nào, giờ khắc này trong mắt hắn, trên những lốc xoáy nước này đều hiện lên những con số. Tuyệt đại đa số con số là màu đỏ, nhưng cũng có một số là màu trắng, còn có một số là màu xanh lá cây. Qua nửa khắc, chỉ nghe Lục Phàm nói, nếu ta không đoán sai, đây là một trận pháp tự nhiên được bố trí dựa vào địa thế thân núi. Trận pháp? Sắc mặt mọi người hơi biến đổi, Trần Luân nói, chúng ta ở đây lại không có ai hiểu trận pháp, thế này phải làm sao? Lục Phàm, hiện tại ta có một tin tốt và một tin xấu, mọi người muốn nghe cái nào? Lúc này ngươi còn bày trò gì nữa? Mã Phi Dương than thở. Trần Loan, tin tốt là gì? Lục Phàm, tin tốt là ta có thể đi vào được. Vậy tin xấu thì sao? tin xấu là chúng ta có thể không ra được. Lục Phàm dừng lại nhìn nửa ngày, chính là vì điều này. Bởi vì trong trò chơi, đường là 2 triệu, có thể vào có thể ra. Nhưng ở đây, chỉ có đường đi vào, không có đường đi ra. Trần Thanh Sơn, hay là về trước, tính toán kỹ lưỡng. Trần Loan, khó khăn lắm mới tới đây, Lục Phàm đã giải nhiều linh phủ như vậy ra ngoài, cứ thế đi ra ngoài cũng quá lãng phí. Mã Phi Dương liếc nhìn Triệu Di, hay là gì bói một quẻ. Triệu Di không vui nói, đã bói rồi, hung trung tàng cát, trong hung dấu cắt có may mắn, cơ duyên trong nguy hiểm. Triệu Di nhìn về phía Lục Thừa Bình, Thừa Bình, ngươi có tính toán gì không? Lục Thừa Bình đương nhiên không muốn Lục Phàm mạo hiểm, hắn đang định mở miệng, lại đột nhiên cảm thấy một luồng hàn ý ập tới. Chờ hắn túi đầu nhìn xuống, lại thấy màn xương trắng dưới thân, lại nứt ra một khe nứt u ám sâu thẳm. Trong khe nứt, tản mát ra một luồng khí tức khiến người ta rợn tóc gáy, giống như kết nối với một thế giới khủng bố khác. Sương mù cũng sẽ nứt ra. Đây là phản ứng đầu tiên của mọi người. Cái quỷ gì? Hàn băng khe nứt. Lục Phàm mắt lộ kinh ngạc, ánh mắt của hắn không khỏi nhìn về hướng chủ phong Thanh Linh Sơn. Đây không phải là khe nứt băng giá bên phó bản cuối cùng của Thanh Linh Sơn sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng căn bản không cho phép Lục Phàm suy nghĩ nhiều, bởi vì không kịp nữa rồi. Hàn ý đang từ khe nứt đó lan tràn ra, ngay cả sương mù cũng bị đóng băng, hóa thành từng mảng vụn băng tinh lớn bắt đầu rơi xuống. Tốc độ của lốc xoáy nước cũng càng ngày càng chậm, từ gốc của nó dường như sắp bị đóng băng. Đi theo ta. Mặc dù Lục Phàm không biết hàn băng khe nứt sao lại xuất hiện, nhưng hắn biết nếu không đi nữa thì không kịp rồi, bởi vì hắn phát hiện giá trị của mọi người bao gồm cả bản thân hắn đều đang giảm xuống, hơn nữa là đột ngột giảm xuống mấy trăm điểm. Ngay sau đó, hắn liền phát hiện linh khí trong cơ thể vận chuyển trì trệ, suýt chút nữa ngay cả ngự kiếm phi hành cũng không làm được. Điều này có nghĩa là, luồng hàn ý này lại có thể đóng băng linh khí. Nói thì chậm, nhưng lúc đó thì nhanh, lại thấy Lục Phàm là người đầu tiên, một đầu lao vào một đạo lốc xoáy nước hiển thị giá trị màu xanh lá cây. Chương 37, cổ lao tàn hồn. Những dòng xoáy nước này chính là trận cơ của trận pháp, cũng là con đường thông tới động thiên bí cảnh. Trên thực tế, cho dù không dựa vào hình thái giá trị của nó, cũng có thể dò xét ra quy luật trong đó, chỉ là như vậy sẽ tốn chút thời gian. Theo Lục Phàm bước vào dòng xoáy nước, Lục Thừa Bình lòng chợt xiết lại, không chút suy nghĩ đi theo sát phía sau, sợ Lục Phàm sẽ gặp bất trắc. Những người khác thấy vậy, cũng nhao nhao theo kịp, lần lượt chui vào dòng xoáy nước. Mọi người chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, phảng phất cả thế giới đều lật ngược. Chờ đến khắc tiếp theo, liền đã ở trung tâm một nơi khác có nhiều dòng xoáy nước. Lục Phàm thấy mọi người đều đã đến đủ, không chút do dự lần nữa chui vào một dòng xoáy nước khác. Cứ như vậy lặp lại 8 lần, tầm nhìn trước mắt mọi người đột nhiên rộng mở, lại xuất hiện tại một không gian dưới lòng đất. Sở dĩ có thể dễ dàng nhận ra là dưới lòng đất như vậy, là bởi vì xung quanh khắp nơi đều là nhũ đá và vách đá. Không gian dưới lòng đất này cực kỳ rộng lớn, tuy nói cũng có sương mù tràn ngập, nhưng tầm nhìn lại đạt đến hơn 100 mét hiếm có. Trong tầm nhìn của mọi người, trên vách đá dường như khảm nạm một số viên đá phát sáng màu xanh lục, vầng sáng màu xanh nhạt tỏa ra từ những viên đá này, chiếu sáng không gian dưới lòng đất này. Chúng ta chẳng lẽ đã tiến vào bên trong Thanh Linh Sơn? Trần Loan kinh ngạc đẩy mà hỏi. E rằng đây không đơn giản chỉ là bên trong núi, rất nhiều động thiên bí cảnh đều tự thành một không gian độc lập. Nếu không, rất nhiều động thiên bí cảnh đều nằm trong danh sơn đại xuyên, lấy thủ đoạn của người tu hành, đào bới nhiều một chút, luôn có thể tìm thấy. Triệu Di mở miệng, phủ định suy đoán của Trần Loan. Mã Phi Dương thì vẻ mặt không quan tâm nói, mặc kệ hắn có phải bên trong núi hay không, dù sao nơi này nhìn một cái là giống như có bà bối, hơn nữa còn không lạnh như vậy nữa. Phạm Nhi, con sao vậy? Trong đám người, chỉ có Lục Thừa Bình lúc nào cũng chú ý đến Lục Phàm, thấy Lục Phàm cau chặt mày, tự nhiên lập tức hỏi. Những người khác cũng đều nhìn về phía Lục Phàm, dọc đường này nếu không có Lục Phàm dẫn đường, bọn họ thật khó mà đến được nơi này. Có vấn đề. Lại nghe Lục Phàm nói, theo lý mà nói, người đã khám phá Hàn Phong Giản ở Thanh Linh Trấn cũng không ít, chuyện trong Hàn Phong Giản có bụi yêu cũng là không thể nghi ngờ. Nhưng trên đường đi này, con bụi yêu duy nhất chúng ta gặp lại là Cao Giai, còn phụ thân đại đương gia. Chuyện này rất có vấn đề. Lục Phàm vốn cho rằng bụi yêu đã không ở Hàn Phong Giản, vậy nhất định là ở trong phó bản. Nhưng bây giờ nhìn lại, trong phó bản đều không có, ít nhất hiện tại không nhìn thấy, điều này khiến hắn có chút bất an. Cho nên, Trần Loan nghi hoặc. Lục Phàm tiếp tục nói, chúng ta có thể khẳng định là bụi yêu chắc chắn tồn tại. Bọn chúng không ở Hàn Phong Giản, thì chỉ có thể ở đây. Nếu ta đoán không sai, chúng ta có khả năng sẽ trải qua một trận chiến đấu rất khó khăn. Lục Phàm không xa lạ gì với phó bản Hàn Phong Giản, bởi vì chỉ là phó bản đơn giản, cho nên chỉ cần đánh xuyên suốt là được. Điều khó đối phó duy nhất chính là hai tiểu bột và một bột cuối trong phó bản, cũng không biết bây giờ có phải như vậy hay không. Ở đây, mọi người nhao nhao nhìn về sâu trong động thiên bí cảnh này. Lục Phàm, tóm lại, phải cẩn thận. Tăng lịch phủ kia lúc cần thiết, đừng keo kiệt. Mọi người gật đầu, nhưng không khí trong đội ngũ lại có chút đè nén. Lục Thừa Bình đi ở phía trước nhất, một đoàn người đi mãi, phát hiện nơi này quanh co khúc khuỷu, không gian càng ngày càng nhỏ, thậm chí có một số chỗ chỉ có thể cho một người đi qua. Dọc đường đi, mọi người không thu hoạch được gì, không có yêu vật, không có thiên tài địa bảo, càng không có linh thạch dị thiết. Lục Phàm từng nghi ngờ mình có phải đã đến một bí cảnh thật sự hay không. Nhưng chỉ sau một nén hương, khi mọi người xuyên qua một cửa động hẹp, đột nhiên chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh thấu tim từ đầu rót xuống chân. Ngay sau đó, tầm nhìn của mọi người cũng lại mở rộng, lần này ngay cả sương mù mỏng cũng biến mất. Mà ở đây, một cảnh tượng kỳ dị vô cùng xuất hiện trước mắt mọi người, khiến mọi người da đầu tê dại. Hít. Xong rồi. Đây là thật sao? Không, chúng ta bây giờ quay đầu lại còn kịp không? Mọi người nhìn nhau, bọn họ lúc này đang ở sâu trên một đài cao vách đá trong một hang núi, trước mắt là một không gian bí cảnh rộng lớn và bằng phẳng. Chỉ là trong không gian rộng hơn ngàn trượng này, mặt đất nứt nẻ như mạng nhện. Trong những khe nứt đó, đang phun ra khí lạnh có màu xanh nhạt, như khói như cột, thẳng tắp hướng lên trên, không lan sang những nơi khác. Đây cũng là hàn băng kẽ nứt. Lục Phàm khẽ mắt giật giật, thường nghi ngờ mình đã đi nhầm chỗ. Ngoại trừ những hàn băng kẽ nứt kia, trên mặt đất nguyên vẹn, từng cái bóng xương mù hình người đang đứng ở đó, có trật tự và chậm rãi tiến về phía trước. Số lượng của chúng nhiều đến mức dày đặc, căn bản không thể đếm hết. U Cục Mã Phi Dương nuốt một ngụm nước và nói, cái này chắc phải có 10 vạn bụi yêu, cái này đánh làm sao? Đừng nói chuyện. Nhìn phía trước nhất, những bụi yêu kia đang làm gì? Trần Loan nhắc nhở. Lục Phàm nhìn xa, chỉ thấy ở cách đó mấy nghìn mét, nơi đó dường như dựng đứng một khối bia đá, mà ở phía trên không bia đá, hình như có một người lơ lửng giữa không trung. Do khoảng cách khá xa, lại có những cột khói màu xanh nhạt che chắn, nhìn không được rõ ràng lắm. Cái quái gì vậy? Mặc dù là cốt truyện ban đầu, Lục Phàm không biết cũng là bình thường. Nhưng phó bản này trước sau chênh lệch lớn như vậy, hắn cũng hoàn toàn không ngờ tới. Quả nhiên trời không phụ ta, chư vị đạo hữu, các ngươi đến quá kịp thời. Đột nhiên, một giọng nói giản mua không có dấu hiệu báo trước vang lên trong tai mọi người. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy cách mình mấy trượng phía trước, một đoàn sương mù ngưng tụ thành một bóng người giản mua. Lục Thừa Bình lập tức chặn tất cả mọi người ở phía sau, vậy vàng trên người lập tức bao phủ, tùy thời chuẩn bị ra tay. Đừng hiểu lầm, lão hủ là bạn không phải địch. Lão giả do sương mù ngưng tụ thành, khẽ chắp tay về phía mọi người. Bởi vì lão giả này được ngưng tụ từ sương mù, không có giá trị cụ thể, cho nên Lục Phàm căn bản không nhìn ra người này rốt cuộc là hữu hảo hay là địch đối. Tiền bối, ngài là? Lục Thừa Bình thăm dò hỏi. Lão giả u thở dài, nói, lão phu Lý Động Hư, bây giờ chỉ còn lại nửa phần tàn hồn, miễn cưỡng chống đỡ nơi động tiên bí cảnh này không sụp đổ mà thôi. Lý Động Hư. Mọi người đều vẻ mặt mờ mịt, căn bản chưa từng nghe qua cái tên này. Lý tiền bối, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Lục Thừa Bình lúc này hiển nhiên với tư cách là đại diện đội ngũ, bắt đầu giao thiệp với vị Lý Động Hư này. Ai, chuyện này nói ra thì dài dòng. Lý Động Hư ngữ khí dường như khá vội vàng, tốc độ nói rất nhanh, nhưng cũng tốn nửa nén hương mới đại khái nói rõ. Nội dung đại khái là, đây từng là hiểm địa do tiên vực để lại, do địa mạch không ổn định, sinh ra một yêu vật cường đại. Lý Động Hư đến hàng yêu trừ ma, kết quả bị yêu vật hung ác cảm toán, thực lực tổn hao lớn, liều mạng ngủ say, lúc này mới miễn cưỡng trấn áp được con yêu vật kia. Nhưng cho đến ngày nay, trấn áp phong ấn đã không chịu nổi gánh nặng, con yêu vật kia sắp phá phong. Động Hư biểu thị, những bụi yêu trước mắt này đều là do con yêu vật kia dẫn đến để phá hoại phong ấn. Lúc này chúng đang công kích bia đá, chính là nơi cốt lõi của phong ấn. Cuối cùng, Lý Động Hư nói, "Chư vị đạo hữu, ta hy vọng các ngươi có thể giúp ta một tay, chém giết yêu tà. Ta khu khu tàn hồn, tự nhiên là không ra ngoài được, nhưng năm đó cũng có chút di vật, ví dụ như Kim Đan đại thuật, Đại Dược đan phương, càng có cơ duyên kết đan, tặng cho chư vị." Khoảnh khắc đó, mọi người động lòng thì động lòng, nhưng nhìn 10 vạn vụ yêu kia, Lục Thừa Bình cũng bất đắc dĩ nói, "Lý tiền bối, không phải chúng ta không muốn giúp, nhưng nhiều vụ yêu như vậy, chỉ dựa vào 5 người chúng ta, đừng nói chém tận giết tuyệt, ngay cả có thể chém giết 1-2% e rằng cũng khó mà làm được." Lý Động Hư lập tức nói, "Yên tâm, những vụ yêu này đã bị ta dùng chấn mạch bia áp chế, mất đi ý thức. Nhưng vấn đề là, bọn chúng theo bản năng bị đại yêu giới bia điều khiển, lúc này đang dùng phương thức ngọc đá cùng tan, cố gắng phá hủy chấn mạch bia. Ta nhất giai tàn hồn, không có lực ra tay, chỉ có thể nhờ cậy chư vị đạo hữu." Lý Động Hư lời lẽ khẩn thiết, lần nữa hướng về phía mọi người ô quyền. Ngay lúc này, Lục Phàm đột nhiên mở miệng, "Vị tiền bối này, vậy nếu chấn mạch bia này không giữ được thì sẽ thế nào?" Lý Động Hư thở dài một hơi, "Vậy thì xong rồi. Đến lúc đó lấy nơi này làm trung tâm, trong vòng ngàn dặm đều sẽ sinh linh đồ thán, tất cả sinh linh ở đây đều sẽ trở thành con mồi của đại yêu kia." Nhưng Lục Phàm trong lòng rõ ràng, chuyện xương mù giáng lâm là chắc chắn, đây là khởi đầu của cốt truyện thanh linh chi biến. Đã là chấn mạch bia không giữ được, vậy thì bản thân hắn và Lao Thúc cùng những người khác, với tư cách là người tham gia phó bản lần này, không có lý nào có thể sống sót. Vậy thì vấn đề đến rồi, Trần Loan và Trần Thanh Sơn, với tư cách là nhân vật cốt truyện, làm sao sống sót? Đại yêu có thể điều khiển 10 vạn bụi yêu, lại không giết chết được một tiểu đội hái thuốc. Cho nên, bất luận nghe thế nào, Lục Phàm đều cảm thấy Lý Động Hư này đang nói dối. Chương 38, diễn hỏng rồi vậy nên, 6 người chúng ta phải giết hết lũ bụi yêu dày đặc trước mắt này sao? Lục Phàm nhìn lũ bụi yêu dày đặc che kín trời đất, trong lòng thầm nghĩ, nếu thật sự chém giết hết lũ bụi yêu này, cảnh giới của hắn e rằng có thể trực tiếp đạt đến luyện khí viên mãn rồi nhỉ. Lục Phàm đương nhiên hy vọng Lý Động Hư này không nói dối, hắn là một người tốt chân chính. Như vậy, hắn có thể mượn thế tu luyện trực tiếp đến luyện khí viên mãn. Thế nhưng, hắn không tin Lý Động Hư. Chỉ nghe Lý Động Hư khẽ thở dài một tiếng, trong giọng nói đầy bất đắc dĩ và mệt mỏi, tuy số lượng của chúng thực sự rất nhiều, nhưng lão phu thật sự không còn cách nào khác. Nếu không, lão phu sao có thể để chúng tồn tại đến nay? Có giới hạn thời gian không? Lục Phàm truy hỏi. Lý Động Hư nhìn sâu vào Lục Phàm, thần sắc vô cùng nghiêm trọng, đương nhiên là càng nhanh càng tốt, sức mạnh của đại yêu giới bia đang ngày càng tăng lên, lão phu e rằng không thể chấn áp lâu dài được nữa. Lục Phàm trong lòng hiện lên một nụ cười lạnh, Lý Động Hư này trông có vẻ không thông minh lắm. Từ góc độ trò chơi mà xét, nếu thật sự như Lý Động Hư nói, vậy phó bản này cũng quá mức hoang đường, nào có chuyện bắt người ta chém giết 10 vạn yêu vật. Nếu thật sự là như vậy, mật cảnh Hàn Phong giản này chẳng phải trở thành thánh địa cày quái tự nhiên sao? Lục Phàm suy nghĩ nhanh chóng, đột nhiên mở miệng nói, "Tiền bối, có thể cho chúng ta ứng trước chút lợi ích không? Chúng ta vì ngài lao tâm khổ tứ, đòi hỏi trước chút cơ duyên, điều này không quá đáng chứ?" Lục Phàm trong lòng tính toán, bất kể Lý Động Hư này là tốt hay xấu, ít nhất hiện tại vẫn chưa xé rách mặt. Vậy thì, bản thân hắn đòi trước chút lợi ích, chuyện nhỏ này, hắn tổng không đến mức từ chối chứ. Lý Động Hư hơi khựng lại, trong lòng có chút cả lời, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ khó xử, "Tiểu đạo hữu, ngươi thật sự khiến lão phu khó xử rồi. Chỗ lão phu quả thật có không ít thứ tốt, thế nhưng bản thể lão phu đang trong giai đoạn giằng co với đại yêu kia, đã không thể động đậy, những bảo vật của ta lại khó mà lấy ra được." "Ồ, bảo bối không lấy ra được, vậy tiền bối có thể diễn luyện hai bản thuật pháp tiên quyết, hoặc truyền thụ cho chúng ta một vài kỳ công thượng cổ." Lục Phàm vô cùng thành khẩn, ánh mắt đầy mong đợi, như một thiếu niên vô tri mới bước chân vào giang hồ, lần đầu tiên nhìn thấy tiền bối cao nhân. "Phàm nhi, đừng vô lễ với tiền bối." Lục Thừa Bình sắc mặt hơi biến, thầm nghĩ người này đã có thể trấn áp 10 vạn ngũ yêu, nói không chừng là tiên nhân thượng cổ, sao có thể để một tiểu bối như vậy đòi hỏi lợi ích. Ngược lại, Triệu Di lại từ sự bất thường của Lục Phàm mà nhận ra chút ý vị khác, lúc này thậm chí còn phụ họa theo, "Đúng vậy, tiền bối, mọi chuyện đều coi trọng cơ duyên. Chúng ta đến đây là cơ duyên của ngài, mà ngài cũng là cơ duyên của chúng ta. Với thần thông của ngài, chỉ cần hơi chỉ dẫn, chúng ta nhất định sẽ thu được lợi ích không nhỏ. Như vậy, chúng ta cũng có thể cam tâm tình nguyện vì ngài giải quyết những tai họa này." Lý Động Hư trầm mặc mấy giây, cuối cùng thở dài nói, "Thôi được, thế này đi, lão phu liền trước tiên tặng các ngươi một môn thân pháp. Những năm nay, lão phu quan sát Vũ Yêu, có chút cảm ngộ, tự sáng tạo ra một môn thân pháp, tên là Vân Hải Du Long Bộ. Nhập môn là có thể bình địa đăng hư, tiểu thành thì nhanh như du long, đại thành thì có thể đạp nước du hư, thân hình biến ảo trăm bề." Tiền bối cao nghĩa. Lục Phàm lập tức chắp tay cảm ơn, trên mặt lộ ra vẻ cuồng hỉ. Dù sao đi nữa, trước tiên cứ lấy được môn thân pháp này đã rồi nói. Hơn nữa, bản thân hắn đang thiếu một môn bộ pháp tinh diệu. Chỉ nghe Lý Động Hư nói trước điều khó nghe, Vân Hải Du Long Bộ này không phải công pháp đơn giản. Nhưng lão phu thật sự không có thời gian truyền thụ từng người một, cho nên cụ thể lĩnh ngộ được bao nhiêu, hoàn toàn xem tạo hóa của mỗi người các ngươi. Hãy nghe kỹ xem ký Hồng Mông Sơ Khai, Long Ảnh Sơ Tiềm, Vân Hải Lãng Khởi, Du Long Bách Chuyển khi Lý Động Hư niệm tụng công pháp, nhân ảnh ngưng tụ của hắn từ từ diễn hóa trên không trung, những bước chân tiêu sái tùy ý, linh động du tẩu, quả thật khiến người ta tâm sinh hướng về. Chỉ là, nhịp điệu lão giả này thi triển dường như hơi nhanh, khi bộ pháp niệm xong, lần dạy này cũng dừng lại. Người khác lĩnh ngộ thế nào, Lục Phàm không biết. Nhưng ngay khi Lý Động Hư diễn hóa xong, một dòng nhắc nhở xuất hiện trước mắt Lục Phàm. "Ngươi cẩn thận quan sát cường giả diễn luyện, thành công lĩnh ngộ Vân Hải Du Long Bộ, Vân Hải Du Long Bộ, chưa nhập giai độ thuần thục, nhất giai, tầng 1, 1.9999 hiệu quả, bình địa đăng hư, nhanh như du xà ngươi hiện tại vẫn chưa nhập môn, xin hoàn thành một lần diễn luyện Vân Hải Du Long Bộ thậm chí thật sự đã nhận được." Lục Phàm quay đầu nhìn những người khác, chỉ thấy bọn họ vừa mới hồi phục tinh thần từ đoạn diễn luyện công pháp này, cũng không biết có thu hoạch được gì không. Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe Mã Phi Dương nói, "Không hiểu, các ngươi có hiểu không?" Trần Loan trong mắt tuy có chút ánh sáng kỳ lạ, nhưng vẫn lắc đầu, chỉ có thể hiểu 2-3 phần. Lục Thừa Bình và Trần Thanh Sơn thì đều lắc đầu, không hiểu. Còn về Triệu Di, không cần hỏi, mắt bị bịt kín, căn bản không nhìn thấy gì. Lý Động Hư thấy dáng vẻ thất vọng của mọi người, trong lòng không khỏi bật cười, trong lòng càng thầm nghĩ, một đám luyện khí nho nhỏ, làm sao có thể lĩnh hội phong thái của Vân Hải Du Long Bộ, cho dù diễn luyện cho các ngươi, thì có thể thế nào? Thật sự có thể bị các ngươi học đi sao? Lúc này, Trần Loan đột nhiên nhìn về phía Lục Phàm, ngươi học được chưa? Ồ, tạm được 7-8 phần đi. Trần Loan lập tức trợn trắng mắt, rốt cuộc là 7 hay 8? Lục Phàm trầm mặc một chút, là 10. Trần Loan, mọi người, ngay cả Lý Động Hư cũng không khỏi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó liền thầm cười lạnh. Quả nhiên là kẻ không biết thì không sợ, trong đám người này, chỉ có tiểu tử này yếu nhất. Nếu dựa vào nhãn lực của hắn cũng có thể học được Vân Hải Du Long Bộ, vậy công pháp này phải thấp cấp đến mức nào? Lý Động Hư không hiểu Lục Phàm, nhưng tiểu đội hái thuốc đã sớm thấy được thiên phú của Lục Phàm, bọn họ trong lòng hiểu rõ, Lục Phàm đã nói 10 phần, vậy chính là thật sự học được rồi. Tuy nhiên, Lý Động Hư lại không tin. Lúc này còn an ủi mọi người nói, thật ra, cho dù không hiểu cũng không sao, đợi giải quyết xong những vụ yêu này, tu sửa xong chấn mạch địa, lão phu lại chuyển cho các ngươi là được. Lão phu còn có mấy loại công pháp thần thông, cuối cùng cũng phải tìm kiếm truyền nhân. Lục Phàm, tiền bối, hay là ngài diễn luyện cả mấy loại thuật pháp thần thông đó một lần đi. Vạn nhất trong số chúng ta lại có người thiên phú chắc tuyệt thì sao? Lý Động Hư khẽ miệng giật một cái, lập tức khống chế phân thân xương mù nhạt đi vài phần. Hắn trong lòng thầm nói không vui, thầm nghĩ rốt cuộc ta là tiền bối hay ngươi là tiền bối? Ngươi nói diễn luyện là diễn luyện, vậy ta còn có chút dáng vẻ cao nhân nào nữa? Nhưng thấy Lý Động Hư biểu cảm nghiêm túc nói, người trẻ tuổi, đừng lãng phí thời gian nữa. Phân thân xương mù của ta có thời gian tồn tại hạn chế, có thể diễn luyện hoàn chỉnh một lần Vân Hải Du Long Bộ, đã hao hết toàn bộ sức mạnh của tôn xương thân này rồi. Đang nói chuyện, phân thân xương mù của Lý Động Hư lại nhạt đi vài phần. Lục Phàm nghĩ dù sao cũng đã có được một môn bộ pháp rồi, lao già này diễn đến mức này, bản thân hắn cũng không có gì để nói. Lục Phàm có chút tiếc nuối nói, nếu đã như vậy chúng ta xuống dưới đi. Xuống thì nhất định phải xuống, tổng không thể cứ đứng đây nhìn mãi, bất kể thế nào tổng phải xuống dò xét một phen. Xoẹt 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 mọi người thi triển thân pháp, rơi xuống giữa đàn vũ yêu. Quan sát vũ yêu ở khoảng cách gần như vậy, mọi người mới phát hiện, những vũ yêu này có hình người, thân thể do xương mù tạo thành, không có mặt mũi, giống như những u hồn lang thang, khiến người ta nhìn vào lòng phát sợ. Đừng động. Trừ Triệu Di, những người khác đều rút vũ khí ra, đao của Mã Phi Dương đã giơ cao, đang chuẩn bị chém vài con vũ yêu thử tay, lại đột ngột nghe thấy Lục Phàm hét lên như vậy. Tiếng hét thanh thoát của Lục Phàm khiến mọi người đều dừng động tác trong tay, nhất thời, tất cả đều đầy nghi hoặc nhìn về phía hắn. Phàm Nhi, sao vậy? Lục Thừa Bình nghi hoặc hỏi. Lục Phàm khẽ miệng nhếch lên một nụ cười, những vụ yêu này quả nhiên có vấn đề. Trong trường hợp bình thường, giá trị trên đỉnh đầu những vụ yêu này phải là màu đỏ. Nhưng bây giờ, giá trị trong mắt hắn lại đều là màu trắng, không khác gì người qua đường hoặc thậm chí là hoa dại cỏ dại. Chỉ nghe Triệu Di cười khẽ nói, các ngươi còn chưa nhìn ra sao? Lý Động Hư này có vấn đề. Lý Động Hư sắc mặt hơi biến, trong lòng khó hiểu, vừa nãy còn tốt, sao đột nhiên lại không động thủ nữa? Ngược lại, lúc này tiểu đội hái thuốc đều cảnh giác nhìn về phía bản thân. Lý Động Hư, chư vị đạo hữu, đây là ý gì? Triệu Di cười duyên, quanh thân có kim tuyến nổi lên, ngươi thật sự là Lý Động Hư sao? Ta không phải Lý Động Hư, còn có thể là ai? Lý Động Hư dường như có xu hướng ngừng tiêu tán, phản hỏi trên không trung. Triệu Di từng bước ép sát, ngươi có quá nhiều sơ hở. Ngươi đã có thể trấn áp 10 vạn vụ yêu, sao lại thả ra một con, hơn nữa lại là vụ yêu có thể phụ thể cường giả trúc cơ hậu kỳ. Giọng Lý Động Hư dường như có chút không vui, vị dưới trấn mạch địa kia, cách phong ấn đều có thể triệu hồi nhiều vụ yêu như vậy, khống chế một con vụ yêu có gì khó? Triệu Di cười khẩy một tiếng, hắn có thể vượt qua ngươi mà biết tình hình bên ngoài, lẽ nào ngươi lại không được? Ngươi nếu ngay cả điều này cũng không làm được, những năm nay là làm sao giữ vững Hàn Phong giản? Còn những thi thể biến mất kia, tổng không phải cũng là do cái gọi là đại yêu kia gây ra chứ? Cho dù thật sự là hắn làm, tổng không thể cũng vòng qua ngươi chứ? Thủ đoạn tiên gia, bí pháp thần thông, há là một tu sĩ luyện khí nho nhỏ như ngươi có thể hiểu được? Triệu Di khinh thường nói, ta tuy là một tu sĩ luyện khí nho nhỏ, vậy ngươi đến giết ta thử xem. Thật sự không được, ngươi tùy tiện công kích ta một cái cũng được, chỉ cần có thể khiến ta rụng một sợi tóc, ta liền tin ngươi. Hừ, bản tọa đang dốc sức chấn áp yêu tà, nào có rảnh rỗi rảnh tay cho các ngươi kiến thức nói đến giữa chừng. Lý Động Hư nói không nổi nữa, hắn thấy ánh mắt mấy người này nhìn về phía bản thân đã hoàn toàn thay đổi. Khoảnh khắc này, hắn làm sao có thể không biết ngụy trang của mình đã bị bạch trần? Được rồi, nếu các ngươi không muốn giúp ta, vậy thì tự lo liệu đi. Nói xong, Lý Động Hư liền hoàn toàn biến mất, lần này là thật sự không còn dấu vết gì. Lục Thừa Bình và những người khác lúc này mới hoàn hồn, không khỏi lạnh sống lưng, nếu thật sự làm theo lời Lý Động Hư nói, hậu quả e rằng không thể lường trước được. Mã Phi Dương hỏi, vậy bây giờ chúng ta phải làm sao? Lục Phàm quả quyết nói, đi, đến trước bia đá kia xem thử. Vì những vụ yêu này đều bị định tại đây, tạm thời không có gì phải lo ngại nữa. Ngươi chắc chắn Lý Động Hư kia không thể xuất thủ. Ngươi xem hắn còn lơ lửng trên tấm bia đá kia kìa. Trần Loan nhắc nhở. Lục Phàm cười nói, hắn nếu có thể xuất thủ, đã sớm xuất thủ rồi. Ngươi xem Triệu Di vừa nãy khiêu khích như vậy, hắn cũng không dám động thủ. Triệu Di cũng khét lời, cứ đi xem thử người này rốt cuộc đang bày trò gì. Chương 39, sương mù trải qua đợi mọi người đến gần chấn mạch bia hơn một chút, liền nhìn thấy đám vụ yêu ở gần chấn mạch bia đang xếp hàng ngay ngắn, từng con một hóa thành từng luồng sương mù tinh thuần, lao về phía bia đá. Thỉnh thoảng, trong hai mọi người còn vang lên tiếng vang rất nhỏ của bia đá nứt ra, mang lại cảm giác nguy hiểm sắp đến, rất gấp gáp. Cho đến khi mọi người đi đến gần, chỉ thấy tấm bia này cao hơn 3 trượng, mặt bia đen xì, lại khắc đầy những văn tự màu đồng thau lấp lánh linh quang. Chỉ là, cho dù là mặt bia hay văn tự, đều phủ đầy những vết nứt nghiêm trọng, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể đổ xuống, vỡ vụn thành tro tàn. Còn về Lý Động Hư, đang nhắm mắt lơ lửng xoay tròn ngay phía trên bia đá, lạnh lùng nhìn xuống mọi người. Lục Phàm ngẩng đầu nhìn hắn, đối mặt với hắn, lại phát hiện trên đầu Lý Động Hư này không hề hiện lên bất kỳ thông tin nào. Điều này có nghĩa là Lý Động Hư này cũng là giả. Những gì mình nhìn thấy chẳng qua chỉ là một ảo ảnh, hoặc chỉ là một thân hình hư giả do sương mù ngưng tụ mà thành. Lý Động Hư thay đổi hoàn toàn vẻ nhiệt tình trước đó, giọng điệu nhạt nhẽo lạnh lùng nói, các ngươi nhất định sẽ hối hận. Ôi, thế này là ngay cả giả vờ cũng lười giả vờ rồi sao? Lục Phàm vẻ mặt đầy khiêu khích, nói thẳng, chẳng lẽ ngươi mới là đại yêu bị tấm bia đá này trấn áp? Trần Loan cũng phụ họa nói, ta cũng có suy nghĩ này. Hư Lý Động Hư chỉ hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì. Nhưng Lục Phàm trong lòng tin chắc, cho dù không đoán đúng hoàn toàn, cũng không sai biệt là bao. Dù sao, Lý Động Hư này tuyệt đối không phải là người tốt. Mã Phi Dương xét đao, có chút nóng lòng muốn thử nói, hay là chém hắn một đao thử xem. Triệu Di vội vàng nhắc nhở, đừng mạo hiểm gây sự, vạn nhất người này cũng là một trong những điều kiện trấn áp, vậy thì hỏng được rồi. Lục Thừa Bình thì mở miệng hỏi, Phàm Nhi, trên tấm bia này khắc là một môn công pháp phải không? Trên bia đá khắc những chữ lớn bắt mắt, người được kinh này được truyền thừa của ta. Bên dưới là một đoạn văn tự rất dài, chỉ là một phần văn tự đã vỡ vụn, nhận biết khá vất vả. Hơn nữa, đám vụ yêu xung quanh không ngừng hóa thành sương mù va đập vào bia đá, khiến mặt bia mây mù bao phủ, tăng thêm rất nhiều độ khó nhận biết. Đại vụ kinh. Lục Phàm cẩn thận nhận biết những văn tự đầy vết nứt đó, ghép chúng lại, chậm rãi đọc ra. Trần Luân nói, xem ra là một môn công pháp liên quan đến sương mù, nên thuộc công pháp hệ thủy. Trong chúng ta, có ai thích hợp tu luyện công pháp hệ thủy không? Ta đây. Linh căn hệ thủy của Lục Phàm tuy là hạ phẩm, nhưng so với các linh căn khác, đã là linh căn tốt nhất của hắn rồi. Nếu có cơ hội, Lục Phàm tự nhiên muốn chuyển tu môn đại vụ kinh này. Hắn căn bản không cần biết môn đại vụ kinh này có tốt hay không, tốt đến mức nào, nhưng chắc chắn tốt hơn môn Thanh Hư Quyết đang học hiện tại. Sau vài canh giờ, dưới sự đồng lòng hiệp lực của mọi người, cuối cùng đã ghi chép lại hoàn chỉnh bài công pháp này. Khi mọi người phát hiện khoảnh khắc công pháp nhắc đến Kim Đan phân thân, đều hít vào một ngụm khí lạnh. Điều này có nghĩa là, môn công pháp này đủ mạnh để tu luyện đến Kim Đan cảnh. Ở Thanh Linh trấn, căn bản không thể tồn tại loại công pháp cấp bậc này. Ngay cả ở những nơi khác, công pháp có thể tu luyện đến Kim Đan cảnh cũng cực kỳ hiếm thấy. Chỉ nghe Triệu Di trịnh trọng nói, nghe lời các ngươi nói, công pháp này hẳn cực kỳ phi phàm. Khi thực lực chưa đủ, tuyệt đối không được nghĩ đến việc lấy công pháp này đi bán hoặc trao đổi. người có thể mua nổi hoặc có tư cách trao đổi loại công pháp này, tuyệt đối không phải kẻ tầm thường, cũng không thể tin tưởng dễ dàng. Mã Phi Dương gật đầu nói, hiểu rồi, trừ khi bạn bất đắc dĩ, ta tuyệt đối sẽ không lấy môn công pháp này ra. So với những người khác chỉ sao chép lại công pháp, Lục Phàm đã linh ngộ. Người đã nghiên cứu kỹ đại vụ kinh lĩnh ngộ đại vụ luyện khí pháp, đại vụ luyện khí pháp chưa nhập giai độ thuần thục, nhất giai tầng 1, 1999 hiệu quả, điều khiển sương mù, ẩn giấu bản thân, che chắn cảm giác, sương mù bỏng rát, người hiện tại vẫn chưa nhập môn, xin hãy hoàn thành một lần vận hành chu thiên của đại vụ luyện khí pháp. Khỏe miệng Lục Phàm hiện lên một nụ cười, không ngờ lại dễ dàng như vậy đã có được một môn công pháp cao giai, xem ra mình cuối cùng có thể vứt bỏ loại hàng chợ như thanh hư quyết rồi. Ngay khoảnh khắc Lục Phàm lĩnh ngộ đại vụ kinh này, trong gói hư vô hắn đã có thể cảm ứng được sự lưu chuyển của sương mù xung quanh, tựa như những luồng sương mù này đều trở thành một phần cơ thể hắn, chịu sự khống chế của hắn. Khoảnh khắc này, Lục Phàm kinh ngạc phát hiện, những vụ yêu không ngừng hóa thành sương mù va đập vào bia đá kia, thật ra không phải đang tấn công bia đá, mà là đang dùng sức mạnh của bản thân để tu bổ bia đá. Đúng vậy, phát hiện này khiến Lục Phàm trong lòng đống nhiên sáng tỏ. Nói cách khác, 10 vạn vụ yêu này đều là nhiên liệu để tu bổ bia đá. Vì vậy, việc Lý Động Hư trên đỉnh đầu nói giết vụ yêu, thật ra là đang gián tiếp phá hoại bia đá. May mà Lý Động Hư này trông không được thông minh cho lắm, nếu không mà thật sự tin lời ma quỷ của hắn, có lẽ thật sự toi đời rồi. Lục Thừa Bình thấy ánh mắt Lục Phàm cứ nhìn chằm chằm vào bia đá, liền hỏi, Phàm Nhi, thế nào? Học được chưa? Mọi người chỉ cảm thấy Lục Thừa Bình hiện tại có chút bay bổng rồi, mở miệng ra là học được chưa? Đây không phải vừa mới sao chép xuống sao? Đâu có thời gian học. Tạm tạm thôi. Lại tạm tạm. Trần Loan cả lời. Lý Động Hư phía trên, giờ phút này cũng không khỏi cười khẩy thành tiếng, tuổi còn nhỏ, khẩu khí lại cuồng đến vô biên. Công pháp có thể tu luyện đến kim đan cảnh, liên quan đến vô số đạo lý uyên thâm, há là ngươi nói học là có thể học được sao? Ta có học được hay không, liên quan quái gì đến ngươi? Lục Phàm khiêu khích nói, lần này ta thật sự là tạm tạm thôi, ngươi tin hay không tùy ngươi. Nói xong, Lục Phàm không thèm để ý đến Lý Động Hư nữa, mà là nói với mọi người, đi thôi, đã sao chép công pháp rồi, cũng không cần thiết ở lại đây nữa, chúng ta còn phải tìm đường ra nữa. Đường phí công vô ích, không có đường đâu. Các ngươi cho rằng ta bảo các ngươi giết vụ yêu là có ý gì? Tấm chấn mạch bia này không vỡ, thì vĩnh viễn không thể ra ngoài. Lý Động Hư lại mở miệng, nói như đinh đóng cột. Ồ, vừa nãy ngươi còn bảo chúng ta bảo vệ chấn mạch bia mà, sao bây giờ lại bảo chúng ta đập nát chấn mạch rồi? Lục Phàm cười tủm tỉm nói với Lý Động Hư, ta vừa nãy là lừa các ngươi, nhưng đó chỉ vì ta muốn ra ngoài. Lý Động Hư thay đổi giọng điệu, cố gắng tiếp tục lừa gạt mọi người nói, chấn áp đại yêu là thật, không ra ngoài được cũng là thật, tin hay không tùy các ngươi. Dù sao ta khuyên các ngươi đừng đi về phía sau, nếu không thật sự sẽ chết đấy. Vậy chúng ta thật sự phải đi xem thử rồi. Đối với lời Lý Động Hư nói, Lục Phàm một chữ cũng không tin. Uy tín cái thứ này đã hủy là hủy rồi, muốn bù đắp lại thì gần như là không thể. Mọi người tự nhiên không thèm để ý đến Lý Động Hư, đi vòng qua bia đá, xuyên qua đám vụ yêu, liền đi đến một lối vào hang động khác. Chỉ là trong hang động đó hoàn toàn bị sương mù lấp đầy, hơn nữa tầm nhìn trong sương mù này lại giảm xuống không ít. Xoạt xoạt, Triệu Di dùng sợi tơ vàng dẫn mọi người, vẫn do Lục Thừa Bình dẫn đường phía trước. Tuy nhiên, mọi người vừa mới đi vào chưa đầy ba hơi thở, liền lũ lượt rút lui ra ngoài. Mã Phi Dương kinh hô, luồng sương mù này vậy mà có tính ăn mòn. Trần Loan sắc mặt khó coi, ta cảm thấy luồng sương mù này đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể ta. Trần Thanh Sơn nói, ta cảm thấy nó đang hút khí huyết của ta. Triệu Di nói, xem ra phải dùng hộ thân linh phù mở được rồi. Mọi người không khỏi ném ánh mắt về phía Lục Phàm, mà sắc mặt Lục Phàm lại có chút ngạc nhiên. Mọi người còn tưởng Lục Phàm cũng cảm thấy giống họ, nhưng trên thực tế là Lục Phàm kinh ngạc phát hiện, luồng sương mù này vậy mà có liên quan đến hiệu quả công pháp của Đại Vụ Kinh. Sương mù bóng rát, đây là đặc trưng điển hình của Đại Vụ luyện khí pháp. Vậy có phải có nghĩa là những luồng sương mù này không phải tự nhiên sinh ra, mà là do con người phóng thích ra? Trong đầu Lục Phàm chợt lóe lên ý nghĩ này, lại thấy Lục Phàm trực tiếp lấy ra 6 chồng hộ thân phủ, mỗi chồng đủ 100 tấm trở lên. Tuy là hộ thân phủ nhất giai trung phẩm, nhưng chất lượng đều là tốt nhất. Ngoài ra, Lục Phàm còn lấy cả kim quang hộ thân phù và linh quang hộ giáp phù nhị giai hạ phẩm thu được từ Trần Phù gia. Không còn cách nào khác, Lục Phàm vừa rồi cảm nhận một chút hiệu quả bỏng rát trong sương mù, trung bình hơn 10 hơi thở là có thể đốt xuyên một tấm hộ thân phù nhất giai trung phẩm, hắn không thể không chia tất cả hộ thân phù trên người ra hết. Chỉ nghe Lục Phàm nói, "Chư vị, phổ thông hộ thân phù mỗi người 120 tấm, kim quang hộ thân phù mỗi người 40 tấm, linh quang hộ giáp phù nhị giai hạ phẩm mỗi người 32 tấm, đây là tất cả dự trữ hộ thân phù của chúng ta. Nhưng cá nhân ta kiến nghị, trong vòng một canh giờ, nếu chúng ta không thể đi ra khỏi màn sương ăn mòn này, thì hãy quay lại trước, thương nghị lại đối sách. Nếu không ta sợ những linh phù này không đủ." Triệu Di cũng không khỏi ngạc nhiên, "Phàm Nhi, Trần phù kia quả nhiên không xứng làm sư phụ ngươi. Ta cảm thấy một mình ngươi cũng có thể sánh bằng cả Trần thị linh phù phù rồi." Trần Loan nhận lấy linh phù, có chút cảm thán. Mã Phi Dương cười nói, "Trần Loan, đừng so sánh những linh phù sư không ra gì ở Trần thị linh phù phường với linh phù sư thiên tài của chúng ta, không có gì để so sánh cả." Lục Phàm giơ hộ thân phù trong tay nói, "Chuyến đi hôm nay, ta đã đặt cược vào số tích lũy 3 năm của mình. Dùng hết những thứ này, trên người ta sẽ không còn hộ thân phù nữa. Vậy thì cố gắng tìm được đường ra trước khi hộ thân phù dùng hết." Triệu Di mở miệng, "So với việc tìm cơ duyên, phải tìm được đường ra trước đã, nếu không cho dù có được cơ duyên thì sao?" Thế là, mọi người dán hộ thân phù lên người mình, lại đi vào lần nữa. Vì tầm nhìn khá thấp, mọi người dò dẫm đi qua một con đường không quá dài, phát hiện không sở thấy vách đá nữa, liền biết hẳn lại đi vào một không gian khá lớn nào đó. Triệu Di, ta dùng sợi tơ vàng dò đường, các ngươi đều theo ta. Triệu Di với tư cách là một người mù chuyên nghiệp, vốn gì đã không nhìn thấy, cho nên có sương mù hay không, đối với nàng mà nói không có ý nghĩa gì. Mọi người tự nhiên là thuận theo, trong trường hợp này, Triệu Di mới là người thích hợp nhất để tìm đường. Đương nhiên, Lục Phàm cũng không rảnh rỗi, hắn vừa đi, vừa nhìn quanh bốn phía, chỉ sợ chỗ nào đó đột nhiên xuất hiện giá trị uy hiếp. Đột nhiên, Lục Phàm cảm thấy có chút không đúng, hắn cảm thấy sợi tơ vàng đang dẫn dắt trên người dường như hơi lỏng ra, đợi hắn vươn tay sở thử, lại kinh ngạc phát hiện, đâu còn sợi tơ vàng. Tôi đời rồi. Chương 40, trong ngực có cái nữ bột làm sao bây giờ? Lục Phàm lúc đó liền choáng váng, hắn vẫn luôn toàn tâm toàn ý, sợi tơ vàng này rốt cuộc là khi nào bị rút đi vậy? Triệu Di, có nghe thấy không? Thế nhưng, bốn phía một mảnh chết tịch, không có bất kỳ hồi ứng nào. Thúc, Trần Loan, Thanh Sơn Ca, Ma Bá ba các ngươi có ở đây không? Vẫn như cũ không có bất kỳ hồi ứng nào, trong sương ngủ, yên tĩnh đến đáng sợ, phảng phất nơi này có thể thôn phệ tất cả âm thanh vậy. Mọi người đều biến mất, đây là chuyện xảy ra lúc nào? Cho dù chúng ta không phát giác ra sợi tơ vàng biến mất như thế nào, nhưng Triệu Di hẳn là rõ ràng chứ? Rốt cuộc là tình huống gì khiến Triệu Di rút đi sợi tơ vàng vậy? Hoặc giả, Triệu Di căn bản không rút đi sợi tơ vàng, mà là chính mình rơi vào ảo giác. Lục Phàm nhất thời tinh thần chấn động. Đúng rồi, Vu Yêu quả thật có năng lực khiến người ta sản sinh ảo giác. Ngay lập tức, Lục Phàm dùng sức méo một cái vào đùi mình. Ơ, sao lại đau vậy? Lục Phàm thử đi vài bước trong sương mù, sau đó liền dừng lại. Vốn dĩ tầm nhìn đã thấp, bản thân mù quáng đi loạn dường như vô nghĩa, ngược lại có thể kích hoạt một số tình huống nguy hiểm. Soát Lục Phàm cảm nhận được xương khí bỏng rát, hộ thân phủ dán trên người bị động kích hoạt. Làm sao bây giờ? Lục Phàm trên trán toát ra mồ hôi lạnh, cứ thế này không phải là cách, một khi hộ thân phủ trong tay mọi người bị ăn mòn hết, lại không tìm được đường ra, vậy thì chỉ có đường chết. Nếu có đối thủ cụ thể, bị người đánh bại cũng thôi. Nhưng bây giờ, ngoại trừ một Lý Động Hư nói năng lung tung và mười vạn con vụ yêu không có ý thức, bọn họ một địch nhân chính diện cũng chưa gặp qua. Hô Lục Phàm hít sâu một hơi, đột nhiên hai mắt sáng lên, đúng rồi, Đại Vũ Kinh. Đại Vũ Kinh có năng lực thao túng sương khí, nếu bản thân luyện thành Đại Vũ Kinh, liền có thể thao túng sương ngủ. 5 canh giờ, hắn tốt nhất có thể trong vòng 5 canh giờ chuyển hóa thanh hư quyết thành Đại Vũ Kinh. Điều đáng nói là, công pháp khác nhau, có thể chuyển hóa lẫn nhau, ít nhất trong trò chơi là như vậy. Bởi vì tu luyện đến một trình độ nhất định, linh khí chữ nạp đã ở đó, nếu gặp công pháp mới liền phải tu luyện lại, điều đó hiển nhiên là không hợp lý. Khuyết điểm duy nhất của công pháp chuyển hóa chính là, công pháp cấp thấp chuyển hóa công pháp cấp cao, sẽ xuất hiện cảnh giới hồi phục. Bởi vì công pháp khác nhau, cho dù ở cùng cấp bậc, linh khí chữ nạp và lực lượng tương đối tương ứng đều không giống nhau. Ví dụ như Thanh Hư Quyết đẳng cấp hiển nhiên thấp hơn Đại Vũ Kinh. Vậy thì tổng lượng linh khí có thể chữ nạp và chiến lực tăng lên của Đại Vũ Kinh nhất giai, chắc chắn phải cao hơn Thanh Hư Quyết nhất giai. Tương ứng, độ khó tu hành của Đại Vũ Kinh cũng chắc chắn khó hơn Thanh Hư Quyết, cảnh giới hồi phục cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng, loại đề thăng sau khi cảnh giới hồi phục này, kỳ thật cũng không chậm. Thậm chí, rất nhiều người cố ý tu luyện công pháp cấp thấp đến, dùng công pháp cấp thấp đả thông thân thể quan hải, sau đó lại chuyển hóa công pháp, rút ngắn đáng kể thời gian cần thiết để đột phá quan hải. Đương nhiên, loại hành vi đầu cơ trục lợi này cũng sẽ có khuyết điểm của nó. Đó chính là thể lượng thân thể quan hải mà công pháp cấp thấp đả thông và công pháp cấp cao không giống nhau, cho nên nói chung, thật sự khó phân biệt ưu nhược điểm. Tóm lại, mỗi lần công pháp chuyển hóa đều là như vậy, kỳ thật chiến lược gì đó, căn bản không có giảm xuống, chỉ là cảnh giới trên danh nghĩa giảm xuống. Lục Phàm cũng có thể đồng thời giữ lại hai loại công pháp này, Đại Vũ Kinh tu luyện từ đầu, nhưng làm vậy không có ý nghĩa gì. Trừ khi, Thanh Hư Quyết là công pháp ngũ hành có phẩm chất tương đồng với Đại Vũ Kinh nhưng thuộc tính khác nhau. Hiện tại, điều duy nhất Lục Phàm không chắc chắn, chính là Thanh Hư Quyết chuyển hóa Đại Vũ Kinh, cần tốn bao nhiêu thời gian. Một khi vượt quá 5 canh giờ, hắn liền không chắc chắn hộ thân phù mà mình đưa ra, rốt cuộc có đủ dùng hay không. Điều này còn phải nhờ thu hoạch được linh quang hộ giáp phù nhị giai hạ phẩm từ trên người Trần Phù, nếu không Lục Phàm tuyệt nhiên không dám đánh cược khoảng thời gian này. Mặc kệ, cùng lắm thì cảnh giới hồi phục nhiều hơn, cảnh giới hồi phục còn hơn là tất cả đều bị đóng băng đến chết. Ngay lập tức, Lục Phàm khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển đại vụ luyện khí pháp. Nửa canh giờ sau, ngươi thành công hoàn thành một lần đại vụ luyện khí pháp Chu Thiên vận chuyển, có thay thế Thanh Hư Quyết không gợi ý, Thanh Hư Quyết công pháp tầng thứ thấp hơn, trong quá trình chuyển hóa đại vụ kinh sẽ dẫn đến cảnh giới hồi phục, nhưng tổng lượng linh khí chứa nạp không đổi chuyển hóa. Ngay lập tức, thông tin nhắc nhở. Ngươi thành công hoàn thành một lần đại vụ luyện khí pháp Chu Thiên vận chuyển, sau khi chuyển hóa Thanh Hư Quyết thành thạo độ 8.80, cũng may, hiệu suất chuyển hóa khá cao. Lục Phàm biết, điều này đại khái là do cảnh giới của mình quá thấp, nếu không loại chuyển hóa này cũng cần một chút thời gian. Ngươi thành công hoàn thành một lần đại vụ luyện khí pháp Chu Thiên vận chuyển, sau khi chuyển hóa Thanh Hư Quyết thành thạo độ 8.80, ngươi không ngừng lĩnh ngộ đại vụ luyện khí pháp, tầm bổ phổi phủ, sáng mắt dưỡng thần, thành công đột phá đại vụ kinh nhất giai nhất tầng. Lục Phàm tiếp tục tu hành. Ngươi thành công hoàn thành một lần đại vụ luyện khí pháp Chu Thiên vận chuyển, sau khi chuyển hóa Thanh Hư Quyết thành thạo độ 8.80. 4 canh giờ sau, ngươi không ngừng lĩnh ngộ đại vụ luyện khí pháp, tầm bổ phổi phủ, sáng mắt dưỡng thần, thành công đột phá đại vụ kinh nhất giai ngũ tầng. Đại vụ kinh đã bao phủ Thanh Hư Quyết công pháp, chuyển hóa đã hoàn thành. Hô Lục Phàm thở ra một hơi dài. Luyện khí bắt tầng biến luyện khí ngũ tầng sao? Xem ra, bản thân quả nhiên là một lời thành sấm, lúc ở Thanh Sơn Bang nói với Lao Thúc bọn họ chính là luyện khí ngũ tầng. Bây giờ tốt rồi, thật sự biến thành luyện khí ngũ tầng. Xem ra, phải cố gắng cải quái rồi. Lục Phàm đứng dậy, vận chuyển đại vụ kinh, ngay lập tức cảm nhận được sự khác biệt, tầm nhìn của hắn dường như thay đổi, hắn lại có thể nhìn vật trong sương khí, hắn thậm chí có thể cảm nhận được tần suất của xương khí này. Chỉ là, khi hắn thử đi thao túng những xương khí này, phát hiện căn bản không thao túng được. Điều này càng củng cố suy đoán của Lục Phàm, bởi vì những xương khí này không thuộc về bản thân, hơn nữa chất lượng xương khí vượt xa chất lượng xương khí mà bản thân hiện tại có thể khống chế. Quả nhiên, đây là xương khí do người khác ngưng tụ thành. Thậm chí, bản thân ở trong xương khí của người này, tuy rằng tầm nhìn rộng hơn, nhưng cũng chỉ có khoảng 10 mấy mét, điều này có nghĩa là trình độ tu luyện đại vụ kinh của đối phương rất cao. Lục Phàm cau mày, đang suy nghĩ muốn đi tìm Lục Thừa Bình bọn họ. Đột nhiên, Lục Phàm thầm nghĩ không đúng, hắn cảm nhận được một luồng hàn khí ngưng tụ bên cạnh mình. Đợi hắn quay đầu nhìn lại, nhất thời mặt đều trắng bệnh, chỉ thấy một nữ tử toàn thân hồng y, tóc dài như thác nước, dung mạo tinh xảo, đang nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt đó, tình nồng như nước, đầy lệ máu, nhìn Lục Phàm ra đầu tê dại. "Tướng công, là chàng trở về rồi sao? Mẹ kiếp, đây không phải là đối thoại cốt truyện của bộ sao?" Lục Phàm nhận ra người phụ nữ này rồi, bột cuối cùng của phó bản Hán Phong Giản, khi gặp nàng, đối phương quả thật sẽ hỏi một câu, "Tướng công, là chàng trở về rồi sao?" Lục Phàm đã kể rất nhiều lần Hán Phong Giản, tuyệt đối sẽ không nhớ sai. Thậm chí, hắn còn nhớ bột này hình như gọi là Đào Nhi gì đó, Chu Đào Nhi. Đúng rồi, chính là cái tên này. Sau khi cốt truyện xảy ra, nhân vật chính sẽ nói ta không phải, sau đó liền khai chiến. Khác biệt là, bột Chu Đào Nhi trong trò chơi là một vụ yêu, còn người trước mắt này nhìn qua hoàn toàn giống như người thật. Lục Phàm nhìn thấy, giá trị trên đỉnh đầu nàng hiển nhiên biết giá trị màu trắng trúc cơ hậu kỳ 12.650. May mắn là màu trắng, nếu không bản thân liền xong rồi. Ta mẹ nó thật đáng chết. Tại sao lại muốn thử thao túng xương khí trong xương của người khác? Hắn cũng không ngờ tới, bản thân ở đây tu luyện nửa ngày đều không có chuyện gì, kết quả vừa thử khống chế xương ngủ, liền xảy ra vấn đề. Khoảnh khắc này, Lục Phàm cảm thấy thân thể của mình đều đã không thể động đậy, một luồng lực lượng cường đại cố định hắn tại chỗ. Chỉ thấy, nữ bột kia trôi đến trước mắt mình, trong mắt hơi nước chập chờn, biểu cảm ai oán khổ sở. "Tướng công, chàng cuối cùng cũng trở về rồi." Ta Lục Phàm nhất thời đều không biết mở lời thế nào, bản thân nên nói phải không? Dù sao cũng không thể nói không phải, nếu không liền trực tiếp khai chiến. Chỉ với tư thái ai oán này, bản thân nếu nói không phải, vậy nhất định sẽ chọc giận nữ tử này. Nhưng nếu bản thân nói phải, cái mẹ kiếp này thật sự sẽ không bị lộ sao? Vạn nhất người ta hỏi một vấn đề riêng tư giữa hai người, bản thân cũng không trả lời được a. Thế nhưng, nữ bột này thậm chí còn không cho bản thân cơ hội nói chuyện, tự mình tiếp tục nói. "Chàng tại sao không đến tìm ta? Chàng sao không nói chuyện? Ta chờ chàng chờ thật vất vả." Nói xong, thư ảnh nữ bột lại nhào vào trong lòng Lục Phàm. Giáp hộ thân phủ trong nháy mắt liền vỡ nát một tấm. Lục Phàm cảm thấy thật lạnh, từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân, trên bề mặt thân thể hắn có thể nhìn thấy bằng mắt thường xuất hiện một lớp băng xương. Chương 41, xuất sinh, ngươi đối với phu nhân ta làm cái gì? Cầu truy đọc, Lục Phàm có thể nhìn thấy rõ ràng, lông mi của mình đã kết băng xương, trên người thì khỏi phải nói. Đây còn chưa phải là điểm mấu chốt, đáng sợ nhất là, hàn khí do cô gái này mang đến, dường như có thể đóng băng linh khí của hắn, Lục Phàm phát hiện linh khí trong cơ thể vận chuyển chậm đi rất nhiều. Nếu không phải trên người có hộ thân phù chống đỡ, lúc này chỉ sợ đã bắt đầu mất máu rồi. Giáp giáp hộ thân phù trên người Lục Phàm bắt đầu liên tiếp vỡ vụn. Làm sao bây giờ? Giờ phải làm sao đây? Nữ bột này tuy không muốn làm hại hắn, nhưng hành vi của nàng lại tự gây ra sát thương. Ơ, không đúng. Giờ phút này, hai người khoảng cách quá gần, Lục Phàm đột nhiên phát hiện, tóc của nữ bột này dường như không phải vật chất thật, mà là những sợi xương mù quỷ dị. Còn cơ thể nàng, đặc biệt là dưới làn da trắng nõn cực độ kia, dường như có một loại khí thể nào đó đang lưu động. Đây không phải người thật, đây là phân thân xương mù. Vậy thì, vấn đề đặt ra là, bản thể của đối phương ở đâu? Lục Phàm linh cơ khẽ động, "Đào Nhi, ta tìm nàng cũng thật vất vả, bản thể của nàng ở đâu?" Rốt cuộc, Lục Phàm vẫn chọn giả mạo phu quân của đối phương. Dù sao nữ bột này dường như đã chờ rất lâu, nếu để nàng thất vọng lần nữa, Lục Phàm sợ đối phương phát điên, trực tiếp đóng băng hắn thành tựa băng. Cô gái đầu tiên vui mừng, nhưng ngay sau đó mặt mày đau khổ. "Bản thể của ta ở đâu? Kỳ lạ, bản thể của ta sao không động đậy được nữa?" Lục Phàm nghe vậy, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra bản thể không động đậy được sao? Việc tốt, nếu bản thể mà động đậy được, tự mình tới đây, chỉ sợ trực tiếp khắc chết hắn rồi. "Phu nhân đừng nội, nằm lâu đương nhiên không dễ động đậy, cần phải thích ứng." "Ừm, nàng đừng dùng sức mạnh nội, nàng hãy giải tán phân thân huyễn tượng ngay trước, ta lát nữa sẽ đi tìm nàng." "Đúng rồi, lần này ta trở về, có mang theo vài bằng hữu, nàng chớ có làm thương tổn bọn họ." "Không, phu quân, đừng rời bỏ thiếp, chàng không thể rời bỏ thiếp nữa." Chỉ thấy, hư ảnh của cô gái, lập tức ôm Lục Phàm chặt hơn. Ta mẹ nó, Lục Phàm lập tức bị đông cứng đến mức dùng mình, một tiếng giáp hộ thân phù trên người lại vỡ vụn thêm một tấm. Lục Phàm rất muốn đẩy ra, nhưng hắn lúc này căn bản không động đậy được. Khoảnh khắc đó, Lục Phàm trong lúc cấp bách sinh ra trí tuệ nói, "Đến đây, nắm lấy tay ta, ta dẫn nàng đi tìm bản thể của nàng." Nữ bột vui mừng, lập tức nghe lời, quả nhiên buông Lục Phàm ra, sau đó nắm lấy tay hắn. Cảm giác lạnh lẽo trên cơ thể lập tức giảm đi quá nửa, tuy vẫn lạnh, nhưng không đến mức đông chết người. Hắn vội vàng bổ sung thêm một chồng hộ thân phù lên người, nếu không thì phút chốc đã bị đông chết. Chỉ là, cái giá của việc nắm tay này hơi lớn, Lục Phàm cảm thấy tay đã đông cứng tê liệt rồi. "Đúng rồi, phu nhân, bằng hữu của ta ở đâu?" "Phu quân, chàng nói là bọn họ sao?" Nữ bột tùy tiện vẫy tay, chỉ thấy tầm nhìn của sương mù xung quanh lập tức tăng lên. Theo đó, Lục Phàm liền nhìn thấy một tầng gợn sóng màu trắng sữa lay động một chút. Sau đó liền nhìn thấy Lục Thừa Bình, Triệu Di, Trần Loan, Mã Phi Dương, Trần Thành Sơn năm người đang đứng trước người hắn. Bọn họ lúc này đều nhắm mắt lại, nhưng cơ thể vẫn có thể động đậy, thỉnh thoảng lại rút ra một tấm hộ thân phù dán lên người. Lục Phàm kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, sau đó cúi đầu nhìn xuống thắt lưng của mình, lại phát hiện thắt lưng của mình đang quấn sợi tơ vàng của Triệu Di. Hóa ra, bản thân hắn cùng mọi người chưa từng bị phân tán, chỉ là cùng lúc rơi vào một loại huyễn cảnh độc lập nào đó. Lúc này, Lục Phàm cuối cùng cũng hiểu ra. Còn về việc tại sao trong huyễn cảnh vẫn là sương mù dày đặc, điểm này cũng không khó giải thích, bởi vì vị phu nhân rẻ tiền bên cạnh này, căn bản không cố ý ra tay với bọn họ. Lục Phàm nhớ đến đại bộ kinh, dường như chủ nhân không chủ động, ý nghĩa chính của đám sương mù này cũng có thể là vây khốn địch nhân, khiến địch nhân bị bỏng chết trong sương mù. Trước đây, Lục Phàm còn chưa nhận ra đại vụ kinh lợi hại đến vậy, dù sao đây cũng chỉ là một công pháp có thể tu luyện đến kim đăng cảnh. Nhưng bây giờ xem ra, dường như là hắn căn bản chưa lĩnh hội hết, lợi hại hay không, nhìn vị bên cạnh này là biết rồi. Hơn nữa, Lục Phàm đột nhiên nhận ra, đại vụ kinh này, nếu dùng để quần công, quả thực là quá mạnh. Thử tưởng tượng xem, chỉ cần hắn đứng ở xác gốc, sau đó phóng thích sương mù, bao phủ xác gốc, cái mẹ gì kinh nghiệm không phải vù vù tăng gọn. Ồ, hình như cấp độ tu luyện quá thấp, căn bản không thể bao phủ phạm vi lớn như vậy. Tóm lại, trong đầu Lục Phàm bỗng lóe lên rất nhiều suy nghĩ, lung tung rối loạn. Lúc này, có lẽ là do vị phu nhân rẻ tiền bên cạnh đã rút đi với cảnh, thúc thúc và những người khác cũng lần lượt tỉnh lại. Phàm Nhi, việc đầu tiên Lục Thừa Bình tỉnh lại là tìm Lục Phàm. Rõ ràng, khoảng thời gian vừa rồi rơi vào huyễn cảnh, Lục Thừa Bình hẳn là đã lo lắng phát điên rồi. Tuy nhiên, khi Lục Thừa Bình nhìn thấy Lục Phàm, khí tức đột nhiên tăng vọt, suýt nữa giơ nắm đấm đập tới. Bởi vì, hắn nhìn thấy Lục Phàm đang nắm tay một cô gái lạ. Nhưng loại bí cảnh động thiên này, ngoại trừ mấy người bọn họ, đâu ra người khác? Không chỉ Lục Thừa Bình, những người khác sau khi thoát khỏi huyễn cảnh, việc đầu tiên cũng là tìm người. Nhưng rất nhanh, bọn họ đều đồng loạt nhìn về phía Lục Phàm và nữ bột bên cạnh Lục Phàm. Lục Phàm cố gắng chớp mắt, mọi người không hiểu ý gì, nhưng cũng không biết nên nói gì. Vẫn là Lục Phàm mở lời trước, chỉ nghe hắn nói, "Cái kia, chư vị đạo hữu, đây là phu nhân của ta, Chu Đào Nhi." Mọi người nhìn nhau, nhất thời đều có chút mở miệng, đây là tình huống gì? Vẫn là Triệu Di phản ứng trước tiên, lập tức nói, "Cô nương Đào Nhi sinh ra thật xinh đẹp." Đa tạ tỷ tỷ khen ngợi. Chu Đào Nhi thậm chí còn có chút ngại ngùng, khẽ không người một chút. Lục Trần Loan mở miệng, đang muốn gọi tên Lục Phàm, liền nhìn thấy Lục Phàm chớp mắt liên tục như bị co giật vậy. Đường đều không nhìn thấy, ta còn tưởng mình bị lạc đường rồi chứ. Trần Loan giả vờ vô vô ngực, sau đó nói, nếu ngươi đã tìm thấy phu nhân của mình, chúng ta cũng nên ra ngoài rồi chứ. Lục Phàm lúc này mới hài lòng gật đầu. Trên thực tế, Lục Phàm đối với đoạn cốt truyện này là hiểu rõ, phu quân của Chu Đào Nhi, kỳ thật cách đó không xa, ngay trong phó bản cuối cùng của chủ Phong Thanh Linh Sơn. Nhưng mà, Lục Phàm thật sự không biết hắn tên là gì, bởi vì trong game căn bản không hiển thị, chỉ hiển thị một cái danh hiệu gì đó như Thủy Đức Khí Đồ. Cho nên, bản thân tuyệt đối không thể để Chu Đào Nhi biết tên thật của mình là gì. Chỉ nghe Lục Phàm nói, "Đào Nhi, ta vất vả lắm mới tìm được nàng, lần này nhất định phải đưa nàng đi. Nàng hãy thu hồi những đám sương mù này trước, đợi ta tìm được bản thể của nàng, chúng ta sẽ rời đi." "Thật sao? Chúng ta cuối cùng cũng có thể mãi mãi ở bên nhau rồi." "Đương nhiên, ta sao đành lòng để nàng một mình ở nơi tăm tối này khổ sở chờ đợi chứ?" Khi Lục Phàm nói những lời này, bao gồm cả Lục Thừa Bình, biểu cảm đều có chút kỳ quái. Trần Loan càng thầm mắng, tên này thật sự chỉ là một thiếu niên 17 tuổi sao? Loại lời này thật sự cứ thế thốt ra miệng sao? Trên thực tế, Lục Phàm muốn trực tiếp hỏi Chu Đào Nhi làm thế nào để ra ngoài, ít nhất cũng phải biết cách ra ngoài trước. Nhưng Chu Đào Nhi nói bản thể của nàng không động đậy được, điều này khiến Lục Phàm không thể không suy nghĩ lại. Theo lý mà nói, Thanh Linh chi biến có thể mở ra, Trần Loan và Trần Thanh Sơn có thể sống sót, vậy thì bí cảnh động thiên này nhất định có cách thông quan. Hơn nữa, yêu cầu thực lực để thông quan tuyệt đối sẽ không quá khoa trương, dù sao cũng chỉ là một thôn tân thủ mà thôi, không thể nào yêu cầu tu luyện đến kim đan cảnh mới đến sông phó bản đi. Bản thân hắn bây giờ, đồng đội đều đầy đủ, chỉ có thể đánh cược một phen. Nếu không, ý nghĩa của việc vất vả nghìn trùng tiến vào phương bí cảnh động thiên này là gì chứ? Ông chỉ thấy, sương mù xung quanh bắt đầu nhạt đi, tầm nhìn nhanh chóng tăng cao. Xem ra, Chu Đào Nhi tuy cơ thể không động đậy được nữa, nhưng ít nhất vẫn có thể vận chuyển đại bộ kinh, có thể dễ dàng thao túng sương mù ở đây. Khi sương mù hoàn toàn tan biến, cảm giác lạnh lẽo cực độ đó cuối cùng cũng biến mất. Người duy nhất đau khổ chỉ có mình Lục Phàm, bởi vì hắn vẫn đang nắm tay Chu Đào Nhi. Bây giờ, từ khuỷu tay trở xuống của hắn đã hoàn toàn mất cảm giác, ngón tay nào ở đâu cũng hoàn toàn không biết. May mắn thay, cái hang động này không tính là lớn, mọi người bước ra khỏi hang động, xuyên qua một đoạn hành lang hẹp, cuối cùng đã đến một mặt hồ băng khổng lồ. Trên mặt hồ băng đó, thứ đầu tiên đập vào mắt mọi người là một khối băng khổng lồ, giống như tinh thể thuật thiết, trong suốt sáng bóng. Và trong khối băng đó, một cô gái mặc hồng y, tóc dài bồng bềnh, đang lặng lặng nằm nghiêng trong đó, lại bị đóng băng lại. Ngoài ra, ngay phía trên khối băng đó, một khối xương mù hình người đang khoanh chân ngồi trên khối băng, từ trong khối băng, linh quang màu xanh biếc không ngừng hội tụ vào trong khối xương mù đó. Trước người khối xương mù đó, đang lơ lửng một viên châu màu vàng nóng. Khối xương mù hình người dường như cảm nhận được có người đến, đột nhiên chấn động, xương mù quanh thân tản ra, đột nhiên lộ ra một khuôn mặt quen thuộc với mọi người. Lý Động Vương. Lục Phàm trong lòng chấn động, thầm nghĩ không tốt. Chỉ nghe hắn hét lớn một tiếng, "Hừ, xuất sinh, ngươi đã làm gì phu nhân của ta?" Chương 42, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chính ta à, cầu truy đọc, Lục Phàm quát lớn một tiếng. Tự nhiên là để tăng cường sự đối lập giữa Chu Đào Nhi và Lý Động Hư. Bởi vì, hắn vừa nhìn đã nhận ra, Lý Động Hư này đang kết đan. Hơn nữa, thứ mà Lý Động Hư kết lại là yêu đan. chỉ có yêu đan mới ngoại phóng, hấp thụ tinh hoa trời đất để ngưng đan. Như Lý Động Tư này, rõ ràng là đang hấp thụ tinh phách nhân hồn, đây là thủ đoạn tà ác của yêu. Trong khoảnh khắc này, Lục Phàm đã hiểu rõ mọi chuyện. Tại sao bên ngoài Hàn Phong giản, bóng xương mù hình người kia lại dọa nạt bọn họ? Tại sao đại đương gia sau khi bị phụ thân lại muốn ngăn chặn bọn họ? Tại sao Lý Động Hư bên ngoài lại muốn lừa gạt bọn họ? Tất cả đều là vì muốn kéo dài thời gian, hoặc nói cách khác, muốn tránh đội ngũ người hái thuốc can thiệp vào việc hắn kết đan. Từ đó cơ bản có thể phán đoán, Lý Động Hư là Vũ Yêu, là một con Vũ Yêu nhất giai đỉnh phong đang kết đan, càng là xả vương thực thụ của Hàn Phong giản. Còn về việc tại sao Lý Động Hư lại muốn dụ dỗ bọn họ đi tiêu diệt 10 vạn Vũ Yêu ở bên trấn Mạch Địa, điểm này không khó đoán. 10 vạn Vũ Yêu kia, tự nhiên không phải do Lý Động Hư trấn áp, cũng không quá có khả năng là do khối trấn Mạch Địa kia tự chủ trấn áp. Vậy thì, đáp án chỉ có một, Chu Đào Nhi. Mặc dù không biết Chu Đào Nhi làm thế nào khiến 10 vạn Vũ Yêu cúi đầu, nhưng từ đó có thể thấy thực lực của Chu Đào Nhi chắc chắn không yếu. Phó bản nguyên thủy này và phó bản trong game khác biệt hơi lớn. Tâm trí Lục Phàm nhanh chóng xoay chuyển, trong game không có Lý Động Hư, cũng không có trấn Mạch Địa, tự nhiên càng không thể có chuyện 10 vạn Vũ Yêu cúi đầu như vậy. Giờ khắc này, Lục Phàm mặc dù không biết Chu Đào Nhi cuối cùng là địch hay bạn, nhưng Lý Động Hư này chắc chắn là kẻ địch sinh tử. Lục Phàm kéo Chu Đào Nhi đột nhiên tiến thêm hai bước, lớn mật, dám lấy phu nhân ta làm lô đỉnh, ngưng kết yêu đan, ngươi tìm chết. Nói xong, Lục Phàm vung tay ném ra hơn 10 tấm phong lôi phủ, không chút do dự ném thẳng lên. Lục Phàm biết, dù thế nào đi nữa, cũng không thể để Lý Động Hư tiếp tục kết đan. Chỉ thấy, cách Lý Động Hư nửa mét, sương mù ngưng tụ, lập tức đông cứng thành băng, linh quang lưu chuyển trên bề mặt sương mù. Len ken ken bốt bốt bốt, dù sao cũng là đại yêu đã đạt đến trình độ kết đan, thực lực không tệ. Phong đao và điện quang do 10 tấm phong lôi phù hóa thành, chỉ miễn cưỡng đánh tan sương mù ngưng kết, không thể làm tổn thương Lý Động Hư chút nào. Đối với điều này, Lục Phàm không ngạc nhiên. Phong lôi phù rốt cuộc chỉ là linh phù nhất giai trung phẩm mà thôi, đối phương có thể dễ dàng chặn lại, có gì mà phải ngạc nhiên. Lục Phàm cũng căn bản không nghĩ chỉ dựa vào bản thân có thể lay động Lý Động Hư. Đây không phải, bên cạnh còn có một Chu Đào Nhi sao? Trên thực tế, tốc độ nhanh hơn cả Chu Đào Nhi là đội ngũ người hái thuốc. Mặc dù lần đầu nghe nói Lý Động Hư đang kết đan, trong lòng bọn họ đều giật mình, thậm chí đã dự cảm được mình sắp chết. Nhưng dù có chết, đáng đánh vẫn phải đánh. Huống chi Lý Động Hư hiện tại đang kết đan, chính là thời cơ ra tay tốt nhất. Lý Động Hư cười khẩy, tốt tốt tốt, thật là một tiểu tử nhân loại tốt, thật là một Chu Đào Nhi tốt, là ngươi đã tạo ra ta, bây giờ lại muốn đến trấn áp ta. Hai ngươi rất tốt. Lục Phàm tâm thần khẽ động, không khỏi nhìn về phía Chu Đào Nhi bên cạnh. Chu Đào Nhi rảnh rỗi không có việc gì làm, tạo ra một con vụ yêu để làm gì? Bây giờ Chu Đào Nhi bản thân gặp chuyện, con vụ yêu được tạo ra lại đang kết đan, đây là tình huống gì? Vấn đề là bây giờ Chu Đào Nhi còn đánh lại được Lý Động Hư con vụ yêu này không? Nói xong, Lý Động Hư hai mắt ngưng tụ, bốn phương tám hướng đều bốc lên sương mù dày đặc. Chưa đợi sương mù kia bao phủ nơi đây, đã có vô số gai băng sắc nhọn che trời lấp đất bắn về phía Lục Phàm và Chu Đào Nhi. Còn về đội ngũ người hái thuốc, Lý Động Hư căn bản không quan tâm. Một đám lực khí có thể làm gì hắn? Chỉ có Lục Thừa Bình kia, Lý Động Hư có chút kiêng kỵ. Lúc này một nửa tâm thần đều đặt trên người Lục Thừa Bình. Khi hắn nhìn thấy Lục Thừa Bình không chút sợ hãi lao tới, lại thấy dưới lớp băng này đột nhiên hiện ra từng pho tượng băng hình người. Nhưng nếu nhìn kỹ, rõ ràng trong những pho tượng băng kia đều bao bọc một người thật. Số lượng những pho tượng băng hình người này lại đủ có mấy trăm người. Điều này có nghĩa là những năm qua không ít người bỏ mạng tại đây, sau khi chết cũng không được an nghỉ, bị Lý Động Hư nhặt xác, đúc lại thành khôi lỗi băng tượng. Ầm ầm ầm, quyền phong của Lục Thừa Bình mạnh mẽ vô cùng, nhưng đối mặt với vòng vây trùng điệp, nhất thời cũng khó mà xông đến trước mặt Lý Động Hư. Hơn nữa, Lục Phàm còn nhìn thấy đại đương gia trong những khôi lỗi băng tượng kia, bản thân hắn đã tận mắt nhìn thấy hắn bị đánh chết, nhưng bây giờ lại bị bắt đến chế thành khôi lỗi băng tượng, thủ đoạn này sao cũng có chút giống đại vũ kinh. Đại vũ kinh có khả năng chế tạo khôi lỗi này không? Dường như không có, hay là bản thân mình đã bỏ sót. Đối mặt với những gai băng sắc nhọn che trời lấp đất tấn công tới, Lục Phàm không hoảng sợ, với hộ thân phủ trên người, chống đỡ cũng có thể chống đỡ được một lúc. Hắn hiện tại chỉ quan tâm đến trạng thái của Chu Đào Nhi. Chu Đào Nhi còn có thể coi mình là phu quân của nàng, vậy nàng còn nhận ra Lý Động Hư không? Trạng thái tinh thần của nàng thế nào? Quan trọng nhất là, nàng còn có thể đánh không? Đừng làm thương phu của ta. Chỉ thấy, Chu Đào Nhi khẽ nâng tay, Lục Phàm chỉ cảm thấy từng luồng hàn lưu lướt qua đỉnh đầu mình, nên chiến với những gai băng sắc nhọn ngập trời kia. Khoảnh khắc đó, một mảng lớn băng xương ngưng tụ thành một kết giới bán trong suốt, lại ngang tàng chặn lại công thế cuồng bạo như vậy. Giáp kết giới vỡ nát. Chu Đào Nhi bản thân dường như cũng không ngờ đến điều này, khoảnh khắc tiếp theo liền buông tay Lục Phàm ra, thân thể đã chắn trước người Lục Phàm, cưỡng ép phóng ra một mảng xương mù lớn từ trong cơ thể nàng, giống như một tấm kính lớn chắn trước người. Lần này, Chu Đào Nhi quả thật đã chặn được những gai băng sắc nhọn che trời lấp đất kia. Nhưng Lục Phàm cũng phát hiện, thân thể của Chu Đào Nhi dường như có chút hư ảo. Lục Phàm không khỏi nhớ lại, Chu Đào Nhi trước mắt này, dù sao cũng chỉ là một phân thân xương mù do bản thể của nàng ngưng tụ mà thôi, sức mạnh của nàng là có hạn, là không bằng diện. Có thể chặn được đòn tấn công khủng bố của Lý Động Hư này, đã là rất lợi hại rồi. Ha ha ha, tiếng cười quỷ dị của Lý Động Hư vang vọng khắp không gian này. Chu Đào Nhi, cuối cùng ngươi vẫn bị ta phản vệ thành công sao? Ngay cả ta cũng không ngờ, sức mạnh của ngươi lại đã suy yếu đến mức độ này. Phân thân xương mù này của ngươi, lại chỉ có thực lực trúc cơ hậu kỳ, vậy nàng có thể làm gì ta? Bản thân Lý Động Hư lúc này vẫn ngồi quanh chân, không hề nhúc nhích, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn ra tay. Chắc hẳn, đây cũng là một trong những ưu thế của đại vũ kinh. Phản vệ. Lục Phàm nhìn thoáng qua bản thể Chu Đảo Nhi trong khối băng khổng lồ kia, lại nhìn Lý Động Hư đang hút lấy sức mạnh của nàng ở trên đó, sau đó nhìn phân thân Chu Đảo Nhi đang cố gắng chống đỡ những gai băng sắc nhọn. Cuối cùng, hắn nhìn đội ngũ người hái thuốc đang kịch chiến với khôi lỗi băng tượng. Lục Phàm đã đưa ra quyết định, hắn phải kịp thời trước khi phân thân Chu Đảo Nhi tiêu tan, tìm ra cách phá cục. Chỉ do dự mấy hơi thở, Lục Phàm liền đưa ra quyết định. Ôi, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Phu nhân, giúp ta kéo dài tên này một lát, để ta giải quyết hắn. Theo tiếng quát lớn của Lục Phàm, một tấm tăng lực phủ trong tay được kích hoạt. Lục Phàm chỉ cảm thấy sức mạnh của mình bạo tăng, khoảnh khắc tiếp theo, liền thấy hắn như mũi tên rời cùng, đột nhiên vọt ra ngoài. Phu quân, đừng. Phàm Nhi, đừng xúc động. Phân thân xương mù của Chu Đảo Nhi và Lục Thừa Bình gần như đồng thời lên tiếng. Tiểu tử, ngươi cũng là kẻ đáng chết. Lý Động Hư tự nhiên không coi trọng Lục Phàm, là người yếu nhất ở đây, hơn nữa không biết sao, cảnh giới dường như còn tụt xuống, thế này mà cũng dám thoát ly che chở. Chỉ thấy, trong hư không đột nhiên xuất hiện một đám xương mù, trong đó bắn ra từng đạo gai nhọn hàn quang. Lý Động Hư tự tin, đối phó với một nhân vật nhỏ không ra gì như vậy, chỉ cần tùy ý ra tay, liền có thể giải quyết. Nhưng ngay khi những gai băng sắc nhọn này bắn ra, giữa hai ngón tay Lục Phàm, một tấm linh phủ được kích phát. Thần hành phù cộng thêm tăng lực phù, khiến tốc độ của Lục Phàm lại bạo tăng thêm một đoạn, vừa vặn tránh được mấy chục đạo gai nhọn hàn quang bắn tới. Ừm, còn giấu một chút thủ đoạn nhỏ, nhưng cũng chỉ đến thế thôi, tốc độ sánh ngang luyện khí viên mãn, đây là cực hạn của ngươi rồi sao? Lý Động Hư vẫn không để ý, theo tâm niệm của hắn khẽ động, trong hư không lại thêm hai đám sương mù, và lại bắn ra gai nhọn hàn quang, giống như màn mưa. Phàm Nhi, phu quân. Lục Thừa Bình quát lớn một tiếng, bộc phát quyền ảnh kim long, trực tiếp một quyền đánh nát hơn 10 con khôi lỗi băng tượng, cố gắng đến chi viện. Nhưng rốt cuộc vẫn quá chậm, hơn nữa, bao gồm cả đại đương gia và mấy con khôi lỗi băng tượng rõ ràng là cảnh giới trúc cơ đã chặn đường hắn. Ngay trong khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc này, Lục Phàm nhấc chân, thân thể uốn lượn như rắn bơi, mấy lần di chuyển giữa những gai băng sắc nhọn kia, vậy mà lại tránh được. Cái gì? Ngươi thật sự đã học được Vân Hải Du Long Bộ? Chương 43, nên chiến trúc cơ đỉnh phong Vân Hải Du Long Bộ của Lục Phàm vẫn còn khá vụ về, đây là lần đầu tiên hắn sử dụng, thậm chí còn chưa thể nói là nhập môn, bởi vì hắn còn chưa diễn luyện hoàn chỉnh. Tuy nhiên, so với Lăng Vân Bộ trước đây, không biết cao hơn bao nhiêu. Dưới sự khinh thường của Lý Động Hư, cuối cùng hắn cũng miễn cưỡng né tránh được một lần nữa. Nhưng hắn biết, phương pháp này chỉ có thể dùng một lần, nếu có lần sau sẽ không còn tác dụng nữa. Dù sao đi nữa, đối với Vân Hải Du Long Bộ, Lý Động Hư còn quen thuộc hơn hắn nhiều. May mắn thay, mặt băng này không lớn lắm, khoảng cách giữa mình và Lý Động Hư cùng khối băng khổng lồ kia cũng không quá xa. Có đủ loại thủ đoạn gia trì, cộng thêm sự khinh thường của Lý Động Hư, lúc này hắn đã chạy được hơn nửa đường, khoảng cách đến Lý Động Hư chỉ còn chưa đầy 100 mét. Lý Động Hư lúc này cũng biết mình quá khinh địch, liên tục hai lần thoát khỏi cục diện chắc chắn phải chết, có thể thấy tiểu tử này quả thực có chút bản lĩnh. Cũng chỉ vì cảnh giới của hắn quá thấp, nếu để hắn thăng cấp trúc cơ cảnh, e rằng sẽ không dễ đối phó. Ngay lập tức, bên dưới thân Lý Động Hư, xung quanh khối băng khổng lồ, đột nhiên bốc lên làn sương trắng mờ ảo. Phu quân, đừng bảo. Phân thân xương mù của Chu Đảo Nhi hiển nhiên là đang nội, nàng dường như thực sự coi Lục Phàm là phu quân của mình, lúc này vô cùng sốt ruột. A cùng với tiếng kêu chói tai của nàng, một con dao long xương mù xuất hiện sau lưng nàng và hung hăng lao về phía Lý Động Hư. Cũng chính là sau khi thi triển chiêu này xong, phân thân xương mù của Chu Đảo Nhi gần như biến thành trạng thái bán trong suốt. Quả nhiên, Lý Động Hư đành phải tạm thời bỏ qua Lục Phàm, dốc toàn lực chống đỡ đòn này. Dù sao đi nữa, hắn đang kết đan, tuyệt đối không cho phép một chút sơ suất nào. Đòn tấn công này của Chu Đảo Nhi phải trả giá rất lớn. Chỉ một đòn này thôi đã tiêu hao hơn 5 thành sức mạnh của nàng, lúc này đã là nọ mạnh hết đà. Lý Động Hư biết, chỉ cần chặn được đòn này, phân thân xương mù của Chu Đào Nhi sẽ không còn là mối đe dọa nữa. Chu Đào Nhi, đừng quên, cuốn đại vụ kinh này vẫn là do ngươi sửa đổi rồi dạy ta. Ta tuy không thể ngưng tụ phân thân xương mù thật sự, nhưng ta có khôi lỗi mà. Nói xong, cách Lý Động Hư không xa, trên mặt băng lại bắt đầu nô lên, lại là từng pho tượng băng điều khôi lỗi. Băng điều khôi lỗi này tuy không bằng hiệu quả ngưng tụ phân thân trực tiếp của đại vụ kinh, nhưng lại thắng ở số lượng đông. Lúc này, những băng điêu khôi lỗi này, từng con nối tiếp nhau, bị sương mù bao bọc, bay vút lên không trung, lao về phía con dao long sương mù kia. Nhìn thấy cảnh này, trong lòng Lục Phàm ngược lại có chút thư thái. May mắn thay Lý Động Hư bản thân chính là vụ yêu, nếu không hắn nếu có thể ngưng tụ ra vụ yêu có thực lực giống như mình, vậy thì trận chiến này không thể đánh được nữa rồi. Bây giờ, bản thể Lý Động Hư đang ngưng đan, tâm thần đang chiến đấu từ phía. Trừ Lục Thừa Bình và phân thân sương mù của Chu Đào Nhi, những thứ khác hắn không quan tâm. Rắc 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 chỉ thấy, một lượng lớn băng điêu khôi lỗi dưới sự xung kích của dao long sương mù liên tiếp vỡ vụn, có một cảm giác hoàn toàn không thể ngăn cản được. Đại vụ triều. Lý Động Hư dường như nhận ra điểm này, thân thể đang kết đan, đột nhiên mở miệng, dường như đã động một chút sức mạnh của bản thể. Chỉ thấy sương mù xung quanh Lý Động Hư hình thành một con sóng lớn không ngừng vỗ sóng, cuốn về phía con dao long sương mù kia. Ầm 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 trước mắt, liên tiếp mấy lần đối xung, con dao long sương mù kia cuối cùng cũng bị chặn lại, nhưng con sóng lớn sương mù kia cũng bị xé nát 7-8 phần. Suy 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 ngay sau khi Lý Động Hư chặn được đòn tấn công này, lại thấy hơn chục tia lôi hồ chớp mắt đã đến, lợi dụng khoảng trống lúc này của hắn, trực tiếp nổ tung quanh thân hắn. Vụ yêu, cuối cùng cũng là một dạng thể hiện của hơi nước, bị phong lôi phủ nổ tung, toàn thân hắn xuất hiện cứng đờ rõ rệt. Tận dụng cơ hội này, Lục Phàm tiếp tục cùng chạy, đợi đến khi Lý Động Hư phản ứng lại, Lục Phàm cách hắn đã không quá 20-30 mét. Tiểu tử, ngươi tìm chết! Chỉ thấy Lý Động Hư há miệng, một mảng lớn xương mù phun ra, bao trùm phạm vi mấy chục mét nơi này. Lục Phàm thấy vậy, lòng hung ác, lấy ra toàn bộ hộ thân phủ linh giáp nhị giai hạ phẩm, vẫn xông ra ngoài. Phàm Nhi Lục Thừa Bình tả hữu khai cùng, cách hắn không xa, những người bên cạnh đã dốc hết sức lực, liều mạng tạo ra cơ hội để Lục Thừa Bình xông ra ngoài. Chỉ là, cơ hội này dường như đến hơi một rồi. Bên kia, phân thân Chu Đảo Nhi đã tiêu hao phần lớn sức mạnh, cũng như ảo ảnh lao về phía đám xương mù kia. Ầm 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 ầm, đột nhiên, tiếng nổ lớn vang lên từ trong màn sương, một mảng lớn hỏa quang bốc lên không trung, gần như trong chớp mắt đã nuốt chửng phạm vi bị màn sương che phủ. Trong làn sóng lửa cuồn cuộn, một thân ảnh nặng nề bay ra, trên người có thể nhìn thấy rõ ràng một lớp linh giáp đang vỡ vụn. Thật may mắn, không ai biết Lục Phàm vừa trải qua chuyện gì. Chỉ trong chưa đầy hai hơi thở, hơn 30 tấm linh quang hộ giáp phủ nhị giai hạ phẩm đã vỡ vụn. Tốc độ hao tổn này, quả thực kinh hoàng. Nhưng Lục Phàm liều chết tiến vào, tự nhiên cũng không để Lý Động Hư dễ chịu. Viêm bạo phù nhị giai thượng phẩm trong túi chứa vật của Trần Phù, hắn dồn dập dán hơn 10 tấm lên khối băng lớn. Nếu không phải sợ bản thân cũng bị nổ chết, hắn có thể sẽ dán nhiều hơn nữa. Chỉ như vậy thôi, lúc này linh quang hộ giáp phù trên người hắn cũng chỉ còn lại 3 tấm. Lục Phàm có thể tưởng tượng được, sau ngày hôm nay, mình lại sẽ rơi vào cuộc sống chế phù dài đằng đẵng. Và theo cấp bậc linh phù tăng cao, cấp bậc vật liệu tiêu hao cũng cần tăng cao, tốc độ chế phù sẽ giảm mạnh. Sau này muốn sử dụng linh phù một cách vô tư như bây giờ, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy nữa. Đương nhiên, nếu chỉ muốn sử dụng nhất giai linh phù, vậy thì vẫn là có bao nhiêu, cần bấy nhiêu. A kèm theo tiếng kêu thảm thiết, trong làn sóng lửa ngút trời, một bản thể vụ yêu khổng lồ hiện ra. Chỉ thấy xung quanh hắn hàn xương nở rộ, cứng rắn đóng băng làn sóng lửa đáng sợ kia. Lục Phàm quay đầu nhìn lại, phát hiện trên đỉnh đầu tên này có giá trị uy hiếp đỏ tươi như máu, con số đó lại cao tới 14.362 điểm. Còn cao như vậy sao? Lục Phàm đều sững sờ một chút, hơn 10 tấm viêm bạo phủ, rốt cuộc đã đổ hắn mất bao nhiêu máu? Lúc này, Lý Động Hư giận dữ nhìn Lục Phàm, giọng gầm lên, phá hoại đại sự kết đan của ta, ngươi đáng chết. Thân ảnh Lý Động Hư như rắn bơi trong hư không, nhanh chóng lao về phía Lục Phàm. Nhưng ngay khi hắn sắp đến trước mặt Lục Phàm, một đạo kim quang long ảnh hung hăng đập ra. Bên kia, một đạo kiếm mang ngưng tụ từ xương mù từ sau lưng hắn chém tới. Tất cả cút hết cho ta. Làn sóng hàn triều trong nháy mắt va chạm với kim long quyền ảnh. Bịch Lục Thừa Bình bay ngược ra xa mấy trăm mét, nặng nề ho ra một ngụm máu tươi. Bên kia, xương mù ngưng tụ thành nhiều xúc tu, hung hăng đón lấy đạo kiếm mang sắc bén kia. Phập đầu tiên bị xuyên thủng, là phân thân xương mù của Chu Đào Nhi, cộng thêm kiếm chiêu dốc toàn lực vừa rồi, phân thân xương mù của Chu Đào Nhi không thể duy trì được nữa, trực tiếp tiêu tan. Nhìn lại Lục Thừa Bình, tay phải đã đẫm máu. Đó là kết quả của việc nhiều lần thi triển bí pháp Kim Long Quyền Ảnh, nếu Lục Phàm không nhầm, đây đã là lần thứ tư Lục Thừa Bình sử dụng Kim Long Quyền Ảnh trong ngày hôm nay. Cuối cùng, chính là Lý Động Hư lúc này có chút điên cuồng, thân thể hắn tuy bị kiếm mang chém nát hơn nữa, nhưng chỉ trong một hơi thở ngắn ngủi, đã khôi phục như ban đầu. Thậm chí, chịu hai chiêu sát thủ lớn, giá trị uy hiếp của hắn cũng chỉ giảm đi hơn 3000 điểm mà thôi, lúc này vẫn cao tới 10.815 điểm. Lý Động Hư hoàn toàn không quan tâm đến người khác, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt Lục Phàm, một tay tỏ ra, xuyên thủng ngực Lục Phàm. Không Phàm Nhi, mắt Lục Thừa Bình rách toạc, thất thanh gào thét. Triệu Di càng đột nhiên kéo tấm vải đỏ trên mắt xuống, chỉ thấy trong mắt nàng bùng phát huyết sắc quang hoa, một mảng lửa xanh mờ ảo giáng xuống trên người Lý Động Hư, bao phủ toàn thân hắn. A Lý Động Hư lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết, hai tay đột nhiên ôm đầu, dường như vô cùng đau đớn. Tuy nhiên, điều khiến hắn tuyệt vọng hơn cả nỗi đau này là thiếu niên trước mắt bị mình một tay xuyên thủng, lúc này lại nhếch khóe miệng, lộ ra vẻ mặt tươi cười. Cái gì? Lý Động Hư kinh ngạc, hắn lại thấy thân thể Lục Phàm đang nhanh chóng hư ảo, nhưng hai tay hắn lại trực tiếp lấy ra mấy chục tấm viêm bạo phù màu máu. Phân thân sương mù, làm sao có thể? Chỉ thấy, khóe miệng Lục Phàm hơi mở ra, phát ra một âm thanh kỳ lạ. Bom. Chương 44, phu nhân, ngươi giúp ta giết hắn a. Âm âm ầm vụ nổ kinh hoàng, sóng lửa nóng bỏng đã thiêu rụi nơi Lục Phàm và Lý Động Hư đứng thành một biển lửa. Lục Thừa Bình điên cuồng lao vào biển lửa, vừa chạy được mấy chục mét, lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc truyền đến từ gần đó. "Chú, con ở đây." Chân Lục Thừa Bình chợt đi, kinh ngạc quay đầu, nhìn về phía một vạt sương mù nhạt nhòa cách đó không xa. Chỉ thấy, Lục Phàm đang bước ra từ trong sương mù, đang lớn tiếng gọi Lục Thừa Bình. "Phàm Nhi." Con Lục Thừa Bình nhìn biển lửa, lại nhìn Lục Phàm, nhất thời không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. "Chú quên rồi sao? Đại vụ kinh đó, con cũng biết." Lục Thừa Bình nhất thời không nói nên lời, nội tâm như ngồi tàu lượn siêu tốc, lật qua lật lại, giờ phút này cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. "Mau lại đây với ta." Lục Thừa Bình hô. Giáp giáp giáp, nhưng chưa kịp để Lục Phàm đến, lại thấy tiểu đội hái thuốc lâm vào bế tắc, băng điêu khôi lỗi gần như nhấn chìm Triệu Di cùng những người khác. Mặc dù các thành viên trong tiểu đội hái thuốc đều rất hung hãn, nhưng một số băng điêu khôi lỗi trong đó quả thực rất lợi hại, căn bản rất khó đánh chúng. Lục Thừa Bình đang định quay lại hỗ trợ, lại nghe Lục Phàm nói, "Chú nghỉ ngơi một chút, để con." Lục Phàm biết, dù Lục Thừa Bình có đi, cũng rất khó nhanh chóng tiêu diệt đám băng điêu khôi lỗi hơn trăm con này. Giờ phút này, hắn cũng không chắc Lý Động Hư có bị nổ chết hay không, nếu không, hắn phải nhanh chóng giúp tiểu đội hái thuốc thoát hiểm. Hơn nữa, một điểm mà hắn vừa chú ý tới là, Triệu Di đã dùng đến át chủ bài, nhưng hắn không ngờ át chủ bài của Triệu Di lại là đôi mắt của nàng. Giờ phút này, sự kinh ngạc của Lục Phàm đối với át chủ bài của Triệu Di, thực ra còn lớn hơn tất cả những gì đã thấy và trải qua ngày hôm nay. Bởi vì, sức mạnh mà đôi mắt đó bộc phát, nếu hắn không đoán sai, lại là Minh Hỏa Yêu Đồng. Đó là một thủ đoạn cấp độ linh hồn, có thể làm thương tổn tam hồn thất phách của người khác. Sở dĩ Lục Phàm có thể nhận ra Minh Hỏa Yêu Đồng, là vì nó quá nổi tiếng, ngọn lửa màu lam u ám rất dễ nhận biết. Mà đây là thiên phú độc môn của thánh nữ yêu môn vào giai đoạn giữa đêm, thời đại tông môn của thời. Do đó, thân phận của Triệu Di cũng cuối cùng được tiết lộ. Thánh nữ yêu môn, Triệu Tử Vi. Vì vậy, tên hiện tại của Triệu Di, Triệu Thanh Toàn, hẳn là tên giả. Xoạt xoạt xoạt, Lục Phàm còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, lại thấy trong tay hắn một lượng lớn kim ô hỏa phù bắn ra. Kim ô hỏa phù này đối với tồn tại như Lý Động Hư, đương nhiên chẳng có tác dụng gì, nhưng đối với những băng điêu khôi lỗi này lại có tác dụng lớn. Dù là băng điêu sơ kỳ trúc cơ, dưới sự đung đốt như vậy, cũng căn bản khó mà chống cự. Ngươi đã tiêu diệt thành công một con băng điêu khôi lỗi hậu kỳ luyện khí, được thiên đạo phù hộ. Ngươi nhận được một lượng nhỏ linh khí quán đỉnh. Ngươi đã tiêu diệt thành công một con băng điêu khôi lỗi sơ kỳ trúc cơ, được thiên đạo phù hộ. Ngươi nhận được một lượng lớn linh khí quán đỉnh. Ngươi cảm nhận được linh khí lưu chuyển trong cơ thể, đây là dấu hiệu linh khí sung mạnh. Ngươi đã thăng cấp thành công lên luyện khí tầng 6 chỉ trong mười mấy hơi thở ngắn ngủi. Lượng lớn linh khí quán đỉnh trực tiếp giúp cảnh giới của Lục Phàm lại nâng cao lên luyện khí tầng 6. Giáp giáp giáp, Lục Phàm đang giết hăng say, loại kinh nghiệm này quả thực nhận được quá sướng. Cái này so với đi dưới thác Thanh Vân, giết rắn nước và tấn tiệp thủy điệt những thứ này, kinh nghiệm cao hơn không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên, chuyện tốt chẳng kéo dài. Phía sau, nơi lửa thiêu đốt, ngọn lửa vừa rồi còn cuộn cuộn, lại đang nhanh chóng khô héo. Tốt, tốt, tốt. Nhân loại quả nhiên không thiếu người có thiên tư xuất chúng. Chỉ nhìn một lần, đã có thể tu thành Vân Hải Du Long Bộ và Đại Vũ Kinh, thậm chí còn có thể ngưng tụ xương mù phân thân, ta quả thực đã xem thường ngươi rồi. Khi ngọn lửa hoàn toàn tắt, thân ảnh của Lý Động Hư bước ra từ đống băng vụn hỗn độn. Có lẽ là do giá trị cừu hận quá cao, Lục Phàm cách hắn 100 mét, vẫn có thể nhìn thấy giá trị uy hiếp của hắn. Chỉ có điều, giá trị uy hiếp của Lý Động Hư lúc này chỉ còn 4812 điểm, so với lúc nãy ít đi tới 6000 điểm. Lục Thừa Bình hít sâu một hơi, chắn ngang đường trở lại, không quay đầu lại nói với Lục Phàm, "Phàm Nhi, giúp mọi người thoát chiến, ta tới đối phó hắn." "Chú, không cần đâu." Lục Thừa Bình có chút nghi hoặc quay đầu, nhìn về phía Lục Phàm. Chỉ thấy, Lục Phàm trực tiếp từ bỏ việc thu hoạch bên phía tiểu đội hái thuốc, trở tay ném một sấp kim ô hỏa phù lên trời. "Triệu Di, giao cho nàng." Trong đôi đồng tử màu đỏ của Triệu Di, lộ ra vẻ phức tạp, nhưng trên tay lại điều khiển sợi tơ vàng, cuốn lấy những tấm kim ô hỏa phù đó, va chạm vào những băng điều khôi lỗi kia. Không phải Lục Phàm không muốn số kinh nghiệm này, mà là đại sự quan trọng. Kinh nghiệm ở đâu cũng có thể cày, nhưng Lý Động Hư này tuyệt đối không thể cho hắn cơ hội. Chỉ thấy, Lục Phàm vừa đi về phía Lục Thừa Bình, vừa nhìn chằm chằm Lý Động Hư, tay càng chỉ về phía tảng băng lớn. "Chẳng lẽ ngươi đến bây giờ vẫn chưa nhận ra, tảng băng đã vỡ rồi sao?" Lúc này, mọi người mới rời ánh mắt về phía tảng băng lớn trên mặt băng, lúc này quả nhiên đã vỡ nát, trong đó Chu Đảo Nhi vốn bị đóng băng, giờ phút này lại đã biến mất. Sắc mặt Lý Động Hư cũng đột nhiên biến đổi, ánh mắt hắn vội vàng quét nhìn xung quanh, lại phát hiện toàn bộ mặt băng đều bắt đầu dâng lên sương mù nhàn nhạt. Làn sương này rất nhạt, nhạt đến mức hắn vừa rồi đang tức giận đến mức không hề nhận ra. "Chu Đào Nhi, ta mới là Lý Động Hư, ta mới là nam nhân của nàng. Đại vụ kinh của tiểu tử này lại là mới học hôm nay." Lục Phàm ngạc nhiên, hắn cảm thấy mình hình như vừa nghe được tin tức nóng hổi gì đó. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, liền có một giọng nói trong trẻo đáp lời, "Phu quân của ta là người, làm sao có thể là vụ yêu? Hơn nữa, đại vụ kinh há lại nói học là có thể học được, đây là bí mật bất truyền của ta và phu quân, người ngoài há lại có thể học được?" Lý Động Hư lập tức sốt ruột, rõ ràng là chính nàng đã khắc lên trên chấn mạch địa, lẽ nào nàng một chút cũng không nhớ sao? "Hoang đường, công pháp do ta và phu quân cùng nhau biên soạn, sao có thể tùy tiện khắc lên cái chấn mạch địa nào đó?" Lý Động Hư giận dữ nói, rõ ràng là nàng tự biết mệnh không còn bao lâu, không muốn kỳ kinh này bị thất truyền, mới khắc lên, bây giờ nàng lại nói nàng không nhớ. Đột nhiên, Lý Động Hư dường như nghĩ ra điều gì đó, lập tức nói, "Ta biết rồi, hẳn là khi ta và nàng song tu, bị ta đánh lén phản vệ, ta hấp thu ký ức của nàng, khiến đầu óc nàng xảy ra vấn đề." "Nói bậy bạ, ta làm sao có thể cùng yêu vật như ngươi song tu, còn đầu óc ngươi mới xảy ra vấn đề, đừng có trước mặt phu quân ta mà phỉ báng ta như vậy." Lục Phàm chỉ cảm thấy bên cạnh đột nhiên lạnh lẽo, liền nhìn thấy Chu Đảo Nhi không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mình. Lúc này, nàng đang đỏ bừng mặt. Hắn không khỏi kinh hãi, đại vụ kinh này hình như còn lợi hại hơn mình tưởng tượng, cái tiểu thần xuất quỷ nhập này, ai chịu nổi? Chỉ thấy, Chu Đảo Nhi nắm lấy tay áo Lục Phàm, lại dường như có chút ủy khuất nói, "Phu quân, chàng ngàn vạn lần đừng tin hắn, hắn rõ ràng là đang phỉ báng thanh danh của thiếp." Lục Phàm lập tức giọng điệu dịu dàng nói, "Phu nhân, ta sao lại tin lời quỷ của một yêu vật, ta từ đầu đến cuối đều tin, nàng chỉ yêu một mình ta." Bên cạnh, Lục Thừa Bình nghe mà có chút xấu hổ. Cách đó không xa, Trần Loan đang kết thúc công việc, không khỏi nôn khan một tiếng. Ngay cả Triệu Di cũng không khỏi giật giật khóe miệng. Lý Động Hư nhất thời không nói nên lời, sau đó giận dữ quát, "Nữ nhân ngu ngốc, phu quân của nàng đã bao nhiêu tuổi rồi, nàng nhìn hắn mới bao nhiêu tuổi? Tuổi tác không thể nói lên vấn đề, người tu hành, đoạt xá chúng sinh, chẳng phải là chuyện thường xuyên xảy ra sao?" Hú hổ, phu quân vừa gặp tiếp, đã gọi ra tên của tiếp. Lục Phàm nghe mà mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. May mà đầu óc Chu Đảo Nhi bị vụ yêu Lý Động Hư này làm hỏng, nếu không bây giờ có lẽ là một câu chuyện khác rồi. Những lời Lý Động Hư nói, Lục Phàm đều tin, bởi vì hắn tự biết trạng thái hiện tại, hắn tuyệt đối không phải đối thủ của Chu Đảo Nhi, nhất định phải tìm cách giữ nàng lại. Nhưng Chu Đảo Nhi có một bộ logic riêng, căn bản không tin lời quỷ của Lý Động Hư. Thật ra, Lục Phàm cũng sợ thân phận bị bạch trần, ví dụ như Chu Đảo Nhi tùy tiện hỏi một chuyện giữa hắn và Lý Động Hư thật, hắn nhất định không trả lời được. Một khi Chu Đảo Nhi phát hiện mình không phải phu quân của nàng, vậy chi bằng mọi người cùng nhau đánh vụ yêu Lý Động Hư này, ít nhất hắn đã tàn phế rồi. Còn Chu Đào Nhi này, Kỳ lạ Lục Phàm nhìn Chu Đào Nhi, có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn nhìn thấy giá trị trên đỉnh đầu Chu Đào Nhi lại một mực tại kéo dài tính chất giảm bớt, chỉ trong nháy mắt đã giảm đi 5-60 điểm. Trong khoảng thời gian nói chuyện với Lý Động Hư vừa rồi, giá trị của Chu Đào Nhi đã biến thành 11.025 điểm. Phải biết rằng, sương mù phân thân của Chu Đào Nhi là 12.650 điểm, giá trị này là dựa trên tình hình của bản thể mà ngưng tụ thành. Điều này cho thấy giá trị bản thể hẳn là trên 12.650, ít nhất cũng nên bằng. Nhưng Chu Đào Nhi mới ra khỏi tảng băng được bao lâu, giá trị lại giảm nhiều như vậy, điều này có nghĩa là Chu Đào Nhi sắp chết. Lục Phàm đột nhiên hiểu ra, tại sao Chu Đào Nhi lại ở trong một tảng băng lớn, đó chỉ sợ là nàng bằng cách nào đó khiến bản thân rơi vào trạng thái ngủ say mà thôi. Bây giờ, mình đã phá vỡ giấc ngủ say, sinh mệnh của Chu Đào Nhi cũng đã bước vào giai đoạn đến ngược. Còn vụ yêu Lý Độc Hư hẳn là đã nhìn ra điểm này, cho nên nguyên nhân thực sự hắn giữ Chu Đào Nhi lại là đang kéo dài thời gian. Hiểu rõ điểm này, Lục Phàm đâu còn chịu để vụ yêu Lý Động Hư kéo dài nữa. Chỉ nghe hắn nói, phu nhân, bây giờ thực lực của ta quá yếu, nàng giúp ta giết hắn đi.